Chương 636, đồ nướng đe dọa xử lý xong bạo phong thành mọi chuyện cần thiết về sau, Càn Dị lúc này mới nhớ tới kia hai vạn tên một đế quốc tù binh sự tình. Kia hai vạn tên tù binh đã bị giam tại Thần Thánh Vương quốc trong đại lao đã mấy ngày. Nghĩ đến cái này gốc dạng, Càn Dị quyết định tự mình đi xử lý một chút. Thần Thánh Vương quốc trong đại lao âm trầm, không có ánh nắng, chỉ có mấy buộc nhàn nhạt qua mang, từ khi số không nhiều cửa sổ nhỏ bên trong chiếu vào, trong không khí tràn ngập tanh hôi ở ngực khí tức, dưới chân mặt đất chậm rãi từng bước, thỉnh thoảng có con muỗi từ chúng quanh ong ong mà qua. Đậu xanh rau muống. Quả nhiên là đại lao a. Càn Dị có nhiều hứng thú nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Hai vạn tên một đế quốc tù binh bị giam tại một cái diện tích to lớn phòng giam bên trong, mặc dù tất cả đều trên mặt món ăn, nhưng tinh thần nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là bọn hắn mùi trên người có chút quá khó ngửi. Thấy có người xuất hiện tại trong đại lao, trong phòng giam một đế quốc bắt được 58 số không bắt không tự chủ được trèo tại một cây trên hàng rào, từ trong khe hở nhìn ra phía ngoài. "Này, mọi người tốt a. Ở chỗ này ở thoải mái hay không a?" Đi đến nhà tù bên cạnh, Càn Dị cười hì hì hỏi. "Là ngươi?" Đáng chết gỗ lìn dại ồ. Hai bạn tên một đế quốc tù binh không khỏi trừng lớn tức giận hai mắt, bọn hắn biết Thần Thánh Vương quốc đã rơi vào Càn Dị trong tay. "Là ta." Càn Dị cười trả lời nói, "Đem các ngươi nhốt thời gian dài như vậy, sự kiên nhẫn của ta cũng kém không nhiều sử dụng hết, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Đầu hàng, ta tha các ngươi một mạng, không đầu hàng, các ngươi liền đi chết đi." Nói xong, Càn Dị ánh mắt nhàn nhạt đánh giá trong lồng giam tù binh. Kinh lịch thời gian dài như vậy giam cầm mà ác liệt hoàn cảnh, Càn Dị tin tưởng hẳn là có thể đủ tan rã những tù binh này nội tâm, để bọn hắn đầu hàng. Trong lồng giam, tuyệt đại đa số tù binh rơi vào trầm tư. Mỗi ngày dạng này ác liệt không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh, lại thêm ăn không đủ no, ngủ không ấm, các loại khó ngửi mùi hỗn hợp có nhân loại bài tiết vật mùi cùng một chỗ ở chỗ này lên men, để trong lòng bọn họ xác thực sinh ra đầu hàng suy nghĩ. Chỉ là, còn không có đợi có người tỏ thái độ đầu hàng, bên ngoài rìa ghé vào trên hàng rào bọn tù binh đột nhiên kêu gào mở. "Đáng chết gỗ lìn dại ồ, không nên uổng phí tâm cơ, chúng ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa, nghĩ để chúng ta đầu hàng, không có cửa đâu." "Đúng rồi, ngươi cho rằng dạng này ác liệt hoàn cảnh liền có thể tan rã nội tâm của chúng ta sao? Đừng có nằm ngộng, chúng ta thế nhưng là một đế quốc anh dũng không sợ chiến sĩ, làm sao có thể bởi vì điểm ấy ngăn trở liền đầu hàng đâu?" "Nói rất đúng, liền xem như cả một đời đều bị giam ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng." Vừa mới có một tia đầu hàng khuynh hướng bọn tù binh, bị các đồng bạn nghĩa chính ngôn tử, Đinh Hai nhức óc tỏ thái độ giận dắt, rất mau đánh tiêu tan đầu hàng suy nghĩ. Càn Dị không khỏi mỉm cười, "Đạo, đã các ngươi không nguyện ý đầu hàng, kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi chết đi." Nói xong, Càn Dị lập tức lấy ra ác ma thiên kích, nghĩ muốn giết chết mấy cái tù binh, đến làm kinh sợ tù binh của hắn. Nào biết, còn không có đảng tự mình động thủ, Càn Dị chỉ nghe thấy tù binh trong đám nhớ tới một thanh âm, "Mọi người không cần phải sợ tử vong. Tử vong đúng là chúng ta tránh thoát cái này lồng giam phương thức tốt nhất, bởi vì chúng ta một đế quốc các chiến sĩ tử vong về sau đều sẽ tiến vào một vườn hoa. Nơi đó có thế gian hết thể hưởng thụ và mỹ hảo." "Đúng. Mọi người đừng sợ. Chúng ta là một đế quốc trung thành dũng mãnh chiến sĩ, chúng ta sau khi chết nhất định sẽ tiến vào một vườn hoa. Cho nên chết, cũng không phải là một chuyện đáng sợ." Lại có một tù binh một mặt thành tín nói. "Nói rất đúng. Mặc dù chúng ta tại thế gian này nhận lấy nhục nhã, nhưng chỉ cần chúng ta có thể chịu được ở cái này nhục nhã liền sẽ trở thành chúng ta bước vào một đế quốc cầu thang. Nếu là chúng ta đầu hàng, liền xem như chúng ta ở cái thế giới này hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng sau khi chết sẽ xuống bậc dầu, tiến vào cắt lưới địa ngục, cho nên chúng ta muốn kiên định tâm niệm của mình, tuyệt đối không thể dao động." Một phen nghị luận về sau, hai bạn tên một đế quốc tù binh tất cả đều chắp tay trước ngực, một mặt thành tín bắt đầu nói lẩm bẩm. Hai bạn tên dáng người khôi ngô, vẻ mặt giữ tợn một đế quốc tù binh, đồng thời làm lấy động tác này, họa phong thật sự là quá quỷ dị. "Dùa Mommy Esabita, sao sơn chấn hổ, giết gà doa khỉ, chiêu này hiện tại mất linh a. Đây quả thực là mẹ nó tà giáo a." Càn Dị không khỏi thở dài. Gặp một tù binh của đế quốc nhóm như thế minh ngoan bất linh, Diệp Lâm lập tức mệnh lệnh gỗ lìn đem tất cả tù binh, tất cả đều khu đuổi ra đến bên ngoài một chỗ diện tích to lớn trên đất trống. Hai bạn tên một đế quốc tù binh rốt cục rời đi địa lao, một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, hô hấp lấy không khí mới mẻ, trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù không biết đối phương muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, nhưng là bọn hắn cũng không sợ, kết quả xấu nhất bất quá là tử vong thôi, mà tử vong về sau liền có thể tiến vào một vườn hoa hưởng thụ vô tận mỹ hảo, đúng là bọn họ chuyện cầu cũng không được a. Hai bạn tên một đế quốc tù binh bị mang sau khi ra ngoài, liền có một chi gỗ lìn đội ngũ phụ trách trông coi, còn lại tất cả gỗ lìn lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có một bộ phận gỗ lìn bắt đầu tay chân lanh lẹ dựng đồ nướng xây, có một bộ phận gỗ lìn thì phụ trách đem thích hợp bụi rậm từ nơi khác trở tới đây, còn có một bộ phận gỗ lìn thì bưng đĩa xuyên tới xuyên lui điều phối đồ nướng gia vị. "Ai, những cái kia đang chết gỗ lìn đang bận cái gì? Bọn hắn đem chúng ta từ trong đại lao mang ra, không phải là xem bọn hắn biểu diễn a?" "Không biết đâu, đám này đồ đần, buộc những cái kia giá đỡ đơn giản xấu hổ chết rồi. Thế mà còn có nhiều như vậy vật liệu gỗ. Cái này mẹ nó là làm gì a? Còn có những cái kia bưng đĩa, bọn hắn trong mâm là cái gì? Bình bình lọ lọ bột phấn, dùng để làm gì?" Hai bạn tên một đế quốc tù binh nhìn xem đám gỗ lìn không nói một lời bận rộn, trong lòng từ từ ngưng kết ra một vòng vung đi không được cảm giác bất an. Không biết vì cái gì, bọn hắn ở sâu trong nội tâm một vòng hàn ý bay thẳng trán, càng là không ai dựng để ý đến bọn họ, trong lòng bọn họ bất an càng dày đặc nặng. "Ta sát, các ngươi đến tột cùng muốn không làm gì? Không phải chỉ là để cho chúng ta hít thở mới mẻ không khí, phơi nắng a?" Một đế quốc tù binh rốt cục chịu đựng không nổi loại này bị âm thầm sợ hãi gặm cắn thống khổ, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi không biết những vật này sao? Kiến thức cũng quá nông cạn đi." Càn Dĩ trêu tức nói: "Đây là vị nướng, chúng ta chuẩn bị làm một cái đồ nướng nằm sắp thể." "Đồ nướng nằm sắp thể? Nghe không hiểu cũng xem không hiểu a." Một tù binh của đế quốc nhóm ngộp bức. "Nhìn thấy những cái kia vị nướng sao?" Càn Dĩ đối bên trong một cái tù binh nói. Tiếp lấy Càn Dĩ vươn tay từ trên xuống dưới, đối tên kia tù binh thân cao khoa tay dưới, sau đó lại đối vị nướng chiều dài khoa tay dưới: "Đạo, thấy không, liền là dựa theo thân thể các ngươi dài ngắn dựng. Thế nào? Đáng gỗ lìn có phải hay không? Rất là khéo tay a." Càn Dĩ trêu chọc nói. Chương 637, tự do ở trước mắt dựa theo thân thể của chúng ta cao dựng vị nướng. Tên kia dáng người khôi ngô tù binh trên mặt lộ ra một vòng kinh dị biểu lộ. "Chẳng lẽ các ngươi muốn ăn chúng ta?" Hắn không dám tin mà hỏi. "Ngươi thật thông minh, đoán đúng rồi. Chúng ta chính là muốn ăn các ngươi. Có vấn đề gì không?" Càn Dĩ giả bộ như 10 phần không hiểu dáng vẻ nhìn xem cái kia tù binh. "Có vấn đề gì không? Mẹ kiếp nó, vấn đề lớn a. Nướng chúng ta, ăn chúng ta a. Làm sao có thể không có vấn đề a?" Nghe được Càn Dĩ lời nói, một đế quốc bọn tù binh, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. "Đã các ngươi những người này như thế thích mỹ hảo, mà lại các ngươi sau khi chết tất cả đều sẽ tiến vào một vườn hoa. Ta suy nghĩ các ngươi thân thể này cũng không có gì chỗ dùng, không nếu như để cho chúng ta gộ lỉnh đến cái phế vật lại lợi dụng, làm cái đồ nướng nằm sắp thể, mọi người cùng nhau hạ tỉ một chút mà." "Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, mới là thật thật sao?" Càn Dĩ cười hì hì nói. Nghe xong Càn Dĩ, hai bạn tên một đế quốc tù binh lập tức sắc mặt trắng bệnh, trợn mắt hốt mồm, trong đó một bộ phận lớn tù binh trực tiếp sợ tè ra quần. "Thần mã mẹ kiếp nó, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt 19A. Đây quả thực là ngươi nướng ta nướng mọi người nướng mà. Liền coi như bọn họ sau khi chết đều sẽ tiến vào một vườn hoa, nhưng kiểu chết này cũng quá mẹ nó không có nhân đạo đi. Đem mình cả người xuyên tại trên vị nướng, vừa đi vừa về xoay chuyển đồ nướng, chỉ tưởng tượng thôi liền không chỉ cảm thấy nhức cả trứng, mà là khắp nơi đều mẹ nó đau à." Nghĩ đến những cái kia kinh dị hình tượng, một tù binh của đế quốc nhóm không khỏi dùng mình một cái. Đại nhân, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta à? Ta đầu hàng, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Mẹ nó, ta không muốn vào một vườn hoa, ta muốn đầu hàng. Không muốn ăn ta muốn đầu hàng a. Gỗ lìn dậu đại nhân. Không, không, ta không thể bị xuyên ở phía trên nướng, ta cũng không thể được mọi người ăn hết ta. Ta muốn đầu hàng. Sợ kẻ ra quần bọn tù binh, lập tức không kịp chờ đợi, tranh nhau chen lấn cùng nhau đầu hàng, bọn hắn lại cũng không quản được sau khi chết có phải hay không có thể đi vào một vườn hoa, bọn hắn muốn là hiện tại không lên vị nướng a. Còn sống không lên vị nướng, vẫn phải chết nhập một vườn hoa. Đối mặt cái này hai lựa chọn, một tù binh của đế quốc nhóm tất cả đều lựa chọn cái trước, cái này khiến Càn Dĩ hết sức hài lòng. Mặc dù bọn tù binh tất cả đều khóc ròng ròng biểu thị đầu hàng, nhưng Càn Dĩ lại không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ, dù sao đổi ý chi phí quá thấp, nói không chừng lúc nào, những tù binh này liền sẽ lần nữa nghĩ đến một vườn hoa. Chỉ là tù binh nhân số quá nhiều, cũng không thể từng cái khế ước nô lệ, thế là Càn Dĩ nghĩ đến một cái biện pháp. "Mặc dù các ngươi tất cả đều đầu hàng ta, nhưng ta biết các ngươi không hoàn toàn là cam tâm tình nguyện." Càn Dĩ thản nhiên nói, "Cho nên, ta có thể cho các ngươi một cái một lần nữa lấy được đến cơ hội tự do." "Thật sao? Đại nhân nghĩ muốn chúng ta làm cái gì?" Một bộ phận 10 phần không cam tâm, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không đầu hàng bọn tù binh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đầu hàng về sau, bọn hắn cũng có thể tìm cơ hội vụng trộm đào tẩu, nhưng là lúc kia bọn hắn liền là đào binh, vạn nhất bị bắt trở lại, chỉ sợ vẫn là được vị nướng. Đã đối phương nguyện ý cho mình một cái lấy được đến cơ hội tự do, kia nhất định phải bắt lấy à. Nhìn xem những cái kia trên mặt bức thiết ánh mắt bọn tù binh, Càn Dĩ không khỏi một trận cười lạnh, mình đoán quả nhiên không sai, quả nhiên có một bộ phận lớn tù binh đang suy nghĩ chạy trốn à. "Biện pháp rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi nguyện ý lên chiến trường, đồng thời cùng địch nhân đối chiến 3 lần, ta liền cho các ngươi tự do." Càn Dĩ vẻ mặt thành thật nói. Nghe xong Càn Dĩ về sau, một đế quốc các chiến sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra hân hoan nhảy cẫng biểu lộ. Chỉ cần trên chiến trường đối địch 3 lần, liền có thể lấy được tự do. Đơn giản như vậy. Trên chiến trường đối địch, đối một đế quốc các chiến sĩ tới nói, đơn giản là một bữa ăn sáng, liền xem như trên chiến trường đối địch 10 lần 8 lần đều không có vấn đề, huống chi chỉ là khu 3 lần. "Đại nhân, chúng ta nguyện ý lên chiến trường đối địch 3 lần, đổi lấy tự do." Một tù binh của đế quốc nhóm cao hứng nói. "Tự do đang ở trước mắt. Hết thể xử lý hoàn tất về sau, Càn Dĩ hết sức hài lòng, sau đó mình ôm lấy Lù Ô Lý Dạ, ngồi lên nguyên bản chỉ có đại giáo chủ Quỷ mới có tư cách chỗ ngồi bên trên. "Thế nào? Ta xử lý không tệ a. Vô luận là thần thánh vương quốc, vẫn là một quân đội của đế quốc, đều tại ta nắm giữ hạ." Càn Dĩ hai tay không thành thật du tẩu tại Lù Ô Lý Dạ thân thể bên trên, dương dương đắc ý nói. "Gỗ Lìn Dại Ồ, ngươi thật tà ác, thế mà dùng dạng này thủ đoạn hèn hạ đối phó ta thần thánh vương quốc. Bất quá, ngươi cũng không nên đắc ý, liền xem như ngươi chiếm lĩnh Bạo Phong Thành, Bạo Phong Thành bên trong dân chúng cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố. Muốn biết rõ chúng ta thần thánh vương quốc thế nhưng là một cái tín ngưỡng cao hơn sinh mệnh vương quốc, ngươi đời này vĩnh viễn không có khả năng chân chính đạt được thần thánh vương quốc." Lù Ô Lý Dạ cắn răng nghiến lợi nói ra, lúc này Lù Ô Lý Dạ y nguyên bị Càn Dĩ khống chế, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố. "Ừm, nghe tốt có ý tứ dáng vẻ a. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sớm đã có xử lý cái vấn đề này biện pháp." Càn Dĩ vừa cười vừa nói. "Bất quá, hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Càn Dĩ trên mặt nụ cười bị ổi càng ngày càng đậm, cái kia chính là thể nghiệm một thanh tại đại giáo chủ thần thánh trên bảo tọa thoải mái một phát cảm thụ. Nói xong, Càn Dĩ cười gần bắt đầu không thể miêu tả động tác. Thần Thánh Vương quốc quốc dân đại bộ phận đều là thờ phụng giáo đình cuồng nhiệt phần tử, nhất là thủ đô Bạo Phong thành nghiêm trọng nhất, cơ hồ tất cả Bạo Phong thành cư dân tất cả đều thờ phụng giáo đình. Chính như Lũ Ô Lý Dạ sở liệu, từ khi Cản Dị nắm trong tay Thần Thánh Vương quốc vương đô Bạo Phong thành về sau, Bạo Phong thành bên trong thờ phụng giáo đình cuồng nhiệt phần tử liền không phục lắm. Bởi vì đang dạy không 53 đỉnh giáo nghĩa bên trong, gỗ lìn là tà ác chủng tộc, để một cái tà ác chủng tộc nắm trong tay Thần Thánh Vương quốc, tất cả thờ phụng giáo đình cuồng nhiệt phần tử đều không tiếp thu được. Nhưng là bọn hắn chỉ là Bạo Phong thành bên trong bình dân bất tính, căn bản không có biện pháp cùng gỗ lìn bộ đội tiến hành vũ trang đối kháng, cho nên bọn hắn liền tổ chức to to nhỏ nhỏ vô số trận du hành thị uy hoạt động. Tà ác gỗ lìn chủng tộc, lan ra chúng ta Thần Thánh Vương quốc Bạo Phong thành, nơi này không phải là các ngươi hẳn là đợi địa phương. Đánh bại gỗ lìn thống trị, đưa ta Thần Thánh Vương quốc tín ngưỡng. Chúng ta muốn vì giáo đình chiến đấu đến cùng, vĩnh không lùi bước. Thần Thánh giáo đình a, xin ban cho chúng ta lực lượng, để chúng ta có thể đem tà ác gỗ lìn khu trục ra chúng ta Thần Thánh Vương quốc. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có trên tình hình như thế diễn, những cái kia thờ phụng giáo đình cùng nhiệt phần tử mặc dù không dám động thủ thật đối phó gỗ lìn, nhưng bọn hắn mỗi ngày đều chế tạo ra vô số tạc đầm, cái này khiến Cản Dị cùng dưới tay mình chỗ có thành viên tất cả đều rất không sung sướng. Lúc mới bắt đầu đợi, Cản Dị một mực tại vội vàng xử lý trong vương cung trọng yếu nhất, nhất chuyện khẩn cấp, cho nên căn bản không rút ra không đến xử lý giáo đình cùng nhiệt phần tử. Hiện tại, chuyện quan trọng đã xử lý không sai biệt lắm, Cản Dị quyết định tay xử lý một chuyện cuối cùng, cái kia chính là giáo đình cùng nhiệt phần tử vấn đề. Chương 638, có tác dụng hay không nhìn hiệu quả trị liệu a. Từ khi nhân tộc lão hổ hổ cổ được bổ nhiệm làm Thần Thánh Vương quốc thủ tịch đại thần về sau, hắn liền lợi dụng mình siêu phàm mới có thể cùng trí tuệ chế định ra một hệ liệt mới chính sách. Tại hổ nhân thiếu niên cùng hoàng cung vệ sĩ toàn lực phối hợp xuống, mới chính sách từng bước mở rộng xuống dưới, đồng thời lấy được rất lớn hiệu quả. Không bao lâu, trải qua chiến loạn lòng người bàng hoàng Bạo Phong thành liền lại bắt đầu lại từ đầu nở rộ sinh cơ, cái này khiến nhân tộc lão hổ cùng hổ nhân thiếu niên hết sức vui mừng, bởi vì bọn hắn không có cô phụ chủ nhân đối với bọn hắn tín nhiệm. Duy chỉ có một chuyện để hai người bọn họ cực kỳ đau đầu. Cái kia chính là Bạo Phong thành bên trong thờ phụng giáo đình cùng nhiệt phân tử, mỗi ngày thông lệ đại quy mô du hành thị uy hoạt động không có thể giải quyết. Bạo Phong thành diện tích khổng lồ, cư người ở miệng số lượng rất nhiều, đồng thời đại đa số đều là giáo đình cùng nhiệt phân tử. Nếu là tín ngưỡng giáo đình cùng nhiệt phân tử là một phần nhỏ người, còn có thể trực tiếp bắt lại chặt đầu, nhưng đối mặt khổng lồ như vậy nhân số, thật sự là xử lý không tốt ta. Vì thế, nhân tộc lão hổ hổ cổ cùng hổ nhân thiếu niên nghĩ hết biện pháp. Đầu tiên là vũ lực trấn áp, để hổ nhân thiếu niên xuất lĩnh hoàng cung vệ sĩ trước bắt được một phần nhỏ dẫn đầu cùng nhiệt phân tử, đem bọn hắn nhốt vào đại lao, lấy giết gà dọa khỉ. Nào biết những cái kia bị nhốt vào đại lao cùng nhiệt phần tử không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại tại tín ngưỡng điều khiển, kém chút đem trong đại lao phạm nhân tất cả đều phát triển thành giống như bọn họ cùng nhiệt phần tử. Vũ lực chấn áp không thành, nhân tộc lao hồ hồ cổ cùng hổ nhân thiếu niên ngược lại khai thác giáo hóa sách lược, tại một chút Bạo Phong thành phồn hoa địa phương cử hành một trận lại một trận diễn thuyết giáo hóa hoạt động. Nhân tộc lao hồ hồ cổ tự thân lên trận, lợi dụng nhân sinh của mình lịch duyệt cùng nguyên bác tri thức, đối giáo đình cùng nhiệt phần tử triển khai tận tình dạy bảo. Nhưng giáo đình quan niệm tại Bạo Phong thành đã ảnh hưởng tới đời đời kiếp kiếp đám người, hơn nữa còn là lịch đại thần thánh vương quốc tôn sùng tín ngưỡng, thâm căn cổ đế, trong một sớm một chiều tuyệt không có khả năng tăng dã. Nhân tộc lao hồ hồ cổ tình cảm giạt rào diễn giải kết quả chỉ lấy được vô số nát trứng gà cùng cá chua. Ân uy tịnh thi phía dưới, liên quan tới Bạo Phong thành thờ phụng giáo đình cùng nhiệt phần tử vấn đề, vẫn không thể nào đạt được chút nào cải thiện. Nhân tộc lao hồ hồ cổ cùng hổ nhân thiếu niên đối với cái này không khỏi chán nản, hai người sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định hướng đi nhà mình chủ nhân cầu cứu. Hoàng cung trên đại điện, Cản Dị nhìn thấy nhân tộc lão hồ hồ cổ một mặt sinh không thể luyến thất bại bộ dáng, không khỏi mười phần giật mình. Từ khi nhân tộc lão hồ hồ cổ gánh nhận chức thủ tịch đại thần về sau, trong khoảng thời gian này Bạo Phong thành bên trong từng cái phương diện tất cả đều tiến triển tốt đẹp, đối với những cái kia tân chính cùng động tác khác, Cản Dị đều hết sức hài lòng, cảm thấy mình không có bổ nhiệm là người. Chỉ là, hôm nay lão gia hỏa trạng thái nhìn cực kỳ không tốt. Hồ cổ, đã xảy ra chuyện gì sao? Cản Dị cư cao lâm hạ nhìn xem nhân tộc lão hồ, ân cần hỏi han. Nhân tộc lão hồ hồ cổ thở thật dài, nếp nhăn đầy mặt nhìn lại sâu mấy phần, hắn cực kỳ bất đắc dĩ, cực kỳ hổ thẹn nói, chủ nhân, thần vô năng, không thể xử lý tốt Bạo Phong thành bên trong những cái kia cùng nhiệt phần tử sự tình. Thần nghĩ vô số loại biện pháp, ân uy tịnh thi đều đã vận dụng, nhưng y nguyên không có thể thay đổi biến quan niệm của bọn hắn. Nhân tộc lão hồ hồ cổ cúi đầu, một mặt trầm thống nói. Nghe được nhân tộc lão hồ hồ cổ, Cản Dị không khỏi mỉm cười. Chuyện này mình đã sớm biết, thậm chí tại nhân tộc lão hồ hồ cổ khai thác biện pháp trước đó, mình liền đã hiểu được. Đối với những cái kia ngay cả sinh tử đều không để ý cùng nhiệt phân tử, muốn cải biến tín ngưỡng của bọn họ, đơn giản liền là chuyện không thể nào, ở trong đó khó xử, Cản Dị hiểu rất rõ. Bất quá chuyện này cũng không có đến không giải quyết được tình trạng, mặc dù không cải biến được trong đầu của bọn họ tín ngưỡng, nhưng là có thể dùng sự tình khác lấp đầy đầu góc của bọn hắn, để bọn hắn không có tâm tư đi quản tín ngưỡng vấn đề. Chỉ là phải dùng sự tình khác lấp đầy cùng nhiệt phân tử não hải, còn cần một chút đặc thù đạo cụ. Đoạn thời gian này, Cản Dị sở dĩ không có khai thác bất luận cái gì biện pháp, liền là đang chuẩn bị những này đạo cụ. Với bạn, mình cần có những cái kia đạo cụ, một ngày trước đã từ ổ gà đế quốc biên cảnh trong nhà xưởng vận đưa tới. Lúc này, nhân tộc lão hồ đi cầu cứu, vừa bạn có thể áp dụng. Nghĩ đến nơi này, Cản Dị vừa cười vừa nói, hồ cổ, không cần lo lắng, chuyện này ta đã có biện pháp. Nói xong, Cản Dị phủi tay. Chỉ thấy 10 cái gỗ lỉn chiến sĩ giơ lên mấy cái dương lớn đi tới trong đại điện, trong dương sắp xếp đồ vật tựa hồ rất nặng, kia 10 cái gỗ lỉn chiến sĩ tất cả đều đầu đầy mồ hôi, khí hư thở thở. Ừm. Chủ nhân, đây là cái gì? Nhân tộc lão hổ hổ cổ không khỏi trừng lớn hai mắt, nghi hoặc nhìn mấy cái kia cái dương. Không rõ những vật này cùng giáo đình cùng nhiệt phần tử có quan hệ gì. Nhìn xem nhân tộc lão hổ hổ cổ dáng vẻ nghi hoặc, Cản Dị mỉm cười, đứng dậy từ vương tọa bên trên đi xuống, đi thẳng xuống đất kia mấy cái dương lớn bên cạnh. Giang giác. Hòm gỗ bị mở ra về sau, đồ vật bên trong xuất hiện tại Cản Dị cùng nhân tộc lão hổ trước mắt. Có mấy cái trong dương tất cả đều là chút bóng ánh sáng long lanh hình hộp chữ nhật khối lập phương. Khối lập phương có ngay ngắn lớn chừng ngón cái, phía trên có ấn khắc lấy hoa văn, có ấn khắc lấy quyển quyển xoa xoa, còn có đông nam tây bắc loại hình chữ viết. Cản Dị theo tay cầm lên một cái khối bông nhỏ, nắm ở trong tay, dùng ngón tay cái vuốt ve phía trên vết tích, cười đối nhân tộc lão hổ hổ cổ nói nói: "Đây là một trò chơi, danh tự liền gọi bốn tộc đại chiến, là ta thông qua cổ đại một loại gọi là mạt trược trò chơi cải tạo." Đó lấy, Cản Dị vừa chỉ mấy cái khác trong dương, mang có khác biệt hoa văn tấm thẻ, nói cho nhân tộc lão hổ kia là đấu chủ giáo, cũng là căn cứ một loại cổ đại gọi là đấu địa chủ trò chơi cải tạo. "Chủ nhân, cái này, những này liền là giải quyết giáo đỉnh cùng nhiệt phần tử biện pháp." Nhân tộc lão hổ hổ cổ có chút không tin nhìn thoáng qua Cản Dị, mở miệng hỏi: "Chỉ những thứ này nhìn không có chỗ nào dùng khối vương nhỏ cùng tấm thẻ nhỏ, liền có thể giải lý quyết để người đau đầu giáo đỉnh cùng nhiệt phần tử vấn đề?" Nhân tộc lão hổ hổ cổ trong đầu có một vạn cái không tin, nhưng nhìn nhà mình chủ nhân chắc chắn dáng vẻ, tựa hồ không giống như là đang nói đùa a đúng, những này như vậy đủ rồi. Cản Dị sờ trong tay khối lập phương, khoe miệng hiện lên một vòng buồn cười biểu lộ, ngu dân nhân sinh có đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến là đủ rồi, về phần giáo đỉnh tín ngưỡng cái gì, đều phải đứng sang bên cạnh. Sau đó, Cản Dị liền đem đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến cách chơi, tất cả đều giao cho nhân tộc lão hổ hổ cổ. "Chỉ những thứ này, chỉ đơn giản như vậy, thật có hiệu quả sao?" Nhân tộc lão hổ hổ cổ mã lấy trong tay khối lập phương, có chút chần chờ mà hỏi: "Chuyên mệnh lệnh của ta, để Vương đô tướng quân cùng Vương đô vệ sĩ nhanh chóng áp dụng xuống dưới, để tất cả cùng nhiệt phần tử nhất định phải mỗi người một phần đấu chủ giáo hoặc bốn tộc đại chiến." Cản Dị híp hai mắt, không khỏi khơi gợi lên vẻ miệng. "Có tác dụng hay không, nhìn hiệu quả trị liệu a." Chương 639, đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến. Nhân tộc lão hổ hổ cổ nửa tin nửa ngờ để cho người ta đem kia mấy dương lớn đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến kiếm đi, sau đó đi tìm hổ nhân thiếu niên cùng hoàng cung hộ vệ. Đem Cản Dị lời nhắn nhủ sự tình toàn bộ nói cho hổ nhân thiếu niên, đồng thời đem đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến cùng một chỗ biểu hiện ra cho hổ nhân thiếu niên về sau, hổ nhân thiếu niên trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Những cái kia cùng nhiệt phần tử ngay cả sinh chết còn không sợ, chỉ những thứ này nhỏ nhỏ khối lập phương cùng tấm thẻ có thể để bọn hắn chuyển biến ý nghĩ. "Cái này có thể được không?" Hổ nhân thiếu niên chỉ vào mấy cái kia cái dương hỏi, làm sao cảm giác chủ người như là đang nói đùa à? Nhân tộc lão hổ hổ cổ một mặt nghiêm túc trả lời nói, "Chủ nhân an bài sự tình, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều muốn làm theo." Thế là nhân tộc lão hổ hổ cổ cùng hổ nhân thiếu niên mang theo hoàng cung hộ vệ, dơ lên kia mấy dương lớn đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, một làm ra Bạo Phong thành nhất đường phố phồn hoa. Bạo Phong thành cư dân nhìn thấy loại tình hình này về sau, tất cả đều xa xa vây xem, hiếu kỳ chỉ trỏ. "Ta sát, trong vương cung những người kia lại muốn làm cái gì? Sẽ không lại muốn làm diễn thuyết a? Lão tử thật mẹ nó nghe phiền a." "Không phải đâu, làm diễn thuyết mang nhiều như vậy cái dương làm gì? Chẳng lẽ làm biểu diễn, trong dương trang tất cả đều là đồ hóa trang. Những cái kia tên tà ác, còn thành sẽ chơi đâu? Mù bi bi thôi, không phải liền là muốn cho chúng ta phản bội giáo đình sao? Kia là tuyệt đối không thể, 427 có thể, lão tử sinh là người của giáo đình, chết là giáo đình quỷ." "Ai? Giống như không đúng." "Nhìn, bọn hắn đánh mở dương. Bên trong đựng là chút khối vương nhỏ cùng tấm thẻ nhỏ a. Kỳ quái a. Dùng để làm gì? Không biết a. Trên đường cái, mang theo những cái kia không hiểu thấu đồ vật. Bất quá, nói đi thì nói lại, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng nhìn thật là tinh xảo a. Thật mong muốn một chút a. Đúng không? Ha. Ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp a. Nhìn xem bóng ánh sáng long lanh, mười phần ánh nhuận, phía trên hoa văn cũng thật xinh đẹp a. Ngay tại Bạo Phong thành dân chúng nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhân tộc lão hổ bọn hắn đã dựng tốt cái bàn, tất cả đều chuẩn bị xong. Sau đó, nhân tộc lão hổ hổ cổ cùng hổ nhân thiếu niên liền tuyên bố miễn phí giáo sư trò chơi nhỏ, học được sau sẽ còn miễn phí đưa tặng trò chơi đạo cụ một bộ. Bạo Phong thành dân chúng vừa nghe nói là miễn phí, có thể được những cái kia xinh đẹp nhỏ đồ chơi, càng quan trọng hơn là cùng tín ngưỡng của bọn họ không có bất kỳ cái gì xung đột, nhân loại yêu tham món lời nhỏ bản tính lập tức tất cả đều bạo lộ ra. Bọn hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, chen chúc chen vào, nhao nhao chủ động yêu cầu học tập trò chơi nhỏ. Rất nhanh, chỉ cần là những cái kia học được chơi đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến Bạo Phong thành dân chúng, liền thật cao hứng dẫn mình thích miễn phí đồ chơi nhỏ rời đi. Một bên đi trở về, bọn hắn còn một bên không ngừng nghị luận. "Uy, các ngươi nói những người kia muốn làm gì? Dạy cho chúng ta chơi đùa, còn đưa chúng ta tiểu lễ vật, có thể hay không không có an cái gì hảo tâm a?" "Tựa như là đâu. Bất quá cái kia có như thế nào? Dù sao trò chơi nhỏ là miễn phí dạy, đồ chơi nhỏ là miễn phí tặng, tín ngưỡng chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không phản bội. Liền coi như bọn họ không có ý tốt, có thể bắt chúng ta thế nào? Dù sao chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào." "Ha ha ha. Nói rất đúng. Đám kia đồ đần nhóm, đoán chừng bị chúng ta làm đầu óc không dùng được đi. Thế mà cả chút cái này vô dụng. Bất quá cái này trò chơi nhỏ nhìn rất thú vị, đã đơn giản lại thuận tiện, chúng ta tìm địa phương tới trước một bàn đi." "Ồ, hi hi, ta cảm thấy cũng thế. Ai mang kim tệ, chúng ta tìm địa phương chơi một ván." Trên đường phố, Cản Dị một người đi bộ, chỉ nghe thấy Bạo Phong thành cư dân ngay tại cao hứng bừng bừng nghị luận vừa mới học được trò chơi, nhìn thấy bọn hắn thành quần kết đội tại bờ sông nhỏ, đình nghỉ mắt dưới, hoặc các nhà các hộ trong viện, thật vui vẻ chơi lấy đấu chủ giáo hoặc bốn tộc đại chiến, đã sớm đem tín ngưỡng loại hình tín niệm tất cả đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Càn Dị khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng biểu tình hài hước. Ai? Tín ngưỡng vật này, tại một ít tình hình dưới, thật sự là yếu ớt không chịu nổi một kích đá dòng dã một ngày. Nhân tộc lao hồ cổ cùng hổ nhân thiếu niên cùng hoàng cung vệ sĩ, liền đem bốn tộc đại chiến cùng đấu chủ giáo thảm thức mở rộng đến Bạo Phong thành mỗi một cái góc. Trời tối thời điểm, bọn hắn đã toàn đều mệt đến, vượt gì, đau lưng chuẩn rút, thu thập xong sạp hàng về sau, liền tất cả đều nhanh chóng về nghỉ ngơi, căn bản không có chú ý tới, hôm nay đêm cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Trời đã hoàn toàn tối, thường ngày lúc này, Bạo Phong thành bên trong sớm đã xa ngút ngàn dặm không có người ở, tất cả cư dân toàn tất cả về nhà nghỉ ngơi, nhưng tối nay lại có vẻ cực kỳ khác thường. Đêm đã khuya, trước kia một mảnh đèn kịt Bạo Phong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong lại sáng lên vô số đèn đuốc, có địa phương mọi người giơ bó đuốc, có địa phương mọi người dẫn theo đèn lồng, còn có nhiều chỗ mọi người thì mượn chung quanh quán rượu trà tứ bên trong ảm đạm đèn đuốc. Mỗi một chỗ đèn đuốc hạ đều có như vậy một đám tại xoa bốn tộc đại chiến hoặc đấu chủ giáo cư dân. Nhanh nhanh nhanh, ai có kim tệ tranh thủ thời gian đặt cược, không chơi nổi liền cút sang một bên ha. Không muốn ngăn cản lão tử vận may. Ta sát. Ván này lão tử bài tốt a. Lão tử đây là muốn giáng tạc thiên tư thế a. Tranh thủ thời gian đặt cược. Cơ hội mất đi là không trở lại a. Ta nói minh đệ a, không có kim tệ cũng không cần chơi, tranh thủ thời gian cút sang một bên đi. Không muốn tại cái này chiếm hầm cầu không kéo é hát. Mẹ kiếm nó, kim tệ hết rồi. Lao tử bộ quần áo này thế nhưng là quý báo tơ lụa, mới làm, áp cho ngươi, ván này, lao tử muốn lật bàn. Hoa ngao, hào sảng, có chi khí. Chúng ta ủng hộ ngươi. Thoát, thoát ra. Tranh thủ thời gian cởi sạch. Rất nhiều Bạo Phong thành cư dân tại một đêm này thua trên đường chạy trần chuồng, còn có một số người thì đem lão bà đều thua mất, thậm chí trực tiếp thua táng ra bại sản. Nhưng Bạo Phong thành dân chúng là kiên cường không sợ, coi như thua chỉ còn một đầu của tộc, coi như thua thê ly tử tán, coi như thua táng ra bại sản, ngủ ngoài đường, bọn hắn y nguyên ngoan cường chiến đấu tại đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến tuyến đầu, không thối lui chút nào. Trời sáng rõ thời điểm, nhân tộc lao hồ hồ cổ lúc này mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau khi đứng dậy, nhân tộc lao hồ đột nhiên cảm thấy tựa hồ chỗ nào có chút không đúng, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hồ cổ sau khi mặc quần áo tử tế, liền vội vàng chạy tới hoàng cung đại điện, trên đường trùng hợp gặp tinh thần phấn chấn hổ nhân thiếu niên. Ồ, Hồ cổ đại nhân, ngươi có phát hiện hay không? Hôm nay những cái kia giáo đỉnh cuồng nhiệt phần tử không có giống dị vãng đồng dạng, sáng sớm liền tụ chúng du hành thị uy a. Hồ nhân thiếu niên nghi ngờ hỏi. Hả? Đúng a. Mỗi sáng sớm đánh thức mình cũng không phải cái gì mộng tưởng, mà là Bạo Phong thành dân chúng du hành thị uy to tiếng gạo. Lúc này, nhân tộc lao hồ cổ mới ý thức tới đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Đó chính là, buổi sáng hôm nay mình không có nghe được cuồng nhiệt phần tử du hành thị uy thanh âm. Ông trời của ta, những cái kia cuồng nhiệt phần tử bền lòng vững dạ thói quen, hôm nay thế mà đình chỉ. Nhân tộc lao hồ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thật chẳng lẽ là bởi vì đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến? Nghĩ đến nơi này, nhân tộc lao hồ cổ không khỏi bước nhanh hơn, hắn phải nhanh đem tin tức này hồi báo cho chủ nhân của mình. Chương 640, toàn dân giải thi đấu chủ nhân. Sáng nay Bạo Phong thành giáo đình cùng nhiệt phần tử không có nháo sự. Nhân tộc lao hồ cổ khí hư thở vọt tới trên đại điện, thở không ra hơi nói với Càn Dị. Ta biết. Càn Dị mỉm cười, một bộ như lòng bàn tay biểu lộ. Chủ nhân, thật là bởi vì đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến sao? Hổ nhân thiếu niên khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không dám tin hỏi nói. Càn Dị không có trả lời hổ nhân thiếu niên vấn đề, mà là trực tiếp đứng dậy, từ vương tọa bên trên đi xuống, một mực hướng về lớn đi ra ngoài điện, hai người các ngươi cùng ta cùng đi ra nhìn xem. Hổ nhân thiếu niên cùng nhân tộc lão hổ cậu nghi ngờ nhìn nhau, sau đó vội vàng bước nhanh đi theo Càn Dị. Thường ngày lúc này, trên đường phố cũng không có nhiều người, chỉ có một số nhỏ bày quầy bán hàng tiểu thương ở bên ngoài sớm bố trí, mặt trời lên cao về sau, cư dân mới có thể từ riêng phần mình trong sân đi tới, trên đường phố mới sẽ từ từ bắt đầu náo nhiệt lên. Nhưng hôm nay hổ nhân thiếu niên cùng nhân tộc lão hổ cổ đi theo Càn Dị đi ra thời điểm, vẫn không khỏi giật nảy cả mình. Trên đường phố rộn ràng ràng rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là thành quần kết đội cư dân, phản phất một ngày trước náo nhiệt một mực tiếp tục đạo hiện tại. Đến gần những đám người kia về sau, liền sẽ phát hiện bọn hắn chính đang bận bịu đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến. Những người kia trên mặt tất cả đều treo nồng đậm mắt quầng thâm, y phục trên người bên trên hoặc dính đầy cho bụi, hoặc đã sớm bị giọt sương ướt đẫm, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại tất cả đều tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn hắn thế mà một đêm không ngủ, liên vì đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến. Nhân tộc lao hồ cổ lập tức bị khiếp sợ đến, cái này nho nhỏ đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến đơn giản lật đổ hắn tam quan. Thế mà để những cư dân kia không ăn không ngủ, quên đi tín ngưỡng, một mực chơi cái suốt đêm, càng đáng sợ chính là, đến bây giờ, suốt cả đêm về sau, bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì muốn dừng tay ý tứ. Thế nào? Ta biện pháp này không thể đi. Tại sao muốn cải biến tín ngưỡng của bọn họ đâu? Bọn hắn đã thích liền giữ lại tốt. Dùng những vật khác lấy thay mặt tín ngưỡng của bọn họ, không phải càng tốt sao? Càn Dị khẽ cười nói. Ông trời của ta kia. Chủ nhân. Ngươi quả thực là quá lợi hại. Biện pháp như vậy, mười lời ta cũng không nghĩ ra a. Hổ nhân thiếu niên một mặt sùng bái nhìn xem Càn Dị, kích động nói. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cứ như vậy thật đơn giản hai cái trò chơi nhỏ, thế mà liền đem Bạo Phong thành những này tín ngưỡng cùng nhiệt phần tử cho chỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngay cả tử vong đều không thể cải biến tín ngưỡng đều cho triệt để tẩy sạch. Đây chính là nhân tính. Đánh bạc khiến người ta say mê a. Càn Dị thở dài nói, nếu là những này giáo đình cùng nhiệt phần tử có thể thành thành thật thật quy thuận mình, thật tốt làm lương dân, mình cũng sẽ không lợi dụng nhân tính nhược điểm đối phó bọn hắn a.
Ai?
Đáng tiếc a. Càn Dị lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Liền thấy phía trước ngay tại vây xem bốn tộc đại chiến bốn năm người bên trong, lại có một cái thuốc tít phụ nữ trung niên. Tất cả mọi người bởi vì bốn tộc đại chiến mà kích động mặt đỏ tới mang tai, đến mức cái kia thuốc tít phụ nữ trung niên lộ ra đặc biệt dễ thấy. Kia cái phụ nữ trung niên lôi kéo bốn tộc đại chiến bên trong một cái nam nhân thuốc tít nói, ngươi cũng một ngày một đêm chưa có trở về nhà, không muốn chơi, tranh thủ thời gian cùng ta trở về đi. Bị phụ nữ trung niên lôi kéo nam nhân kia đại khái chừng 40 tuổi, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen, thân trên để trần, hạ thân chi mặc vào thấy một lần quần đùi, lúc này chính chừng lớn hai mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đối diện người kia thẻ đánh bạc. Cảm giác được cánh tay của mình bị người kéo lại, nam nhân kia không nhịn được dùng sức ra bên ngoài vùng đi, cút. Lao tử còn muốn lật bàn đâu. Phụ nữ trung niên kia hốc mắt lần nữa đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, ngươi không muốn chơi, chẳng lẽ ngươi quên của chúng ta tín ngưỡng sao? Nên đi cầu nguyện a.
Tín ngưỡng?
Kia là thần mã đồ chơi, có thể để cho lão tử lật bàn sao?
Không thể.
Rát rưởi. Nam nhân kia không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói,
tín ngưỡng?
Rát rưởi.
Hoa ngao.
Vẹn vẹn một đêm công phu, những cái kia giáo đỉnh cùng nhiệt phần tử liền chủ động đem tín ngưỡng của mình biến thành rát rưởi. Đây hết thảy đều là bởi vì chủ nhân đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến tác dụng.
Thế nào?
Tín ngưỡng vấn đề, cái này chẳng phải giải quyết sao?
Càn Dị vừa cười vừa nói,
chủ nhân cao minh a,
thật sự là cao minh a.
Nhân tộc lão hổ hổ cổ nhịn không được giơ ngón tay cái lên,
mình cùng hổ nhân thiếu niên tính cả vương đô vệ sĩ nhiều người như vậy, lợi dụng vũ lực chấn áp cùng diễn thuyết giáo hóa, còn có vô số những biện pháp khác, dày vò thời gian dài như vậy, đơn giản đến thể xác tinh thần đều mệt, mất hết can đảm trình độ, đều không giải quyết sự tình. Chủ nhân của mình chỉ dựa vào đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, không có phí chút sức lực, thế mà toàn bộ làm xong,
thật sự là thật bất khả tư nghị.
Cồn vợ ở, Hố Càn Dị mỉm cười, không nói gì, bởi vì lúc này tình hình để trong đầu của chính mình sinh ra một cái có ý tứ ý nghĩ. Tại Bạo Phong thành chủ giáo mấy con phố trên đường dạo qua một vòng về sau, Càn Dị liền mang theo nhân tộc lão hổ hổ cổ cùng hổ nhân thiếu niên quay trở về hoàng cung đại điện. Vào chỗ về sau, Càn Dị mở miệng nói, ta nghĩ tại Bạo Phong thành tổ chức một trận đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến tranh tài.
Tranh tài?
Vì cái gì?
Nhân tộc lão hổ hổ cổ kinh ngạc hỏi.
Đã Bạo Phong thành dân chúng như thế thích đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, chúng ta đương nhiên muốn thừa cơ từ đó kiếm một món hời a.
Càn Dị cười xấu xa mà nói, bằng không chẳng phải là quá phung phí của trời a.
Kiếm một món hời.
Nhân tộc lão hổ hổ cổ không khỏi hai mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ, trong nháy mắt minh bạch Càn Dị ý tứ.
Kiếm tiền loại chuyện này, mình am hiểu nhất cũng thích nhất.
Không tốt.
Chuyện này ngươi đi an bài, đương nhiên chúng ta muốn đại lý.
Càn Dị vừa cười vừa nói,
vô luận tại thế giới kia, nhà cái ăn sạch mãi mãi cũng là tuyên cổ bất biến chân lý.
Được rồi,
chủ nhân yên tâm đi,
thần am hiểu nhất cái này.
Nhân tộc lão hổ hổ cổ tràn đầy tự tin nói.
Rất nhanh, toàn dân đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến tranh tài bố cáo liền dán đầy Bạo Phong thành phố lớn ngõ nhỏ.
Biết được tin tức này về sau, Bạo Phong thành cư dân tất cả đều sôi trào.
A, quá tốt rồi.
Trong vương cung thế mà tổ chức toàn dân đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến tranh tài, lão tử muốn ghi danh tham gia.
Ha ha ha.
Lão tử đã sớm cao thủ tịch mịch.
Lần này tốt, lão tử có cơ hội cùng toàn bộ Bạo Phong thành cao thủ so chiêu.
Lão tử nhất định phải tham gia.
Đậu xanh rau muống.
Đại thủ bút, thật có tiền a.
Ta nhìn thấy kim tệ tại hướng tăng gấp.
Ta cũng muốn ghi danh tham gia.
Phàm là báo danh tham gia đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến tranh tài dân chúng, một người muốn giao hai cái kim tệ phí báo danh. Bạo Phong thành bên trong nhân số đông đảo, muốn tham gia trận đấu người lại chiếm đại đa số, Càn Dị rất nhanh liền kiếm được đợt thứ nhất kim tệ.
Rất nhanh, Bạo Phong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong liền xuất hiện dạng này một loại tình hình. Trước kia thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung gỗ lìn, cự ma cùng Bạo Phong thành cư dân tất cả đều tương thân tương ái ngồi xổm cùng một chỗ bắt đầu chơi đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến.
Hình tượng chi ấm áp hài hòa, đơn giản khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Chương 641, ám sát kế hoạch tại Càn Dị kỹ thuật duy trì dưới, gỗ lìn cùng cự ma chiến sĩ trình độ chơi bài giống như trời trợ giúp. So chỉ quen thuộc cơ bản thao tác phương pháp Bạo Phong thành cư dân, vượt ra khỏi không chỉ một cấp bậc mà thôi.
Liên tục sau 3 ngày 3 đêm, toàn dân đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến hình tượng liền có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia ăn mặc hoa lệ, tinh thần phấn chấn, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ Bạo Phong thành cư dân, tất cả đều trở nên tiểu thụy vô cùng, táo bạo vô thường, thân hình còn xuống, phảng phất nhỏ hơn một chút. Mà gỗ lìn cùng cự ma chiến sĩ bên này, thì chất đầy từ giàu có Bạo Phong thành cư dân nơi đó thắng được vô số vàng bạc tài bảo, thậm chí còn có một số quý báu quần áo đồ trang sức. Đối với cái này, Bạo Phong thành cư dân không thèm để ý chút nào, bọn hắn phảng phất giống như liên tiếp tục điên cuồng đặt cược, soát chắc chắn ở sau đó trong trận đấu là bàn.
Không bao lâu, liền có không ít Bạo Phong thành cư dân thua nghiêng 6 năm 7 nhà đặng sinh, thê ly tử tán.
Còn tín ngưỡng, kia là thần ma ý tứ.
Căn bản không người biết, cũng không ai nguyện ý biết.
3 ngày 3 đêm đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến sau cuộc tranh tài, Càn Dị việc nhân đức không nhường ai cầm xuống tranh tài tổng quán quân, kiếm đầy buồn đầy bát. Còn Bạo Phong thành cư dân, bọn hắn mặc dù thua, nhưng cũng không làm ra hành động gì quá khích. Bởi vì đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến thứ nhất nguyên để bọn hắn thần hồn điên đảo vui đến quên cả trời đất. Từ đó về sau, Bạo Phong thành giáo đình cùng nhiệt phần tử tất cả đều vượt qua ngày ngày đấu chủ giáo, đêm dạ tứ tộc đại chiến cuộc sống tốt đẹp, về phần bọn hắn ở sâu trong nội tâm trước kia thâm căn cố đế giáo đình tín ngưỡng, sớm đã tất cả đều bị để tại lên 9 tầng mây.
một phương diện đem giáo đình cuồng nhiệt phần tử cái này bệnh giữ triệt để giải quyết hết, một phương diện khác cũng tại Bạo Phong Thành kiếm lợi một sóng lớn, cái này thần thao tác, để Cản Dị rất là hài lòng. Xem ra trên thế giới này không có cái gì là bốn tộc đại chiến không giải quyết được, thực sự không được, liền lại đến hai cái đấu chủ giáo chứ sao. Giải quyết hết Bạo Phong Thành giáo đình cuồng nhiệt phần tử cái vấn đề về sau, nhân tộc lao hồ cổ cùng hổ nhân thiếu niên không khỏi thở dài một hơi, nhất xương khó gặm, rốt cục gặm xuống, tiếp xuống rốt cục có thể thở phào. Chủ nhân, cuồng nhiệt phần tử vấn đề giải quyết, kế tiếp là không phải nên nghỉ ngơi lấy lại sức, gia tốc xúc tiến phát triển nha. Nhân tộc lao hồ hỏi. Làm Bạo Phong Thành thủ tịch đại thần, hắn cần phải biết chủ nhân tiếp xuống dự định, tốt sớm dự định. Nghe được nhân tộc lao hồ cổ tra hỏi, hổ nhân thiếu niên cũng cùng nhau hiếu kỳ nhìn về phía Càn Dị. Nghỉ ngơi lấy lại sức, gia tốc phát triển. Càn Dị híp mắt lại nhìn về phía biên cảnh phương hướng, nơi đó giống nhau tín ngưỡng vương quốc ý nguyên bảo vệ lấy thần thánh vương quốc. Nghỉ ngơi lấy lại sức cùng gia tốc phát triển đều muốn bắt, bất quá. Càn Dị nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ta tin tưởng không bao lâu, phiền phức liền sẽ tự động tìm tới cửa. Nghe xong Càn Dị, nhân tộc lao hồ cổ cùng hổ nhân thiếu niên tất cả đều sửng sốt một chút. Chủ nhân đây là ý gì? Cái gì là phiền phức sẽ tự động tìm tới cửa nha? Thần thánh vương quốc Bạo Phong Thành đã một mực nắm giữ tại chủ nhân trong tay, liền ngay cả gian ngoan không thay đổi giáo đỉnh cùng nhiệt phần tử cũng tất cả đều chuyển di sùng bái mục tiêu. Thần thánh vương quốc cảnh nội, hơi xa một chút lãnh địa cũng đã từ thường thắng tướng quân ổ bị lì ạ tiến đến thảo phạt. Tin chiến thắng sớm đã liên tiếp truyền về đô thành, đây là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Trừ cái đó ra, còn có cái gì phiền phức đâu? Nhân tộc lao hồ cổ cùng hổ nhân thiếu niên không khỏi thuận Cản Dị ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa. Nơi xa liền là thiên địa đụng vào nhau đường chân trời, nhìn cùng thường ngày không hề có sự khác biệt nha. Thần thánh vương quốc đô thành Bạo Phong Thành là chung quanh giống nhau tín ngưỡng vương quốc thánh địa, là bọn hắn đời đời kiếp kiếp triều bái kính ngưỡng địa phương. Cho nên, tại thần thánh vương quốc thỉnh cầu trợ giúp thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều không chậm trễ chút nào phái ra đại bộ đội giúp đỡ chính mình thánh địa. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, đương những cái kia vương quốc biết được Bạo Phong Thành bị gỗ lìn bộ tộc chiếm lĩnh về sau, tất cả đều phẫn nộ. Bọn hắn lập tức tụ tập chung một chỗ thương lượng đối sách. Mẹ kiếp nó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiến đánh thần thánh vương quốc không phải đáng chết một đế quốc sao? Bạo Phong Thành làm sao lại để tà ác gỗ lìn cho chiếm lĩnh đâu? Một cái hoàn toàn mờ mịt quốc vương tức giận vỗ bàn một cái, mạnh đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Bên cạnh một cái khác quốc vương sau khi nghe được, cũng không khỏi phẫn nộ, tà ác gỗ lìn là cái nào dễ hành, bọn hắn làm sao có thể vượt qua một công kích của đế quốc, trực tiếp chiếm lĩnh Bạo Phong Thành đâu? Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái khác một bộ phận quốc vương không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ biết là Bạo Phong Thành bị gỗ lìn chiếm lĩnh, cụ thể tình huống như thế nào, bọn hắn cũng tất cả đều không hiểu ra sao. Trợ giúp Bạo Phong Thành đội ngũ, có chưa có trở về? Những cái kia đội ngũ thành viên có hay không bàn giao Bạo Phong Thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao? Một cái nhìn tương đối ổn trọng quốc vương đứng dậy quét một vòng ở đây cái khác đám quốc vương, mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, có một bộ phận hơi hiểu rõ điểm tình trạng quốc vương không khỏi nhao nhao mở miệng giải thích. Vương quốc chúng ta trợ giúp thần thánh vương quốc trong đội ngũ có mấy cái chiến sĩ trốn về đến, nghe bọn hắn nói là bị tà ác gỗ lìn tinh kế, chỉ là tình huống cụ thể bọn hắn cũng không có biết rõ ràng. Vương quốc chúng ta các chiến sĩ nói tà ác gỗ lìn dùng âm mưu bị kế tính kế bọn hắn, để thần thánh vương quốc cùng một đế quốc sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương thời điểm. Bọn hắn đánh lén thần thánh vương quốc, cho nên nghe được kia hai cái quốc vương, cái khác quốc vương lần nữa phẫn nộ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới bại dù thần thánh vương quốc cùng thực lực cường đại một đế quốc, thế mà bị rác rưởi gỗ lìn cho tinh kế. Hô trướng, ta đã cảm thấy trong này nhất định có âm mưu gì. Đáng chết gỗ lìn, quả nhiên tà ác. Chúng ta tuyệt không thể tha bọn hắn. Gỗ lìn tại của chúng ta tín ngưỡng bên trong, vốn chính là nên xuống địa ngục tà ác chủ tộc. Lần này thế mà chiếm lĩnh chúng ta thánh thành Bạo Phong Thành, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Các ngươi nói đều không sai. Tà ác chủng tộc liền nên bị huyết tẩy, liền không nên sống trên thế giới này. Chỉ là chúng ta nên hái lấy dạng gì biện pháp đâu? Cái này, ở đây 1.4 quốc vương tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ làm khó, không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Tà ác gỗ lìn bộ tộc sát thực nên bị diệt tộc, sát thực nên bị tàn sát. Chỉ là, lúc này một quân đội của đế quốc chính đối bọn hắn những này có được giống nhau tín ngưỡng vương quốc, triển khai kịch liệt công kích, tất cả vương quốc tất cả đều dốc hết tất cả bể bộn nhiều việc phòng ngự, căn bản không có dư thừa binh lực đi thảo phạt Bạo Phong Thành gỗ lìn. Đúng lúc này, một cái vừa mới kế vị nhìn hăng hái tuổi trẻ quốc vương đứng lên mở miệng nói, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Cái khác quốc vương cùng kêu lên hỏi. Binh thư bên trên có câu nói gọi là bắt giặc trước bắt vua, mặc dù chúng ta không có binh lực tiến đánh Bạo Phong Thành, nhưng là chúng ta có thể thuê thích khách ám sát gỗ lìn thủ lĩnh gỗ lìn Dại Ổ a. Chương 642, tranh đoạt nhiệm vụ chỉ muốn giết chết gỗ lìn Dại Ổ, rắn mất đầu, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay đem Bạo Phong Thành đoạt lại. Quốc vương do bất vừa cười vừa nói, đúng a, cái chủ ý này không tệ, ta làm sao không nghĩ tới a. Thuê mướn thích khách giết một người, muốn so đối phó đại quy mô quân đội dễ dàng nhiều, ta tán thành biện pháp này. Ta cũng tán thành. Ta nghe nói những cái kia âm mưu quỷ kế đều là cái kia gọi gỗ lìn dạy ột tà ác gỗ lìn áp dụng, trực tiếp xử lý hắn, gỗ lìn bộ tộc nhất định sẽ tán loạn. Đúng. 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 Chúng ta cứ làm như vậy đi. Trước tiên đem cái kia đáng chết gỗ lìn dạy ột xử lý, còn lại sẽ chậm chậm xử lý. Từng cái giống nhau tín ngưỡng vương quốc quốc vương đạt thành nhất trí ý kiến về sau, ngay tại từng cái vương quốc ban bố thuê thích khách thông cáo. Những cái kia sớm liền biết được Bạo Phong Thành bị tà ác gỗ lìn chiếm lĩnh thích khách tổ chức tất cả đều rất hưng phấn. Những cái kia thích khách tổ chức mơ hồ từ chuyện này bên trong ngửi được một tia ăn ý mùi, đương thu thập thích khách thông cáo dán đầy từng cái vương quốc phố lớn ngõ nhỏ thời điểm, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thích khách tổ chức tất cả đều giống con ruồi thấy được một thứ gì đó, trong nháy mắt sôi trào. Ta sát, treo thưởng thích khách ám sát gỗ lìn, liền những cái kia chiến năm cặn bã gỗ lìn, cái này 19 cũng quá mẹ nó đơn giản đi. Lao tử muốn ghi danh, ta đi. Thế mà treo thưởng ám sát rác rưởi gỗ lìn, đám quốc vương là nghĩ như thế nào a? Nhất định phải báo danh a. Lao tử một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn. Tiền thưởng, lão tử tình thế bắt buộc. Hoa ngao, ám sát gỗ lìn, khác không thành, nhưng gỗ lìn tuyệt đối không có vấn đề. Lão tử trong giây phút diệt bọn hắn. Cái này tiền thưởng, đơn giản tựa như là lấy không đó a. Không tham gia đơn giản liền là kẻ ngu a. Nói rất đúng. Lão tử cũng muốn tham gia, vàng cam cam vàng óng ánh kim tệ a. Chỉ muốn ám sát cái gỗ lìn liền có thể đạt được, đồ đần mới không đi đâu. Tất cả nhìn thấy treo thưởng thông cáo bọn thích khách, đều cảm thấy ám sát gỗ lìn là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, tiền thưởng lại cao vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cho nên cơ hồ tất cả thích khách tổ chức, lớn đến hơn trăm người, nhỏ đến đơn độc một người, tất cả đều chen chúc báo danh tham gia lần này ám sát. Rất nhanh, một sóng lớn muôn hình muôn vẻ thích khách liền bị triệu tập đến chỉ định vương quốc hoàng cung, đám quốc vương cùng bọn thích khách cùng một chỗ liền lần này ám sát hoạt động triển khai thảo luận. Đầu tiên phát biểu chính là sớm nhất đưa ra ám sát kế hoạch tuổi trẻ quốc vương Robert. Lần này triệu tập mọi người tới mục đích, chắc hẳn tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Quốc vương Robert một mặt nghiêm túc nói, liền là ám sát chiếm cứ Bạo Phong thành tà ác gỗ lìn thủ lĩnh gỗ lìn Dại Ổ, đem chúng ta thánh thành Bạo Phong thành một lần nữa đoạt lại. Quốc vương Robert âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô cao lớn, cầm trong tay một cây búa to đại hán vạm vỡ đứng lên lớn tiếng nói, quốc vương bệ hạ, nhiệm vụ này giao cho chúng ta đi, chúng ta cam đoan đem cái kia gỗ lìn Dại Ổ nghiền chết. Nói xong, kia đại hán vạm vỡ còn một mặt đắc ý vung vẩy trong tay cự phủ. Tên kia đại hán âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một cái vóc người thon dài, khuôn mặt gầy gò, bên hông cài lấy một thanh bảo kiếm trung niên kiếm khách không kịp chờ đợi đứng dậy, bất mãn nói, dựa vào cái gì giao cho các ngươi nhà? Quốc vương bệ hạ, nhiệm vụ này vẫn là giao cho chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối so với bọn hắn hoàn thành tốt. Ai cũng biết lần này ám sát chính là chiến năm cặn bã gỗ lìn, chỉ là một cái gỗ lìn, liền xem như một người bình thường đều có thể đánh một chút ngược lại. Trọng yếu nhất chính là đơn giản như vậy nhiệm vụ lại có 10 vạn kim tệ tiền thưởng a. Nếu là không tranh đoạt, mới là đồ ngốc đâu. Gặp hai người không che giấu chút nào tại quốc vương trước mặt triển khai tranh đoạt, cái khác thích khách tổ chức cũng nhao nhao không cam lòng yếu thế gia nhập tiền đến. Quốc vương bệ hạ, nhiệm vụ này vẫn là giao cho chúng ta đi, chúng ta là xung quanh quốc gia bên trong thực lực mạnh nhất thích khách tổ chức, giao cho chúng ta tuyệt đối vạn vô nhất thất. Kéo đến đi. Các ngươi tổ chức nhân viên quá nhiều, không đủ linh hoạt, vẫn là giao cho chúng ta tốt. Tổ chức chúng ta mặc dù chỉ có 3 người, nhưng mỗi người đều là đỉnh tiêm cao thủ, đối phó một cái gỗ lìn Dại Ổ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, cam đoan quốc vương hài lòng. 3 người liền dám nhận nhiệm vụ này, cũng không sợ gió lớn đem các ngươi phá chạy. Quốc vương bệ hạ, vẫn là giao cho chúng ta đi, tổ chức chúng ta tố chất tốt nhất, trang bị hoàn mỹ nhất, tuyệt đối cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt nhiều như vậy tranh đoạt nhiệm vụ này thích khách tổ chức, do bất quốc vương hết sức cao hứng, bởi vì cái này tăng lên bọn hắn ám sát gỗ lìn Dại Ổ thành công lòng tin. Chỉ là tranh đoạt thanh em quá mức ồn ào, cuối cùng do bất cùng cái khác đám quốc vương không thể không tự mình chọn lựa một đợt nhìn cực kỳ khổng vũ hữu lực thích khách, làm là thứ nhất sóng ám sát gỗ lìn Dại Ổ chủ lực. Rất nhanh, đợt thứ nhất đi ám sát gỗ lìn Dại Ổ thích khách liền bị phái đi ra, đám quốc vương trên mặt tất cả đều nở rộ mở hưng phấn tiêu dung, bọn hắn phảng phất đã tiên đoán được bọn thích khách dẫn theo gỗ lìn Dại Ổ đầu lâu khải hoàn mà về tình hình. Bạo Phong thành bên trong đột nhiên xuất hiện một đợt người xa lạ, cái này sóng người xa lạ tất cả đều dáng người khôi ngô cao lớn, khuôn mặt thu cùng, một thân dã man nhân cách ăn mặc. Chính là cái khác giống nhau tín ngưỡng quốc gia phái đến Bạo Phong thành thích khách. Những này thích khách vừa tiến vào Bạo Phong thành liền nên ngang bắt đầu tìm hiểu, không có chút nào làm chút gì thích khách giác ngộ. Bọn hắn không ngừng tại phồn hoa phố lớn ngõ nhỏ cùng hoàng cung chung quanh vừa đi vừa về đi dạo, phản phất sợ hãi người khác không biết bọn hắn thân phận khả nghi. Rất nhanh, vương đô vệ sĩ liền chú ý tới cái này một đợt bộ dạng khả nghi người xa lạ, cũng đem tin tức này báo cáo cho tướng quân của bọn hắn Hổ Nhân thiếu niên. Biết được tin tức này về sau, Hổ Nhân thiếu niên cảm thấy chuyện này không tầm thường, không dám chút nào lãnh đạo, thế là vội vàng tiến về 227 hoàng cung. Vừa tiến vào hoàng cung, Hổ Nhân thiếu niên vội vàng hướng Cản Dị mở miệng nói, chủ nhân, Bạo Phong thành tiến vào xuất hiện một đợt bộ dạng khả nghi người xa lạ, nên xử lý như thế nào, bắt bỏ vào đại lao sao? Bộ dạng khả nghi người xa lạ. Cản Dị không khỏi sửng sốt một chút, đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, xem ra xung quanh vương quốc đã ngồi không yên à. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cản Dị đứng lên nói. Mấy ngày nay không có chuyện để làm, chính nhàn đến phát chán đâu, liền có giải buồn người đưa tới cửa. Kia một đợt thích khách thăm dò hoàng cung vị trí về sau, liền tụ tập đến khoảng cách hoàng cung cách đó không xa một cái ít ai lui tới góc rẽ. Thấy không? Hoàng cung là ở chỗ này. Đêm nay chúng ta liền chạm vào đi, đem cái kia gỗ lìn Dại Ổ giết chết, sau đó dẫn theo đầu của hắn trở về đổi tiền thưởng. Thích khách đầu mục một mặt hưng phấn nói. Đầu nhi, hoàng cung lớn như vậy, bên trong còn có hộ vệ, chúng ta đêm nay có thể thành công sao? Nếu không đêm nay trước tiến vào hoàng cung tìm kiếm tình huống, đêm mai lại tính toán sau. Một cái thích khách có chút chần chờ nói, đồ hèn nhát, chỉ là một cái chiến năm cặn bã gỗ lìn thôi, liền xem như ở trong vương cung cũng vẫn là rất rưởi, không cần đến sớm tìm hiểu. Thích khách đầu mục dùng sức vỗ một cái kia thích khách đầu, không vui nói, chương 643, ám sát thất bại. Đầu nhi nói rất đúng, chỉ là một cái gỗ lìn thôi, không cần đến phiền toái như vậy, đêm nay tranh thủ thời gian xử lý, ngày mai chúng ta liền có bó lớn kiếm tệ. Còn lại bọn thích khách phụ hòa nói, Lúc này, bọn thích khách đã sớm bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, căn bản không chú ý tới đã sớm đứng sau lưng bọn họ mấy người. Nghe được bọn thích khách tiếng nghị luận, hổ nhân thiếu niên không khỏi giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này, bộ dạng khả nghi người lại là đến ám sát chủ nhân của mình. Càng làm cho hổ nhân thiếu niên giật mình là, nhà mình chủ nhân nghe đến mấy cái này thích khách nghị luận nội dung về sau, thế mà không có sinh ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ nhà mình chủ nhân đã sớm biết thân phận của những người này rồi? Nghĩ đến nơi này, hổ nhân thiếu niên ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một vòng lòng kính trọng. Chỉ dựa vào phỏng đoán, nhà mình chủ nhân thế mà đoán được những này thích khách thân phận, thật sự là quá lợi hại. Hổ nhân thiếu niên vừa định tiến lên đem những cái kia thích khách tất cả đều bắt lại, chỉ thấy Cản Dĩ đối với hắn làm một cái im lặng động tác, thế là đội vàng dừng bước. Lúc này, Cản Dĩ tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, có gì cần trợ giúp sao? Những cái kia bọn thích khách ngay tại khí thế ngất trời nghị luận ám sát sau khi thành công, đạt được 10 vạn kim tệ khen thưởng nên như thế nào hoa, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy, bọn hắn không khỏi 10 phần tức giận. Cút sang một bên. Thích khách thủ lĩnh cũng không quay đầu lại, không nhịn được nói. Sau khi nói xong, tên thích khách kia thủ lĩnh đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, vừa rồi thanh âm kia là của ai? Tốt lạ lắm a, căn bản không phải là của mình đồng bạn. Nghĩ đến nơi này, tên thích khách kia thủ lĩnh lập tức dừng lại tiếng nghị luận, một mặt cảnh giác manh quay đầu, đã nhìn thấy đứng ở sau lưng mình, chính một mặt cười mỉm nhìn xem mình cản gì. Hả? Tên kia thủ lĩnh trong nháy mắt một bước. Sau khi tĩnh hồn lại, tên kia thủ lĩnh mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Ta sát, gỗ lìn dại ồ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tên kia thủ lĩnh kích động nói, lao tử vốn định ban đêm lại đi lấy đầu lâu của ngươi, để ngươi sống lâu một hồi. Không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Nghe mình lời của thủ lãnh ngữ, nhìn xem mình thủ lĩnh mừng như điên bộ dáng, bọn thích khách không khỏi toàn đều tinh thần tỉnh táo. Ta sát, đây chính là trong truyền thuyết giá trị 10 vạn kim tệ gỗ lìn dại ổ. Mẹ nó, chúng ta phát tài a. 10 vạn kim tệ a. Lao tử đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy kim tệ, không nghĩ tới thế mà bị chúng ta gặp, thật sự là tổ tông phù hộ a. Hoa ngao, tiểu tử ngươi thức thời tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, đương nhiên đầu lâu liền không thể lưu lại. Bọn thích khách nhìn xem Cản Dĩ, tựa như là nhìn xem 10 vạn vàng nóng ánh kim tệ đồng dạng, miệng thủ đô nước kém chút chảy xuống. Còn nguy hiểm cái gì, đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây. Các ngươi muốn đầu lâu của ta? Cản Dĩ buồn cười nhìn trước mắt bước lên lục quang bọn thích khách, có bản lĩnh, các ngươi ngược lại là tới lấy a. Ta sát, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thích khách thủ lĩnh xoa dưới khỏe miệng nước bọn, hung hăng nói, các huynh đệ lên, đem giá hỏa này đầu lâu chặt đi xuống, nhiệm vụ của chúng ta liền xong xong rồi. Tên địa thủ lĩnh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, 10 cái dáng người khôi ngô thích khách, liền giống như là con sói đói cơ binh khí lao đến. Trên mặt bọn họ tất cả đều treo nét mặt hưng phấn, nghĩ đến 10 vạn kim tệ rất nhanh liền có thể tới tay, bọn hắn kích động trong lòng liền càng thêm nồng đậm lên. Ai? Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lệch tiến đến a. Cản Dĩ thở dài một tiếng, thương xót nhìn xem những cái kia điên cuồng thích khách, không tự chủ được lắc đầu. Lên, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Cản Dĩ nhàn nhạt đối hổ nhân thiếu niên nói. Vâng, chủ nhân. Hổ nhân thiếu niên trầm giọng đáp ứng nói, những này thích khách đơn giản ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám ám sát chủ nhân của mình, thật sự là chán sống rồi. Nói xong, hổ nhân thiếu niên vung tay lên, liền cùng hoàng cung đám vệ sĩ cùng một chỗ xông về kia 10 cái thích khách. Kia 10 cái thích khách, mặc dù dáng người khôi ngô, nhìn rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là so với trải qua nghiêm ngặt huấn luyện hoàng cung vệ sĩ cùng hổ nhân thiếu niên tới nói, vẫn là kém rất nhiều. Vừa giao thủ một cái, kia 10 cái trước kia còn bình báo tự đắc thích khách sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới hoàng cung hộ vệ thực lực thế mà mạnh như vậy. Quá sợ hai phía dưới, bọn hắn quay đầu liền muốn chạy trốn, nhưng hổ nhân thiếu niên làm sao có thể cho phép bọn hắn đào tàu đâu. Rất nhanh, kia 10 cái thích khách ngay tại hổ nhân thiếu niên cùng vương đô hộ vệ loạn dưới đao toàn bộ mất mạng. Nhìn trên mặt đất kia 10 mấy bộ thích khách thi thể, Cản Dĩ khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Liên điểm ấy công phu mèo quào, thế mà còn dám tiến hoàng cung ám sát mình, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Xử lý xong kia 10 cái thích khách về sau, hổ nhân thiếu niên một mặt lo lắng đi tới Cản Dĩ trước mặt, chủ nhân, chúng ta có phải hay không hẳn là tăng cường một chút hoàng cung bố phòng a? Những này thích khách mặc dù chết rồi, nhưng không chừng những cái kia chưa từ bỏ ý định vương quốc sẽ còn bẻ cánh thích khách đến ám sát ngài. Không cần, để bọn hắn cứ tới tốt. Cản Dĩ ngước mắt nhìn phương xa, khẽ cười nói, cái này. Hổ nhân thiếu niên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn nhà mình chủ nhân tự tin ánh mắt, đành phải đem mình muốn nói lại nuốt trở vào. Đợt thứ nhất thích khách ám sát gỗ lìn dại ổ thất bại tin tức rất nhanh truyền đến do bất quốc vương nơi đó, do bất cùng cái khác đám quốc vương toàn đều thất kinh. Cái gì? Ám sát thất bại? Tại sao có thể như vậy? Gỗ lìn dại ổ chẳng qua là một cái chiến năm cặn bã gỗ lìn, làm sao lại ám sát thất bại đâu? Liền đúng a, gỗ lìn sức chiến đấu được công nhận chiến năm cặn bã trình độ, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được chúng ta thích khách đâu? Thật sự là kỳ quái a, nhất định là cái kia gỗ lìn dẫu lại dùng âm mưu quỷ cái gì, tựa như lúc trước hắn đối phó thần thánh vương quốc bạo phong thành đồng dạng, nhất định là dùng nhận không ra người thủ đoạn. Đúng, nhất định là như vậy. Không phải, bọn hắn tuyệt đối không khả năng ngăn cản được chúng ta những cái kia bọn thích khách công kích, ta ác gỗ lìn thật sự là quá giàu hoạt a. Lý Tiên Triệu, ngay tại tất cả quốc vương tất cả đều tức giận không thôi thời điểm, ở đây bọn thích khách trên mặt lại đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Trước đó, đi ám sát gỗ lìn dại ổ thích khách thất bại, vậy đã nói rõ bọn hắn có cơ hội. 10 vạn cái kim tệ treo thưởng, hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định đâu.
nói không chừng liền sẽ rơi vào trong túi sách của mình. Nghĩ đến nơi này, một cái nhìn 10 phần tinh minh thích khách tổ chức thủ lĩnh liền vội vàng đứng lên nói nói, quốc vương bệ hạ, bọn hắn sở dĩ thất bại nhất định là chủ quan, chúng ta ác gỗ lìn cái bẫy. Chúng ta nguyện ý lần nữa tiến về Bạo Phong thành ám sát tà ác gỗ lìn giải ổ, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quốc vương bệ hạ, chúng ta là trung quanh quốc gia bên trong ám sát xác suất thành công cao nhất thích khách tổ chức. Phàm là chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ ám sát xác suất thành công cao tới 99%, chúng ta cũng nguyện ý tiến về Bạo Phong thành ám sát tà ác gỗ lìn giải ổ. Lại một cái tổ chức thích khách thủ lĩnh mở miệng nói ra. Chương 644, Chu Vũ Nghị bị ủ là sẽ truyền nhiễm rơi vào đường cùng, bọn thích khách quyết định lại phái một đợt thích khách tiến về Bạo Phong thành. Lần này, đám quốc vương hấp thụ trước một lần giáo huấn, chỗ chọn lựa chấp hành nhiệm vụ thích khách tổ chức thành viên, vô luận là ở vẻ bề ngoài vẫn là dáng người bên trên đều là lẫn trong đám người đặc biệt không thấy được một loại. Chỉ là, cái này một đợt bề ngoài cùng tướng mạo tất cả đều bình thản không có gì lạ cùng người bình thường không có gì sai biệt thích khách, vừa rời đi hoàng cung loại kia trang nghiêm túc mục hoàn cảnh, liền lập tức họa phong đột biến, trong nháy mắt biến thành một đám trung nhị vô cùng thích khách. Ha ha ha. Ám sát gỗ lìn loại chuyện tốt này, nhất định phải giao cho chúng ta a. Ngoại trừ chúng ta còn có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này đâu? Đúng hay không? Vậy cũng không thôi. Kia 10 vạn kim tệ treo thưởng rất rõ ràng chính là cho chúng ta chuẩn bị. Những thứ ngu xuẩn kia nhóm thế mà còn dám cùng chúng ta đoạn, đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình, cũng không ước lượng đo một cái mình bao nhiêu cân lượng. Loại chuyện này nha, liền coi như bọn họ muốn cấp cũng không giành được a. Không thấy được trước đó những cái kia thích khách hạ chẳng sao? Toàn quân bị diệt a. Cũng là bởi vì bọn hắn đoạt nhiệm vụ của chúng ta, bằng không nói không chừng còn có thể sống lâu mấy trời ạ. Liền đúng a. Chúng ta nhưng là độc nhất vô nhị, chuyện này chỉ có thể chúng ta đi làm mới có thể thành công, cho nên nói kia 10 vạn kim tệ ai cũng đoạt không xong. Một đám trung nhị thích khách rời đi hoàng cung về sau, liền lập tức bước lên tiến về Bạo Phong thành con đường. Trên đường đi bọn hắn dương dương đắc ý suy hư, cái cằm đều nhanh muốn ngửa đến bầu trời 353, toàn bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thái. Rất nhanh, cái này một đợt thích khách liền đã tới Bạo Phong thành. Chính như những cái kia đám quốc vương hy vọng đồng dạng, bọn thích khách tại Bạo Phong thành đường phố phồn hoa bên trên đi bộ, hoàn toàn bao phủ tại trong dòng người, tựa như là Bạo Phong thành bản địa cư dân đồng dạng, không có gây nên bất luận người nào chú ý thế nhưng là tiệc vui trong tàn bộ không bao lâu, một tên thích khách chủ ủ nỉ bị ủ liền vào. Ai? Các minh đệ, chúng ta thế nhưng là quốc vương phái tới thích khách ta. Thế mà cứ như vậy bao phủ tại trong đám người, có phải hay không thật không có phong cách ta? Không có chút nào phù hợp thân phận của chúng ta a. Một cái thích khách rất bất mãn nói. Nghe nói, chủ ủ nỉ bị ủ là sẽ truyền nhiễm. Quả nhiên, tên thích khách kia âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, lập tức có đường thích khách mở miệng phụ họa. Nói rất đúng. Thích khách liền muốn có thích khách hình tượng sao? Chúng ta cái này giống cái gì? Thật sự là thật không có phẩm vị, đơn giản vũ nhục thân phận của chúng ta a. Các ngươi nói rất hay có đạo lý a. Nhưng là, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Làm thế nào mới có thể để cho chúng ta nhìn như cái cao đại thượng thích khách đâu? Một cái thích khách cau mày, một mặt buồn rầu mà hỏi. Hình tượng công trình là cái đại công trình a, bực. Dừng a. Cái này còn không đơn giản. Đầu tiên đương nhiên là tự ăn mặc đúng tay vào a. Trước chọn bộ màu đen áo choàng, để chúng ta nhận ra độ cao một chút, cùng những cái kia phàm phu tục tử phân chia ra tới. Sau đó lại tại hành vi bên trên chú ý một chút, phong cách liền có. Hoa, không hổ là lão đại a. Giảng quả nhiên là sâu sắc, đi, chúng ta trước cải thiện hình tượng đi. Rất nhanh, Bạo Phong thành trên đường phố liền xuất hiện như thế một đám người, bọn hắn tất cả đều thân xuyên màu đen áo khoác, hành vi cử chỉ trương dương cuồng vọng, còn không ngừng công khai tìm hiểu Bạo Phong thành binh lực, bố phòng, trong cung điện tình hình đặng đặc biệt mẫn cảm tin tức. Lúc đầu, không ai chú ý tới những này đến từ các vương quốc thích khách, nhưng là theo lấy bọn hắn chủ ý bị ủ càng ngày càng nghiêm trọng, hành vi cử chỉ càng ngày càng trương dương. Duy ngã độc tôn, liền xem như mọi người không muốn phát hiện cũng khó khăn. Trên đường phố, mỗi cái cùng bọn hắn gặp thoáng qua người đi đường, cũng nhịn không được liên tiếp quay đầu. Những người này là làm cái gì? Hành vi cử chỉ cổ quái như vậy, có phải hay không đầu góc nước vào a? Không biết đâu. Người xem bọn hắn toàn đều mặc quần áo màu đen, có phải hay không trong nhà người chết a? Không phải, giữa ban ngày, đây là làm gì? Hú người sao? Hú người. Ta xem là đùa nghịch ngớ ngẩn đi. Dương Anh múa bước thấy thế nào đều không giống người bình thường a. Chúng ta muốn hay không đi cùng vương đô hộ vệ báo cáo a? Muốn a? Các ngươi không nghe thấy bọn hắn đang hỏi thăm cái gì sao? Chúng ta Bạo Phong thành phòng vệ tình huống cùng hoàng cung tình huống a. Nhất định không có ý tốt, vẫn là tranh thủ thời gian cùng vương đô hộ vệ báo cáo tương đối an toàn. Ngay tại cản dị cùng hổ nhân thiếu niên chính trên đường phố đi bộ thời điểm, đột nhiên mấy cái Bạo Phong thành cư dân gấp đội vã lao đến. Hổ nhân thiếu niên thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước ngăn tại cản dị phía trước, một mặt cẩn thận hỏi nói, các ngươi là ai? Có chuyện gì? Mấy cái kia Bạo Phong thành cư dân vội vàng dừng bước, một mặt cung kính nói, báo cáo tướng quân, chúng ta đều là Bạo Phong thành cư dân. Chúng ta ở phía trước trên đường phố gặp một đám. Mấy người kia dừng lại một chút, có chút nhíu mày, giống như là không biết nên nói thế nào. Một đám cái gì? Hổ nhân thiếu niên sắc mặt run lên, nhịn không được mở miệng hỏi. Chẳng lẽ Bạo Phong thành bên trong có gì có thể sợ giống loài xâm lấn? Là người. Một người khác ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, giống như là đầu óc không bình thường người. Bọn hắn một mực tại tìm hiểu chúng ta Bạo Phong thành bố phòng cùng trong vương cung sự tình, chúng ta cảm thấy nên hướng tướng quân báo cáo. Mấy cái kia Bạo Phong thành dân chúng sau khi nói xong, lên tiếng kêu gọi liền rời đi. Chủ nhân, ngài thấy thế nào? Hổ nhân thiếu niên vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi.
Tường thành bố phòng cùng hoàng cung tình huống đều thuộc về mẫn cảm chủ đề, người bình thường cũng sẽ không hỏi thăm những này, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Không nghĩ tới, trước công chúng, trước mắt bao người, lại có thể có người dám gióng trống khua chiêng tìm hiểu những vấn đề này. Bọn hắn muốn làm gì? Nghĩ tiến đánh bạo phong thành, vẫn là nghĩ ám sát chủ nhân của mình a? Vô luận loại kia, đều là tử tội a. Nghe được những cư dân kia về sau, Càn Dị không khỏi mỉm cười, mình đã đoán được thân phận của những người đó. Càn Dị không có trả lời hổ nhân thiếu niên vấn đề, mà là vừa cười vừa nói, đi, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Kia, muốn hay không đi triệu tập một đội vương đô hộ vệ, bạn nhất có tình huống như thế nào? Hổ nhân thiếu niên nói. Không cần. Càn Dị trực tiếp cự tuyệt, sau đó dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Nghe trước đó cư dân miêu tả, Càn Dị có thể kết luận cái kia chính là một đám nặng chứng chú u ní bị u người bệnh, nếu bọn họ thật như mình sở liệu, là những cái kia vương quốc phái tới thích khách, cũng không sao. Hoàn loại này ma bệnh người, ở trong lòng, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, nhưng thực tế thực lực liền không nhất định. Càn Dị cùng hổ nhân thiếu niên đến đầu kia phồn hoa náo nhiệt đường đi thời điểm, quả nhiên, xa xa đã nhìn thấy một đám hành vi không thế nào người bình thường, bọn hắn đang hướng về Càn Dị cùng hổ nhân thiếu niên phương hướng ngược nhau đi đến. Càn Dị cùng hổ nhân thiếu niên nhìn nhau, sau đó bước nhanh đi theo. Chỉ thấy đám kia thân xuyên màu đen áo khoác trung nhị thích khách, đang hướng về hoàng cung phương hướng tiến lên. Ám sát gỗ lìn dẫu đơn giản như vậy nhiệm vụ, các ngươi trước khi nói những người kia làm sao lại không thể hoàn thành đâu. Thật sự là ngu chết rồi. Chương 645, các ngươi đầu góc nước vào sao? Ai? Cũng không thể nói như vậy nha. Chúng ta hẳn là nói như vậy, may mắn trước đó những cái kia thích khách ngu. Bằng không, cái này 10 vạn kim tệ ban thưởng liền không có chúng ta phần. Ha ha ha. Nói rất đúng. Nói rất đúng a. Thật sự là may mắn mà có trước đó những thứ ngu xuẩn kia a. Ngoại trừ chúng ta, căn bản không có khả năng có người làm đến. Cho nên, mệnh trung chú định kia 10 vạn kim tệ liền là chúng ta. Nghe được bọn thích khách dương dương đắc ý tiếng nghị luận, Càn Dị liếc mắt, không khỏi thở dài một hơi. Mẹ nó, những cái kia đám quốc vương trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào a? Phái tới ám sát mình thích khách, quả thực là một đợt càng so một sóng kỳ hoa a. Đợt thứ nhất là không giống bình thường dã man nhân, liền xem như dùng chân cũng có thể nhìn ra bọn hắn có hỏi đề a. Đợt thứ hai rất rõ ràng liền là đầu góc nước vào nặng chứng chủ u ní bị u người bệnh, yên lặng thời điểm khả năng giống người bình thường, vừa xuất hiện trên đường cái, vậy liền biến thành từ bệnh viện tâm thần ra. Phái dạng này thích khách đến ám sát mình, cái này mẹ nó là đùa giỡn đi. Càn Dị đột nhiên có chút chờ mong đợt thứ ba thích khách, không biết đợt thứ ba thích khách sẽ là như thế nào tồn tại. Hồ nhân thiếu niên cũng phiền muộn. Cái này mẹ nó thật là đến ám sát nhà mình chủ nhân. Thế mà còn như thế trương dương cao điệu, phản phất sợ người khác bọn hắn là thích khách. Đúng lúc này, Càn Dị cùng hổ nhân thiếu niên lặng lẽ đi theo bọn thích khách, đã tới cung bên ngoài tường. Ta sát. Cái này thành cung cao như vậy a? Chúng ta không chuẩn bị dây thừng, làm sao đi vào a? Một cái thích khách đột nhiên ảo não lớn tiếng nói. Cái gì? Đến hoàng cung ám sát gỗ lìn dại ổ, các ngươi thế mà không mang dây thừng, các ngươi đầu góc nước vào sao? Thích khách thủ lĩnh trừng lớn hai mắt, gầm thét nói, đây quả thực là chậm trễ công phu a. Lão tử vẫn chờ chặt xuống gỗ lìn dại ổ đầu lâu, nhanh đi lĩnh kim tệ đầu. Lão đại, vậy ngài mang dây thừng sao? Lại một cái thích khách thận trọng hỏi. Thích khách thủ lĩnh. Thấy thế, tất cả thích khách đều không nói gì nữa. Liên mẹ nó phái một đám dạng này thích khách đến ám sát lão tử. Đây quả thực là đối lão tử nhục nhã a. Càn Dị trực tiếp phiền muộn. Càn Dị không biết là những cái kia vương quốc vốn chính là thần thánh vương quốc Vatican phụ thuộc tiểu quốc, vô luận là ở đâu chút phương diện đều kém xa tít tắp Vatican. Những này thích khách ở trong mắt Càn Dị mặc dù không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói khó coi, nhưng là tại những cái kia tiểu vương quốc bên trong đều tính là cao thủ. Không mang dây thừng không sao a? Có muốn hay không ta giúp các ngươi đem cung cửa mở ra, từ cửa cung đi vào a? Càn Dị trêu tức nói. Thật, lão tử làm thích khách nhiều năm như vậy, còn chưa từng có quang minh chính đại từ cửa chính từng tiến vào đâu. Hoàng cung liền càng không cần phải nói. Từ cửa cung quang minh chính đại đi vào. Mẹ nó, nghe liền đặc biệt cao đại thượng, hoàn toàn phù hợp thân phận của chúng ta a. Ngay tại bọn thích khách tất cả đều hưng phấn không thôi thời điểm, một cái vừa xoay người lại thích khách thấy được Càn Dị thân ảnh, hắn không tự chủ được lảo đảo lấy lui về sau mấy bước. Ta sát, ngươi mẹ tiếp nó chính là ai? Ngươi muốn làm gì? Tên thích khách kia mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng chất vấn. Còn không có đặng Càn Dị mở miệng, thích khách thủ lĩnh đã xoay người lại, nhìn thấy Càn Dị về sau, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Gỗ lìn dại ổ. Gỗ lìn dại ổ. Hắn liền là gỗ lìn dại ổ a. Các minh đệ chém chết hắn a. Sau khi tính hồn lại, thích khách thủ lĩnh điên cuồng hô lớn. Gỗ lìn dại ổ. Nghe được cái tên này về sau, bọn thích khách trong nháy mắt cuồng hỉ không thôi, cơ binh khí liền lao đến. Mẹ nó, gỗ lìn dại ổ a. Đây chính là gỗ lìn dại ổ a. Chỉ cần chém chết là hắn có thể đạt được 10 vạn cái kim tệ a. Nghĩ đến 10 vạn cái kim tệ, bọn thích khách tâm đều không tự chủ được run rẩy lên. Càn Dị bất đắc dĩ như mày, lập tức lấy ra ác ma thiên kích. Những này bọn thích khách đơn giản tựa như con ruồi đồng dạng a. Ông trực hưởng, để cho người phiền lòng. Phúc, phúc, phúc. Theo không trung tin tức như thiểm điện vô số đạo kim sắc tàn ảnh hiện lên về sau, những cái kia bọn thích khách tất cả đều bị đâm một lạnh thấu tim. Ngươi, ngươi tốt nhanh. Ngươi thật là chiến năm cặn bã. Gỗ lìn. Thích khách thủ lĩnh không dám tin nhìn xem bộ ngực mình lỗ thủng lớn, nhìn nhìn lại đồng bạn ngực, toàn đều như thế, máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp xuyên thấu. Cái này, này làm sao? Khả năng. Cái khác bọn thích khách cũng tất cả đều trừng lớn kinh hãi hai mắt. Cái này cùng bọn hắn hiểu biết tình huống hoàn toàn không giống a. Không phải nói muốn ám sát chính là một cái chiến năm cặn bã gỗ lìn sao? Làm sao cái này gỗ lìn tựa hồ cùng mọi người nhận biết bên trong gỗ lìn hoàn toàn không giống a? Tốc độ của hắn nhanh chóng đơn giản vượt qua người tưởng tượng, thực lực của hắn mạnh càng là không ai có thể hiểu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Bọn thích khách tâm lý tất cả đều tràn đầy vô tận nghi vấn, chỉ là bọn hắn cũng không có cơ hội nữa đạt được đáp án. Cồn vợ ở, hố nhìn xem thi thể đầy đất, hổ nhân thiếu niên cũng không khỏi lắc đầu. Xem ra lần này chủ nhân là thật có chút phiền muộn, thế mà tự mình xuất thủ giải quyết những này ngu xuẩn. Không biết về sau, những cái kia đám quốc vương vẫn sẽ hay không. Rất nhanh, đợt thứ hai thích khách toàn quân bị diệt tin tức liền chuyển đến những cái kia quốc vương trong lỗ thai. Lần này, trừ khiếp sợ ra, những cái kia đám quốc vương tâm lý thế mà sinh ra kia chút sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Lại toàn quân bị diệt rồi. Không phải nói cái kia gỗ lìn dậu là chiến năm cặn bã rác rồi sao? Chẳng lẽ tin tức là giả? Không biết đâu. Liên tục hai lần ám sát đều thất bại, chuyện này rất nghiêm trọng a. Chẳng lẽ cái kia gỗ lìn dậu thật có chút thực lực? Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục phái người ám sát, còn là tưởng tượng những biện pháp khác? Những biện pháp khác? Có thể có cái gì khác biện pháp a? Cái nào vương quốc có thể rút ra quân đội công kích bạo phong thành a? Hiện tại tất cả vương quốc đều hứng chịu tới một công kích của đế quốc, từng cái vương quốc tất cả đều úp còn không mang nổi mình úp, nào có quân đội a? Nhìn xem từng cái quốc vương mang theo sợ hãi dáng vẻ, do bất quốc vương ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, mặc dù hai lần trước ám sát thất bại, nhưng chúng ta cũng không có thất bại à. Chúng ta có thể mặt khác lại phái một chút đặc biệt thích khách đi ám sát gỗ lìn giải ổ. Đặc biệt thích khách là có ý gì? Làm sao cái đặc biệt pháp? Ở đây đám quốc vương toàn đều nghi hoặc nhìn do bất quốc vương. Thích khách bản thân liền là một loại nhân vật đặc biệt, còn muốn như thế nào đặc biệt đâu? Do bất quốc vương mỉm cười, mười phần tự tin mở miệng nói ra, trước đó chúng ta phái đi ra thích khách tất cả đều là nam tính thích khách, chỉ chấp hành nhiệm vụ ám sát một khi thất bại, cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Ý của ngươi là, lần này phái mỹ nữ thích khách? Một cái quốc vương chần chờ mà hỏi. Do bất tán dương mỉm cười gật đầu nói, chính là cái này ý tứ. Gỗ lìn bộ tộc bản tính háo sắc, lần này chúng ta phái một nhóm mỹ nữ thích khách, trước đối kia gỗ lìn dậu tiến hành sắc dụ, đợi đến gỗ lìn dậu buông lỏng cảnh giác về sau, lại đem giết chết. Cứ như vậy chẳng phải dễ dàng rất nhiều sao? Chương 646, sự tình ra khác thường tất có yêu, biện pháp này xác thực có thể thực hiện. Chỉ là chúng ta còn cần cẩn thận kế hoạch một chút, không thể giống trước đó kia hai nhóm thích khách đồng dạng, ngay cả hoàng cung đều không thể đi vào, liền bị tà ác gỗ lìn dậu toàn quân bị diệt. Một người có mái tóc sợi dâu hoa dâm quốc vương, vuốt ve hoa dâm sợi dâu, cao mày nói, muốn xác dụ gỗ lìn dại ổ, để hắn buông lòng cảnh giác, đầu tiên đến tiếp cận hắn. Bằng không, kế hoạch này căn bản là không có cách áp dụng. Nghe được lao quốc vương, cái khác quốc vương toàn đều không tự chủ được nhíu mày. Bởi vì lao quốc vương nói tới điểm mấu chốt lên, bọn hắn đều còn nhớ rõ trước đó kia hai nhóm thích khách sự tình. Lúc đầu, kia hai nhóm thích khách đều là muốn chui vào hoàng cung ám sát gỗ lìn dại ổ, có ai nghĩ được, bọn hắn thế mà ngay cả hoàng cung đại môn đều không thể đi vào, liền bị người ta nhổ tận gốc. Nếu là cái này một nhóm mỹ nữ thích khách cũng cùng trước đó hai nhóm thích khách đồng dạng 103, ngay cả hoàng cung đều vào không được, làm sao có thể sắp dụ đến gỗ lìn dại ổ, liền càng không khả năng để hắn buông lòng cảnh giác. Đúng lúc này, là chủ đạo do bất quốc vương mở miệng nói, căn cứ vào trước đó hai nhóm thích khách giáo huấn, ta có một cái mới ý nghĩ. Như thế nào tư tưởng mới? Cái khác đám quốc vương toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía do bất. Lần này chúng ta mỹ nữ thích khách không phải lặng lẽ ẩn nút nhập bạo phong thành, mà là muốn quang minh chính đại đi vào gỗ lìn dại ổ hoàng cung. Do bất quốc vương vừa cười vừa nói, cái gì? Để chúng ta mỹ nữ thích khách quang minh chính đại đi vào hoàng cung? Cái này sao có thể a? Các nàng thế nhưng là thích khách, có thể lén lút chui vào hoàng cung cũng rất không tệ. Tất cả quốc vương toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem do bất quốc vương, ý nghĩ này thật sự là quá cầu huyết. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà ai thích khách sẽ quang minh chính đại tiến vào bị ám sát người địa bàn. Nếu là kia gỗ lìn dậu không biết những mỹ nữ này là thích khách đâu? Nếu là gỗ lìn dậu coi là những mỹ nữ này là tiến về đầu hàng sứ thần đâu? Do bất quốc vương ý vị thâm trường nói, đây là ý gì? Đang ngồi đám quốc vương không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn hắn không biết rõ do bất quốc vương ý tứ. Đột nhiên, một cái nhìn mười phần tinh minh quốc vương đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đưa tay chỉ do bất quốc vương, một mặt mừng như điên nói, do bất quốc vương có ý tứ là đem mỹ nữ thích khách ngụy trang thành cầu hòa sứ giả, đưa vào bạo phong thành hoàng cung, sau đó xuất kỳ bất ý, trực tiếp giết chết gỗ lìn dại ổ. Đúng, chính là cái này ý tứ. Do bất quốc vương cười gật gật đầu. Mặc dù bạo phong thành trong vương cung thủ vệ sông nghiêm, nhưng chỉ cần mỹ nữ thích khách có thể vào, đồng thời lợi dụng sắc đẹp tiếp cận gỗ lìn dại ổ, đến lúc đó mỹ nữ thích khách đồng loạt ra tay, chỉ đối phó gỗ lìn dại ổ một người, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể giết chết hắn. Ngao, nguyên lai dạng này a. Do bất quốc vương quả nhiên ngoại dù bất phàm, biện pháp này tuyệt đối có thể thành công giết chết tà ác gỗ lìn dại ổ. Đúng vậy a, đúng a. Gỗ lìn là có tiếng háo sắc, mười mấy mỹ nữ vây quanh, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ bị cuồng hỉ choáng váng đầu óc, đến lúc đó mười mấy mỹ nữ thích khách đồng loạt ra tay, liền xem như đại la thần tiên cũng trốn không thoát a. Đúng đúng đúng. Đến lúc đó vô luận bọn hắn hoàng cung vệ sĩ lợi hại cỡ nào, đều không làm nên chuyện gì. Nước xa không cứu được lửa gần a. Bị mỹ nữ thích khách thiết thân, nhất định không cách nào chạy trốn. Ha ha ha. Lần này tà ác gỗ lìn dậu tuyệt đối không có trốn. Chỉ cần gỗ lìn dậu vừa chết, toàn bộ bạo phong thành liền tán loạn, đến lúc đó chúng ta hơi vận dụng một chút xíu binh lực, liền có thể đem bạo phong thành cướp về. Nghĩ đến nơi này, những cái kia đám quốc vương tất cả đều hưng phấn không kềm chế được. Đây chính là bạo phong thành a.
là chung quanh tất cả giống nhau tín ngưỡng quốc gia thánh thành, là phồn hoa nhất, rồi giàu nhất thành thị. Chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Dĩ vãng, Bạo Phong thành là thực lực cường đại thần thánh vương quốc đô thành, tất cả xung quanh tiểu vương quốc chỉ có thể kính ngưỡng, chỉ có thể theo không kịp, nhưng bây giờ thần thánh vương quốc bị một đế quốc cùng gỗ lìn phá đổ, nếu là có thể giết chết gỗ lìn giải ổ, cầm xuống Bạo Phong thành, Bạo Phong thành nhưng chính là thật sự nắm ở trong tay chính mình. Tất cả chỗ tốt đều thuộc về mình những này xung quanh tiểu vương quốc tất cả, nghĩ đến nơi này, những cái kia đám quốc vương trong lòng thế mà sinh ra từng tia đối gỗ lìn bộ tộc cảm kích, như tà ác gỗ lìn không có lợi dụng âm mưu quỷ kế, để một đế quốc cùng thần thánh vương quốc lưỡng bại câu thương, như gỗ lìn không thể vì vậy mà chiếm lĩnh Bạo Phong thành, bọn hắn tuyệt đối không dám có ý đồ với Bạo Phong thành a. Kế sách thương định về sau, đám quốc vương rất nhanh tuyển định một nhóm dáng người dung mạo đều tốt, tất cả đều giống như từ vẽ lên đi xuống tiên nữ đồng dạng xinh đẹp như hoa thích khách, ngụy trang thành đầu hàng cầu hòa sứ giả, mang theo 10 cái thật to hòm giống liền đi đến Bạo Phong thành. Bởi vì mỹ nữ thích khách bên ngoài là những vương quốc khác đến đây đầu hàng sứ giả, cho nên bọn họ không có chút nào che giấu mình hành tung ý tứ, cứ như vậy một đường quang minh chính đại đã tới Bạo Phong thành. Tại các nàng còn chưa đến Bạo Phong thành thời điểm, liền đã bị điều tra bộ đội phát hiện, điều tra bộ đội thành viên rất nhanh đem chuyện này báo cáo đến trong vương cung Cản Dị kia. Hoàng cung trên đại điện, biết được tin tức này về sau, Cản Dị ngồi tại trên vương vị, một mặt nụ cười ý vị thâm trường. Liên tục hai lần ám sát đều không thành công, lần này áp tải một nhóm lớn kim tệ đến đây đầu hàng. Nhân quả logic rất hợp lý mà. Đánh không lại, vậy liền cầu xin tha thứ thôi. Chỉ bất quá, mỹ nữ này sứ giả là thần mã ý tứ đâu? Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quốc gia nào đầu hàng nghị và sẽ phái mỹ nữ sứ giả nghị hòa. Đây có phải hay không là có chút quá khách khí nha? Nghĩ đến nơi này, Cản Dị không khỏi híp mắt lại. Gặp Cản Dị không nói gì, nhân tộc lão hồ cổ liền đội vàng đứng lên, không ngời, một mặt lo lắng nói, chủ nhân, chuyện này chỉ sợ có trá. Cản Dị cười ha ha nói, không phải chỉ sợ có trá, chuyện này là nhất định có trá. Trước đó, tại không có đấu chủ giáo cùng bốn tộc trước khi đại chiến, Bạo Phong thành giáo đỉnh cùng nhiệt phần tử là cái dạng gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Cản Dị vừa cười vừa nói, xung quanh giống nhau tín ngưỡng vương quốc người cùng bọn hắn kỳ thật không có gì khác biệt, đều là cùng nhiệt phần tử, bọn hắn 4.8 ngay cả chết còn không sợ, làm sao có thể chủ động đầu hàng đâu. Cho nên, sự tình ra kỳ quặc tất có yêu. Cản Dị híp mắt sờ lên cái cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đại điện bên ngoài trời cao. Đối áo. Nghe được Cản Dị phân tích, nhân tộc lão hồ cổ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, mình đã cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, nhưng là không thể nghĩ đến nhiều như vậy, chủ nhân của mình thế mà tất cả đều cân nhắc đến. Chủ nhân, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào, muốn không để vương đô vệ sĩ đưa các nàng trực tiếp cầm xuống? Nhân tộc lão hồ mở miệng hỏi. Không cần, đã các nàng nguyện ý diễn kịch, vậy chúng ta liền cùng các nàng diễn tiếp. Cản Dị vừa cười vừa nói. Đây chính là một nhóm như nước trong veo đại mỹ nữ a. Tự nhiên đến thân thiết mời đến hoàng cung, sau đó đưa vào giờ bờ cờ phòng nhỏ a. Không phải, vậy liền thật không có lễ phép. Chương 647, đưa tới cửa tới mỹ nữ cái này. Gia hổ nhân tộc hồ cổ một mặt lo lắng nhìn xem nhà mình chủ nhân, còn muốn mở miệng tiếp tục thuyết phục, nhưng nhìn thấy nhà mình chủ nhân kia dáng vẻ tự tin, cuối cùng không hề nói gì. Không phải liền là 10 cái đến từ xung quanh vương quốc, bộ dạng khả nghi mỹ nữ mà. Đến lúc đó để hổ nhân thiếu niên trong vương cung nhiều bố phòng chút vương đô vệ sĩ, tin tưởng hẳn là không ra được vấn đề lớn. Nhân tộc lao hồ cổ túi đầu trầm tư. Rất nhanh ngụy trang thành sứ giả mỹ nữ thích khách đoàn thể liền đã tới Bạo Phong thành hoàng cung. Tại Cản Dị thụ ý dưới, mỹ nữ bọn thích khách dựa theo đi sứ lễ nghi, mang theo mấy cái dương lớn, đi lại chậm rãi đi tới hoàng cung đại điện. Kia mười mấy mỹ nữ thích khách toàn đều có một bức tượng như ảo mộng dung nhan tuyệt mỹ, các nàng dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, hai mắt nhìn quanh sinh huy, giữa lông mày vũ mị chi sắc, để tất cả ở đây nam tính thành viên tiểu tâm can đều không tự chủ được nhảy lên kịch liệt. Nhất là đứng tại hoàng cung đại điện gỗ lìn đám vệ sĩ, hai mắt tất cả đều tràn phóng xanh mơn mởn quan mang, tiết hầu phí sức ướt, khóe miệng kém chút chảy ra nước bọt. Nắng cỏ, những sứ giả này thật đẹp a. Các nàng tất cả đều là từ họa bên trong đi xuống sao? Nhìn xem đều không giống như là phàm phu tục tử a. Phàm phu tục tử? Đầu óc người nước vào đi. Các nàng làm sao có thể là phàm phu tục tử a? Đơn giản liền là tiên nữ trên trời a. 19 ngạch che trời na. Không nghĩ tới những cái kia tiểu vương quốc nữ nhân thế mà xinh đẹp như vậy, xuất liên tục làm sứ giả đều kinh người như vậy, đảng có cơ hội lao tử nhất định phải đến những cái kia tiểu vương quốc đi xem một chút. Hắc hắc, nhất định có cơ hội, các nàng đây không phải đi cầu cùng sao? Đợi đến hòa bình hiệp nghị ký kết, mọi người liền đều là người một nhà. Muốn đi, liền tùy tiện đi a. Tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ không phản đối. Nghe được gỗ lìn đám vệ sĩ tiếng nghị luận, cùng đập đi miệng thanh âm, mỹ nữ bọn thích khách tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không khỏi lộ ra một tia đắc ý cùng thần sắc khinh thường, các nàng không khỏi sững. Gỗ lìn háo sắc bản tính quả nhiên là danh bất hư truyền a. Mình thành viên cái này mới vừa xuất hiện, bọn hắn thế mà liền lộ ra như thế vẻ mặt bị uội. Xem ra lần này sắc dụ thêm ám sát kế hoạch trên cơ bản có thể cam đoan bạn vô nhất thất. Nghĩ đến nơi này, mỹ nữ bọn thích khách không khỏi một trận mừng rỡ. Chỉ cần giết gỗ lìn giải ổ, kia 10 vạn kim tệ tiền thưởng coi như dưa chín cũng dụng, đến nhà mình. Trước kia, đối mặt nhiều như vậy nam tính cạnh tranh thích khách, các nàng căn bản không có một chút hy vọng, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên trên người các nàng. Xem ra nữ tính thích khách tại một số phương diện, tỉ như ám sát nam tính thành viên thời điểm, muốn càng có ưu thế a. Từ khi mỹ nữ bọn thích khách tiến vào hoàng cung đại điện về sau, Cản Dị vẫn tại đánh giá các nàng. Tư sắc cũng không tệ, phù hợp mình giờ bờ cờ phòng nhỏ cất giữ tiêu chuẩn, chỉ là vì thần mã những mỹ nữ này thích khách bên trong còn xen lẫn mấy cái phi sự đây này. thật sự là thật không có thành ý a. Xoa bình, lại có là mỹ nữ bọn thích khách quần áo cách ăn mặc. Mẹ nó, từng cái tất cả đều là kim ti nhuyễn giáp hộ thân. Làm một thành thủ, tận chức tận trách sứ giả, cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận mà. Xem xét liền không có ý tốt, quá không chuyên nghiệp. Xoa bình, còn có mấy cái kia làm đạo cụ dương lớn, như bên trong đựng là vàng bạc tài bảo, hai cái mỹ nữ làm sao có thể dễ như trở bàn tay nâng lên đâu. Xem xét liền là hỏng rỗng. Thật sự là thật không có chức nghiệp tố dưỡng, diễn trò dù sao cũng phải làm nguyên bộ đi. Coi như không có kim tệ, lắp đặt mấy tảng đá, cũng có thể bày biện ra chân thực trọng lượng cảm giác ra. Ai? Xoa bình. Xoa bình. Xoa bình a. Càn Dị một chút ở giữa liền nhìn ra nhiều như vậy sơ hở, không khỏi có chút buồn bực. Liền xem như ngụy trang, cũng muốn dùng điểm tâm, ngụy trang giống một điểm mà. Trình thanh dạng này, dở dở ương ương, thật sự là để cho người ta rất ưu tăng a. Nhìn xem Càn Dị chính mắt không chấp đánh giá các nàng, mỹ nữ bọn thích khách còn tưởng rằng Càn Dị bị vẻ đẹp của các nàng sắc hấp dẫn đâu, không khỏi trong lòng tất cả đều trong bụng nở hoa. Quốc vương bệ hạ, chúng ta phụng xung quanh giống nhau tín ngưỡng vương quốc đám quốc vương mệnh lệnh, mang theo vàng bạc châu báu đi cầu hòa. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh một mặt nét mặt tươi cười như hoa đối với Càn Dị nói ra, nàng hai mắt kia câu hồn phách người mỹ sắc thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh tin tưởng, chỉ cần là cái nam nhân gặp được mình cái này như mỹ dược ánh mắt, nhất định sẽ chủ động bổ nhào vào tại mình dưới gấu quần. Càn Dị trong lòng thoáng qua một tia cười lạnh, nhưng vẫn là giả bộ như bị hấp dẫn đạo dáng vẻ, sắc mị mị từ trên vương vị đứng lên. Thấy thế, mỹ nữ bọn thích khách không khỏi tất cả đều căng thẳng thân thể, chỉ còn chờ Càn Dị từ vương tọa bên trên đi xuống, sau đó quần công giết hắn. Nào biết, Càn Dị sau khi đứng dậy, mặc dù hai mắt sắc mị mị, nhưng cũng không có đi xuống dưới, mà là vừa cười vừa nói, không cần khách khí, có lời gì tiến lên đây nói. Ách, mỹ nữ thích khách thủ lĩnh trực tiếp một bước. Mẹ nó, ta muốn ngươi xuống tới, chúng ta tốt quần công ngươi a. Nha, ngươi thế mà để cho ta đi lên, này làm sao thành a? Chính ta đi lên, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Đúng lúc này, một cái khác mỹ nữ thích khách đột nhiên mở miệng, quốc vương bệ hạ, ngài xem chúng ta ngàn dặm xa xôi, không xa vạn dặm, mang theo nhiều như vậy vàng bạc tài bảo đến đây cầu hòa, bày ở trên đại điện cũng không phải chuyện gì a. Ngài đến nhìn một chút, sau đó thu nhập quốc khố, chúng ta bàn lại khác, như thế nào? Liền đúng a. Quốc vương bệ hạ, ngài xuống tới nhìn một chút thành ý của chúng ta thôi. Ngài nhìn, chúng ta dơ lên nhiều như vậy kim tệ châu báu, ngàn dặm xa xôi đến, tay đều mài ra, ngài dù sao cũng phải tìm hiểu một chút chứ sao? Không phải chúng ta đến rất đau lòng a? Anh, quốc vương bệ hạ, người ta thật đau lòng a. Người quá xấu rồi, người ta không để ý tới ngươi. Mỹ nữ đâm 510 khách nhóm tất cả đều lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, đối Càn Dị liên tục nũng nịu, trêu đến trên đại điện những cái kia tâm trí không kiên nam lý thị vệ nhóm đều không tự chủ được dùng mình một cái. Mẹ nó, cái này mấy tiểu yêu tinh thật sự là quá tra tấn người đi. Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi nhóm, các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Càn Dị giả bộ như bị mỹ nữ thích khách dẫn dụ đến, mười phần khỉ bộ dáng gấp gáp, xoa xoa hai tay, vừa lộ mặt hèn mọn đi xuống. Nha, lão tử còn muốn để các ngươi lại tự do một hồi, không nghĩ tới các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn nhập lão tử giờ bờ cờ phòng nhỏ, vậy lão tử đành phải thành toàn các ngươi. Càn Dị ở trong lòng nhà ránh, nhưng trên mặt vẻ mặt bị ổi không có chút nào biến hóa. Xuống, xuống, ta ác gỗ lìn dậu rốt cục xuống. Mỹ nữ bọn thích khách kích động hai mắt tỏa ánh sáng, có mấy cái tay đã không tự chủ được bám vào bên hông. Rất rõ ràng, nơi đó cất giấu binh khí. Quốc vương bệ hạ, ngài đến. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh nhẹ nhàng huy động mềm mại nếu không có xương cánh tay, Kiều Sơn nói. Còn lại mười mấy mỹ nữ thích khách thì không để lại dấu vết đem Càn Dị vây ở giữa nhất, hình thành một cái không có một tia khoảng cách vòng đây. Càn Dị khỏe mắt nổi lên một vòng buồn cười biểu lộ. Vây quanh lão tử. Ai? Các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi a. Chỉ mấy người các ngươi tiểu nộn cô nàng, vây quanh cùng không vây quanh, khác nhau ở chỗ nào đâu? Chương 648, ta là nam nhân, tự nhiên. Mắt thấy Càn Dị tức sẽ tiến vào mỹ nữ thích khách vòng đây, nhân tộc lao hồ cổ không khỏi thập phần lo lắng. Trong lòng của hắn tựa như kiến bò trên chảo nóng. Nhân tộc lao hồ cổ vừa định để hổ nhân thiếu niên mang vương đô vệ sĩ đem những mỹ nữ kia thích khách tất cả đều bắt lại, đã nhìn thấy Càn Dị đối với mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngao, nguyên lai kia mê loạn biểu lộ đều là chủ nhân chăng a? Nhân tộc lao hồ cổ không khỏi thở dài một hơi. Thông qua Càn Dị thần sắc, hắn biết mình chủ nhân sớm đã có dự định. Thế là nhân tộc lao hồ cổ một lần nữa vào chỗ, an tâm nhìn mỹ nữ bọn thích khách biểu diễn. Hì hì ha ha, mỹ nữ, ta tới ngao. Càn Dị hai mắt mê loạn nhào về phía mỹ nữ thích khách thủ lĩnh. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, nàng thân hình uốn éo, sau đó cấp tốc lui về sau mấy bước, tránh qua, tránh né Càn Dị. Mà Càn Dị thân thể là bởi vì vừa rồi xung lực, vọt thẳng tiến vào mỹ nữ vòng đây. Đúng lúc này, mỹ nữ bọn thích khách trên mặt tiểu nữ nhi hờn dỗi tư thái trong nháy mắt tất cả đều rút đi, thay vào đó là một vòng lạnh lùng thần sắc. Bạch, hơn 10 đạo hàn quang lóe lên về sau, mỹ nữ bọn thích khách trong tay tất cả đều nhiều hơn một thanh sáng loáng trường kiếm. Ta sát, có thích khách. Hổ nhân thiếu niên hai mắt trừng trừng, manh đứng lên. Trong đại điện hoàng cung vệ sĩ cũng tất cả đều trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hoàng cung trong đại điện đột nhiên thay đổi hòa phong. Không có việc gì, chủ nhân ứng phó, chủ nhân không để chúng ta nhúng tay. Nhân tộc lão hổ thân trên hơi nghiêng, thấp giọng đối hổ nhân thiếu niên nói. Nghe được nhân tộc lão hổ hổ cổ về sau, hổ nhân thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Càn Dị, phát hiện nhà mình mặt chủ nhân đối đột nhiên thay đổi hòa phong, không có chút nào kinh ngạc, giống như là đã sớm liệu đến. Hồ nhân thiếu niên thở dài một hơi, một lần nữa vào chỗ. Gỗ Lìn Dại Ồ, ngươi chịu chết đi. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh một mặt âm trầm nói. Cái khác mỹ nữ thích khách cũng dùng trường kiếm chĩa thẳng vào Càn Dị. Các ngươi quả nhiên không phải đến nghị hòa. Càn Dị đơn tay vịn hòm gỗ, vừa dùng lực toàn bộ thân thể linh hoạt đứng lên, hai mắt thanh minh mà cười cười hỏi, đâu còn có vừa rồi loại kia hèn mọn vẻ mặt mê mang. Mỹ nữ bọn thích khách nhìn thấy Càn Dị trong nháy mắt thanh minh ánh mắt, không khỏi giật nảy cả mình. Vừa rồi, ngươi cũng là trang. Mỹ nữ bọn thích khách không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi, trường kiếm trong tay cũng không tự chủ được run lên. Nhìn thấy loại tình hình này, còn không có đặng Càn Dị trả lời, mỹ nữ thích khách thủ lĩnh đoạt trước nói, bọn tỉ muội, đừng sợ. Coi như vừa rồi hắn đều là giả vờ, vậy thì thế nào? Hiện tại hắn đã rơi vào vòng vây của chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại giết không chết một cái gỗ Lìn Dại Ồ? Đúng đúng đúng. Trang thì thế nào? Còn không phải rơi vào chúng ta trong vòng đây. Chúng ta không sợ ngươi. Mỹ nữ bọn thích khách tất cả đều thở ra một cái. Liền xem như từ vừa mới bắt đầu, liền bị tà ác gỗ Lìn Dại Ồ đã nhìn ra, thì sao? Cuối cùng, hắn còn không phải đã rơi vào mình thành viên vòng đây. Các ngươi là đến ám sát ta. Càn Dị cười hỏi nói, phái nhiều mỹ nữ như vậy đến ám sát ta, ta thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh à. Đến lúc đó có thoải mái đi. Đúng. Chúng ta liền là đến ám sát ngươi. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh nói, ngươi một cái tà ác gỗ Lìn, thế mà chiếm lĩnh chúng ta giáo đình thánh thành Bạo Phong Thành, quả thực là tội ác tại trời. Không giết ngươi, làm sao xứng đáng của chúng ta tín ngưỡng? Tín ngưỡng? Càn Dị không khỏi cười, hắn nhíu nhíu mày nói, ngươi xác định các ngươi là vì tín ngưỡng mà đến? Gỗ Lìn Dại Ồ, ngươi không muốn cố ý kéo dài thời gian, vô luận vì cái gì, chúng ta đều muốn giết ngươi. Mỹ nữ thích khách lạnh lùng nói, giết ta? Ta sợ các ngươi còn không có bản sự kia. Càn Dị hạ kỳ trả lời nói, bất quá, xem ở các ngươi đều là nũng nịu tiểu mỹ nữ phân thượng, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ muốn các ngươi có thể để cho ta thoải mái một phát, ta liền không đem các ngươi nhốt vào giờ bờ gờ trong phòng nhỏ, mà là để các ngươi tùy hành hầu hạ, thế nào? Nghe được Càn Dị, mỹ nữ bọn thích khách không khỏi giận dữ. Cái này đáng chết gỗ Lìn Dại Ồ thật sự là quá hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ, thế mà lại nói lời như vậy, thật đáng chết. Gỗ Lìn Dại Ồ, ngươi không nên mơ mộng nữa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bọn tỉ muội, bên trên, giết hắn. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh lớn tiếng ra lệnh. Mỹ nữ bọn thích khách đã sớm bị Càn Dị khí sắc mặt tái xanh, hận không thể đem hắn thiên đào bạc quả. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, lập tức cơ trường kiếm trong tay nào về phía Càn Dị. Tư thế kia, tuyệt đối là muốn đem Càn Dị chém thành muôn mảnh. Kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt đem Càn Dị kín không kẽ hở bao phủ tại ở giữa, kiếm ý tác động đến chỗ, bàn trà đứt gãy, lập trụ đổ sụp, bụi đất tung bay. Trung quanh gỗ Lìn đám vệ sĩ cảm nhận được kiếm ý bén nhọn, không khỏi hơi biến sắc. Ngay tại mỹ nữ bọn thích khách chắc chắn Càn Dị hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không phản kích khả năng thời điểm, toàn bộ hoàng cung trong đại điện không khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Không biết vì cái gì, mỹ nữ bọn thích khách đột nhiên tất cả đều có một loại dự cảm xấu, sự tình phảng phất thoát ly khống chế của các nàng. Nàng chưa kịp nhóm lấy lại tinh thần, chỉ thấy hoa mắt, một vệt kim quang trong nháy mắt nổ tung, tiếp lấy không biết vì cái gì, thân thể của các nàng tất cả đều giống như diều đứt dây đồng dạng, cùng nhau bay ra ngoài. Phù phù, phù phù, phù phù. Sau khi rơi xuống đất, qua rất lâu, những mỹ nữ kia thích khách cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi tỉnh hồn lại, các nàng tất cả đều cảm giác quanh thân xương cốt giống như là bị đánh rách tả tơi, không có một chỗ không đau nhức khó nhịn. Cái này còn không phải nhất để các nàng kinh hãi, nhất để các nàng kinh hãi là, không biết lúc nào, các nàng trong đội ngũ kia năm cái tuổi tác lớn nhất mỹ nữ thích khách thế mà lặng yên không tiếng động biến thành thi thể không đầu, các nàng thậm chí đều không có nghe được các đồng bạn kêu thảm. Kia năm cái mỹ nữ thi thể không đầu chính là năm cái phi sử mỹ nữ thích khách. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? May mắn còn sống sót mỹ nữ bọn thích khách tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem những cái kia thi thể không đầu, không dám tin tự lẩm bẩm. Đối phương chỉ là một, nặc thật tốt, cái gỗ Lìn thôi. Mình mười mấy người vây công phía dưới, thế mà không có thể gây tổn thương cho đến đối phương một sợi lông. Tương phản, đối phương vậy mà tại mình mười mấy người căn bản không có thấy rõ tình huống dưới, đem tất cả thành viên toàn bộ đánh bại, đồng thời chặt xuống năm đồng bạn đầu lâu. Mỹ nữ bọn thích khách đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, các nàng lần nữa nhìn về phía Càn Dị thời điểm, tựa như là đang nhìn một cái làm cho người ác ma khủng bố. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không là một cái gỗ Lìn. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh run rẩy thanh âm hỏi. Ta là gỗ Lìn tộc gỗ Lìn Dại Ồ. Các ngươi giết không được ta, chỉ có thể nói thực lực các ngươi quá kém. Kéo không ra e hát, oán hầm cầu nhưng không đúng. Càn Dị trêu tức nói. Ngươi muốn làm gì? Lại một cái mỹ nữ thích khách một mặt hoảng sợ, run rẩy hỏi. Làm gì? Cái này còn dùng hỏi sao? Càn Dị buồn cười như mày, ta là nam nhân, tự nhiên là ít các ngươi a. Chương 649, năm cái đầu lâu may mắn còn sống sót mỹ nữ thích khách tất cả đều là chưa bao giờ trải qua nhân sự tấm thân xử nữ, nghe được Càn Dị về sau, các nàng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ trắng bệnh, có mấy cái thậm chí run rẩy thân thể không ngừng hướng cửa đại điện phương hướng bỏ. Gỗ Lìn Dại Ồ, ngươi dám, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một sợi lông, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, liền xem như làm quỷ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ nữ thích khách thủ lĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt giữ tợn bặm méo lên, nàng khàn cả giọng quát tầm lên. Ngao, thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi còn có bản lĩnh gì. Càn Dị trêu tức nói, hắn từng bước hướng về mỹ nữ thích khách thủ lĩnh đi đến. Càn Dị mỗi bước ra một bước, mỹ nữ thích khách thủ lĩnh sắc mặt liền thảm liệt một phần, bước chân kia phảng phất đạp ở nàng trong tấm khảm, để nàng chỉ cảm thấy một trận rét lạnh thấu xương.
các ngươi những này cô nàng đến ám sát lão tử, đến muốn mạng của lão tử, thế mà còn muốn lão tử không động các ngươi, ta nói các ngươi có phải hay không đầu góc nước vào à? Liền các ngươi cái này ra miệng thịt mềm bộ dáng, tư vị nhất định không tệ, lão tử hôm nay nếu không thể thoải mái thông khoái, chẳng phải là quá có lỗi với mình. Cản Dĩ giữ tận vừa cười vừa nói, đồng thời duỗi ra hai tay không chậm trễ chút nào bắt xuống đi. Nhìn thấy loại tình hình này, cái khác mỹ nữ thích khách tất cả đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Sau đó, không thể miêu tả đại hôn chiến lại bắt đầu, một phen mãnh liệt công thành đoạt đất về sau, còn sống mỹ nữ thích khách tất cả đều bị Cản Dĩ ba choáng. Tiếp 840, Cản Dĩ hài lòng đem những cái kia hôn mê bất tỉnh mỹ nữ thích khách tất cả đều nhốt vào giờ bờ cửa phòng nhỏ. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Cản Dĩ lúc này mới tâm thần thanh thản một lần nữa về tới hoàng cung đại điện. Hoàng cung trong đại điện, Cản Dĩ mang theo mỹ nữ bọn thích khách sau khi rời đi, nhân tộc lão hồ hồ cổ liền phân phó người tất cả đều thu thập sạch sẽ. Cuối cùng, chỉ có kia năm cô mỹ nữ thích khách thi thể cùng đầu lâu còn chưa sắp xếp thả ở trong đại điện, chờ Cản Dĩ xử lý. "Chủ nhân, cái này mấy bộ thi thể xử lý như thế nào? Ném tới trên núi nuôi sói sao?" Nhân tộc lão hồ hồ cổ gặp Cản Dĩ trở về, liền vội vàng tiến lên một bước xin chỉ thị. Nghe được nhân tộc lão hồ hồ cổ tra hỏi, Cản Dĩ hơi suy tư một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, "Thi thể không đầu tất cả đều ném tới bài tha ma bên trong nuôi sói, đến tại đầu lâu của các nàng sao?" Cản Dĩ nheo cặp mắt lại, hai xóa hàn quang chợt hiện, liền bật quy nguyên chủ đi. "Ý kiến hay. Chủ nhân anh minh, là thời điểm nên cho bọn hắn cái cảnh cáo." Nhân tộc lão hồ hồ cổ vừa cười vừa nói. Đón lấy, nhân tộc lão hồ hồ cổ liền đem đi theo mỹ nữ thích khách đoàn thể cùng đi, mấy cái kia xung quanh vương quốc chiến sĩ từ trong đại lao xé ra. Lấy ra hai cái nhìn cực kỳ nhát gan sợ phiền phức chiến sĩ về sau, liền đem còn lại chiến sĩ ngay trước hai người bọn họ mặt tất cả đều chặt đầu, kia hai người nhát gan sợ phiền phức chiến sĩ lập tức bị dọa đến tè ra quần, đối với nhân tộc lão hồ hồ cổ cũng không dám lại có nửa điểm chần chờ. Về sau, nhân tộc lão hồ hồ cổ lúc này mới mệnh lệnh kia hai cái chiến sĩ mang theo năm cái mỹ nữ thích khách đầu lâu trở về. Do bất quốc vương trong vương cung, tất cả quốc vương tề tụ một đường, kích động cùng đợi mỹ nữ thích khách đoàn thể tin chiến thắng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, lần này mỹ nữ thích khách đoàn thể nhất định sẽ lợi dụng tự thân ưu thế giết chết gỗ lìn giải ổ. Những mỹ nữ kia thích khách tất cả đều là đám quốc vương cùng một chỗ tuyển chọn tỉ mỉ ra, có được thiên nhân chi tư cùng tuyệt hảo kỹ năng ám sát, nếu không phải vì đạt được bạo phong thành, đám quốc vương đều muốn đem những mỹ nữ kia thích khách đặt vào mình hậu cung đâu. Đối với dạng này một nhóm, ngay cả chính bọn hắn đều thần hồn điên đảo mỹ nữ thích khách. Đám quốc vương tin tưởng vững chắc háo sắc gỗ lìn dầu tuyệt đối ngăn cản không nổi những mỹ nữ kia dụ hoặc. Các vị quốc vương bệ hạ nhóm, thừa dịp mỹ nữ thích khách đoàn còn chưa có trở lại trong khoảng thời gian này, chúng ta có phải hay không nên tốt tốt thương lượng một chút liên quan tới Bạo Phong Thành vấn đề phân phối à? Dù sao Bạo Phong Thành đối với chúng ta mỗi cái vương quốc tới nói đều quá trọng yếu à? Ta cảm thấy Bạo Phong Thành vấn đề rất dễ giải quyết à? Đã chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực đưa nó từ gỗ lìn trong tay đoạt lại, tin tưởng phân phối bên trên nhất định cũng có thể đạt thành tất cả mọi người hài lòng hiệp nghị. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy chuyện này không cần phải gấp. Gỗ lìn dầu sau khi chết, chúng ta còn phải đi kết thúc công việc đâu. Đến lúc đó đem Bạo Phong Thành tình huống toàn diện tìm hiểu một chút về sau, lại đi phân phối. Nói rất đúng. Bạo Phong Thành vấn đề không, vượt dạ, dùng đến gấp, chỉ cần gỗ lìn dầu chết rồi, chuyện còn lại từng cái giải quyết liền được. Ta cảm thấy có kiện sự tình so Bạo Phong Thành sự tình càng thêm khẩn cấp, cái kia chính là mỹ nữ bọn thích khách vấn đề. Như vậy tuyệt sắc bưu vật, chẳng lẽ ám sát xong gỗ lìn dại ổ, sẽ bỏ mặc các nàng rời đi sao? Có phải hay không quá phung phí của trời a? Ha ha ha. Hoa ngao. Vừa nhìn thấy các nàng thời điểm, bản vương liền không khép lại được chân. Chỉ là khi đó còn phải cần các nàng chấp hành nhiệm vụ, không thật mạnh bách các nàng. Nhưng là mặc cho vụ sau khi hoàn thành, chúng ta có phải hay không? Ngay tại đám quốc vương hưng phấn không thôi thảo luận Bạo Phong Thành cùng mỹ nữ thích khách vấn đề phân phối thời điểm, hai cái chật vật không chịu nổi chiến sĩ từ bên ngoài bảo. Bọn hắn mỗi người có một cái đấm máu cái túi, đồ trong túi phảng phất hai ba đồ dưa hấu dáng vẻ, vừa tiến vào hoàng cung, kia hai cái chiến sĩ liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phù phù. Phù phù, quỳ rạp xuống đất. Đám quốc vương căn bản không thấy rõ hai cái chiến sĩ bộ dáng. Chỉ gặp hai cái chật vật không chịu nổi thân ảnh xuất hiện, bọn hắn không khỏi toàn đều thất kinh. Các ngươi là ai? Thật to gan, lại dám xâm nhập hoàng cung. Do bất quốc vương phẫn nộ quát. Hai cái chiến sĩ sớm đã tại Bạo Phong Thành bị sợ vỡ mật, lại thêm đảo mệnh trong đêm đi gấp, từ Bạo Phong Thành phi nước đại trở về, lúc này bọn hắn sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, căn bản nói không ra lời. Nghe được do bất quốc vương hét to âm thanh, hai người lợi dụng chỉ có một tia lý trí, liền tranh thủ riêng phần mình trên lưng cái túi kéo tới trước mặt. Hai cái chiến sĩ dẫn theo cái túi dưới đáy hai cái sừng, khẽ kéo. Bánh xe. Bánh xe. Năm cái hai mắt trừng trừng đầu người từ trong túi lăn ra, năm người kia đầu cổ trên vết thương huyết kế sớm đã ngưng kết, đầu tóc rối bời đóng ở đầu phía trên, xanh xám da thịt đã khô cạn, lộ ra cốt cốt khí tức quỷ dị. Ở đây đám quốc vương cùng nhau hít sâu một hơi, không tự chủ được đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem còn lăn trên mặt đất động kia năm cái đầu lâu. Kia năm cái đầu lâu bọn hắn toàn đều biết, chính là mỹ nữ thích khách đoàn thể bên trong năm người. Trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh tựa như nửa đêm mộ địa, tức kinh khủng quỷ dị, lại không có một tia thanh âm, thậm chí ngay cả mọi người hô hấp đều không tự chủ được dừng lại. La Bố Đặc Quốc Vương sắc mặt trắng bệch thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, lập tức ngã ngồi vào cái ghế của mình bên trong. Đây là ý gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái khác thích khách đâu? Do bất thân trên đột nhiên nghiêng về phía trước, hai mắt liền giống như ưng câu nhìn chòng chọc vào kia hai cái chiến sĩ, thanh âm khàn khàn chất vấn. Một mực qua hồi lâu sau, kia hai cái chiến sĩ mới chậm rãi lấy lại tinh thần, bắt đầu kể ra tại Bạo Phong Thành phát sinh sự tình.
Chương 650, đêm nhập mê cung. Nghe xong kia hai cái chiến sĩ về sau, đám quốc vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc biệt khó coi, bọn hắn đổi phế ngã ngồi tại riêng phần mình trong đế. Lại thất bại. Có khả năng nhất ám sát thành công cái này một nhóm mỹ nữ thích khách thế mà lại thất bại. Đám quốc vương đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đáng chết gỗ lìn dở ổ đến tột cùng có năng lực gì, lại có thể tránh thoát bọn thích khách 5 lần 7 lượt ám sát. Không chỉ có thất bại, những cái kia để đám quốc vương tâm tâm niệm niệm mỹ nữ bọn thích khách, thế mà toàn đều trở thành tà ác gỗ lìn dở hậu cung thành viên. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Bạo Phong thành mệnh trung chú định sẽ bị gỗ lìn chiếm hữu sao? Bản vương không cam tâm a. Đây chính là chúng ta thánh địa. Do bất quốc vương dùng sức vỗ bàn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Bọn thích khách căn bản giết không chết gỗ lìn giải ổ a. Chẳng lẽ chúng ta thật đến phái quân đội mới có thể đoạt lại Bạo Phong thành sao? Một đế quốc chính mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta không có thể động dụng quân đội của chúng ta nhất định phải dùng tại phòng ngự một đế quốc xâm lấn bên trên. Nếu không, kết quả cuối cùng rất có thể là chúng ta đoạt lại Bạo Phong thành, nhưng vương quốc của mình bị một đế quốc tiêu diệt. Chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ Bạo Phong thành sao? Bạo Phong thành thế nhưng là chúng ta thánh thành, cũng là chúng ta từng cái vương quốc bên trong kinh tế phồn vinh nhất thành thị. Liền dễ dàng như vậy gỗ lìn sao? Các ngươi cam tâm sao? Bản vương thật sự là không cam tâm nha. Đám quốc vương trong lòng tất cả đều tràn đầy xoắn xuýt. Bạo Phong thành liền là trong nổi khối kia lớn nhất thì mỡ, một phương diện, bọn hắn đến giữ vững mình trong chén thì mỡ, một phương diện khác bọn hắn còn không cam tâm trơ mắt nhìn trong nổi khối kia lớn nhất thịt mỡ rơi vào trong miệng người khác. Ngay tại đám quốc vương vạn phần xoắn xuýt bất đắc dĩ thời điểm, một nhìn mười phần ổn trọng, già dặn, hai mắt sáng ngời có thần trung niên thích khách đứng lên, hắn gọi mạn. Quốc vương bệ hạ, ta đề nghị chúng ta cuối cùng thử một lần nữa, nếu là một lần cuối cùng ám sát gỗ lìn dại ổ, vẫn là không thành công lời nói, liền từ bỏ ám sát biện pháp này. Tên kia trung niên thích khách mặt một mặt trầm tĩnh nói, mặt dáng người khôi ngô cao lớn, quanh thân cơ bắp phình lên, đứng ở nơi đó tựa như là một gốc sừng sững không ngã thanh tùng, để người khác phát ra từ nội tâm cảm thấy tín nhiệm. Mặt, ngươi cảm thấy cái nào thích khách tổ chức, còn có thể có thử một lần thực lực. Do bất quốc vương ủ rũ cúi đầu nói, ba lần đều toàn quân bị diệt. Do bất quốc vương không cảm thấy lần thứ tư sẽ có cái gì kết quả khác nhau. Trung niên thích khách mặt trầm tư một chút, không có trực tiếp trả lời do bất quốc vương vấn đề, mà là mở miệng nói ra, chúng ta vẫn cho là cái kia gỗ lìn giải ổ, chẳng qua là cái chiến năm cặn bã gỗ lìn. Nhưng là trải qua cái này ba lần ám sát tình huống đến xem, chúng ta đoán chừng sai. Cái kia gỗ lìn dầu tuyệt đối không là một cái rất đơn giản ra hỏa, tương phản, hắn vô cùng có khả năng thực lực mạnh. Thì tính sao? Do bất quốc vương nhàn nhạt mà hỏi. Đã tà ác gỗ lìn dầu thực lực mạnh, vậy lại càng không có tất yếu thử một lần nữa, vậy đơn giản liền là tự tìm đường chết ta. Đã gỗ lìn dầu thực lực mạnh, vậy chúng ta đổi một loại sách lược. Mặt vẻ mặt thành thật nói. Mặt hiện ra màu đồng cổ quang trạch mặt trước quốc, bản thân liền có thể khiến người ta sinh ra an tâm cảm giác, lại thêm hắn chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, để do bất quốc vương không khỏi nhận lấy cực lớn lây nhiễm. Có lẽ thử lại một lần cuối cùng cũng không phải là không thể được giết chết gỗ lìn giải ổ. Nghĩ đến nơi này, do bất quốc vương mở miệng hỏi, làm sao đổi sách lược? Lần này để tất cả còn lại tinh nhuệ thích khách liên thủ cùng đi ám sát gỗ lìn giải ổ. Mặt hồi đáp, tinh nhuệ thích khách liên thủ. Do bất nhiễu mày suy nghĩ một chút, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Ta cảm thấy cái này sách lược có thể thực hiện. Lần này chúng ta chỉ chọn tinh nhuệ nhất thích khách liên thủ, nhất định có thể đem cái kia gỗ lìn giải ổ giết chết. Không biết các vị đám quốc vương cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy biện pháp này có thể thử một chút. Tinh nhuệ nhất thích khách liên hợp xuất thủ, nhất định sẽ so trước đó kia ba nhóm thích khách mạnh. Cường cường liên hợp, nhất định có thể giết chết gỗ lìn giải ổ. Biện pháp này tốt. Lần này chúng ta chỉ chọn lựa thực lực mạnh nhất, tinh nhuệ nhất thích khách cùng một chỗ liên thủ. Tin tưởng cái kia gỗ lìn giải ổ nhất định trốn không thoát. Ai? Vừa lúc bắt đầu, chúng ta làm sao lại không có nghĩ đến làm như vậy đâu? Chúng ta thật sự là quá bất cẩn. Ta cũng cảm thấy biện pháp này có thể. Một lần nữa ước định qua gỗ lìn giải ổ thực lực về sau, đám quốc vương quyết định khai thác cường cường liên thủ phương thức, điều động tinh nhuệ nhất thích khách cùng nhau liên thủ đi ám sát Kanji. Rất nhanh, nhóm thứ tư thích khách ngay tại thủ lĩnh mà xuất lĩnh dưới thẳng đến Bạo Phong thành. Côn vợ ở, thú không cái này một nhóm thích khách mỗi cái đều là thực lực siêu cường tinh nhuệ, bọn hắn kỹ năng ám sát siêu quần, giỏi về ẩn nút cùng ẩn tàng, lại thêm từ kinh nghiệm phong phú, mà thành thủ cổ trọng, để người tín nhiệm mà xuất lĩnh. Trình thể bên trên, so trước đó ba nhóm thích khách mạnh thật nhiều lần. Bọn hắn một đường phi nước đại, một mực tiến nhập Bạo Phong thành, đều không có gây nên bất luận người nào chú ý đến Bạo Phong thành về sau, bọn hắn rất nhanh liền lẫn vào Bạo Phong thành dân chúng bên trong, căn bản không người biết bọn hắn thích khách thân phận. Bọn thích khách lợi dụng cao siêu kỹ năng ẩn nấp giấu ở trong đám người, trải qua đến chưa tìm hiểu, rốt cục biết rõ trong vương cung tình hình. Ban đêm hôm ấy, bọn thích khách ngay tại mặt dẫn đầu dưới, lặng yên không một tiếng động, tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới, vượt qua hoàng cung thành cung, thành công tiến nhập hoàng cung. Không trong vương cung, một chỗ âm u không có lửa ánh sáng thiên điện cửa sổ chỗ, Cản Dị cùng Hổ Nhân thiếu niên đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem từng đạo màu đen cái bóng còn giống như quỷ mị từ cung bên ngoài tường mà vào. Chủ nhân, bọn hắn tiến đến, muốn không nên động thủ. Một mực đợi đến tất cả bóng đen tất cả đều tiến nhập hoàng cung, Hổ Nhân thiếu niên lúc này mới lên tiếng hỏi. Không cần, đã tới cũng không tốt để bọn hắn đến không a, liên đệ bọn hắn trong vương cung đi bộ một chút đi. Cản Dị nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, trêu tức nói, hoàng cung tình hình đã cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Từ khi mỹ nữ thích khách sự kiện qua đi, Cản Dị liền tự mình thiết kế, đem vương cung nội bộ đổi tạo thành mê cung tạo hình. Ngoại trừ người biết, thật đúng là không ai có thể từ trong vương cung đi ra ngoài.
trước hết để cho những cái kia bọn thích khách giống chuột bạch đồng dạng trong mê cung đi bộ một chút, tiêu hao thể lực của bọn họ lại nói. Mặt từ trên tường thành nhảy xuống về sau, liền thấp giọng hỏi nói, người tất cả đến đông đủ chưa?
Đại nhân, đều đến đông đủ.
Bọn thích khách nhỏ giọng đáp ứng nói. Mặt gật gật đầu, sau đó quét mắt một chút hoàng cung, trong vương cung đen như mực, xem bộ dáng là đều ngủ thiết đi, chỉ có vì số không nhiều như đậu đèn đuốc tại trong gió đêm chập chờn. May mắn chúng ta đã sớm đánh tra rõ ràng gỗ lìn giữa ổ nơi ở, không phải vậy, tối như bưng thật đúng là khó tìm nha. Mặt khẽ cười nói, đi, chúng ta thẳng đến gỗ lìn giữa ổ nơi ở đi. Giết hắn tranh thủ thời gian rút lui, không muốn đánh cỏ động rắn.
Chương 651, đánh bảo thích khách nội bộ đúng đúng đúng.
Lão đại nói rất đúng, trước đi giết tà ác gỗ lìn giữa ổ lại nói, thật không biết trước đó những người kia là làm sao khiến cho. Thế mà ngay cả hoàng cung đều không thể tiến đến, thật sự là ngu chết rồi.
Ai nói không phải đâu,
ta cũng tại buồn bực đâu. Bọn hắn là thế nào khiến cho? Đơn giản liền là ném chúng ta thích khách hành nghề người mà ta.
Liền đúng a.
Thế mà bị tà ác gỗ lìn cho đoàn diện, thật là mất mặt.
Tuy nói cái kia gỗ lìn dầu thực lực cực mạnh, cũng không trở thành như thế khổ cực đi.
Tốt, tốt. Tất cả mọi người không muốn nhả rãnh. 10 vạn kim tệ ngay tại cái này trong vương cung, chờ lấy chúng ta đi lấy đâu.
Nhanh, hành động.
Mọi người tất cả đều cẩn thận một chút, sự thật chứng minh cái kia gỗ lìn dầu sắc thực lực bất phàm, cùng chúng ta trước đó biết những cái kia chiến năm cặn bã gỗ lìn khác nhau rất lớn, cho nên ngàn bạn cẩn thận.
Được rồi.
Lão đại yên tâm đi. Liền xem như vì kia 10 vạn kim tệ treo thưởng bốn lẻ loi, chúng ta cũng không dám sơ ý chủ quan a.
Đi đi đi,
nhanh. Bọn thích khách tại thủ lĩnh mặt dẫn đầu dưới, dựa theo ban ngày trong Bạo Phong Thành dò thăm tin tức, lặng lẽ hướng lấy bọn hắn cho rằng gỗ lìn dã ổ nơi ở sờ lên. Bạo Phong Thành hoàng cung công trình kiến trúc mặc dù 10 phần to lớn hùng vĩ, vô cùng có phô trương, nhưng chiếm diện tích cũng không tính khổng lồ. Bọn thích khách đi theo thủ lĩnh mặt trong vương cung vòng vo hơn một canh giờ, toàn đều mệt đến mồ hôi đầm đìa, nhưng ngay cả gỗ lìn dã ổ chỗ ở cái bóng cũng không có nhìn thấy.
Ta sát,
này làm sao còn chưa tới a?
Lão đại, tin tức của chúng ta dựa vào không đáng tin cậy a, có phải hay không là giả a?
Một cái vẻ mặt giữ tợn thích khách một tay chống trường kiếm, một tay chống nạnh khí hư thở thở mà hỏi.
Mặt cũng 10 phần buồn bực, theo lý thuyết, hiện tại bọn hắn cũng đã đến gỗ lìn dã ổ nơi ở, đều tiến lên cả buổi, làm sao còn chưa tới đâu, thật sự là kỳ quái.
Đợi chút nữa, ta xem một chút lộ tuyến dạo hạ.
Mặt đem trường kiếm đựng ở eo bên trong, sau đó lấy ra một chương đơn giản bản đồ mở ra, tại mờ tối dưới ánh sáng, đưa ngón tay ở phía trên cẩn thận tra nhìn.
Không sai nha,
chính là chỗ này a.
Làm sao lại còn chưa tới đâu?
Mặt nhìn chằm chằm bản đồ như mày, tự lẩm bẩm.
Hoàng cung tuyến đường tin tức là mặt từ một cái người quen biết nơi đó lấy được, người kia đã từng là thần thánh vương quốc Vatican cao tầng, đối hoàng cung quen thuộc đến coi như nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường tình trạng, làm sao lại sai đâu.
Bất quá, tại gỗ lìn xâm lần trước, hắn liền thoát đi hoàng cung.
Nhưng là căn cứ hắn nhiều năm du tẩu tại hoàng cung ký ức, hẳn là sẽ không sai a.
Lão đại, thế nào?
Có vấn đề gì không?
Một cái thích khách gặp mặt trong mày, không khỏi lo lắng hỏi.
Chẳng lẽ dò thăm hoàng cung lộ tuyến thật sai rồi?
Đúng lúc này, một cái khiếp sợ thanh âm đột nhiên vang lên.
Lão đại, ngươi mau nhìn, đây không phải chúng ta vừa tiến vào hoàng cung lúc địa phương sao?
Thích khách thủ lĩnh mặt cùng cái khác bọn thích khách, tất cả đều hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại.
Quả nhiên, đúng là bọn họ từ hoàng cung bên ngoài leo tường lúc đi vào đợi vị trí.
Ta đi,
đây là có chuyện gì?
Sau khi đi vào, chúng ta một mực tại tiến lên, cũng không lui lại a.
Tại sao lại về tới đây rồi?
Bọn thích khách không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một trận dự cảm không tốt.
Trong vương cung một mực hướng phía trước đi tiếp hơn một giờ, cũng không quay đầu, lại về tới ban đầu vị trí, cái này quá mẹ nó quỷ dị đi.
Lão đại, sự tình có điểm gì là lạ a?
Chẳng lẽ gỗ lìn dã ổ chiếm lĩnh Bạo Phong Thành về sau, lại đối hoàng cung tiến hành cải tạo?
Một cái thích khách dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá chung quanh, ngựa khí lo nghĩ hỏi nói, tiếp xuống nên làm cái gì a?
Chúng ta căn bản vốn không biết gỗ lìn dã ổ nơi ở.
Ta ác gỗ lìn dã ổ thật sự là quá giàu hoạt, bọn hắn thế mà sửa lại hoàng cung tạo hình.
Lão đại, nếu không chúng ta rút lui trước, đánh tra rõ ràng trở lại.
Đánh tra rõ ràng?
Người ngốc nha,
ngươi muốn tìm ai tìm hiểu?
Gỗ lìn dã ổ là về sau cải tạo hoàng cung, ngoại trừ chính bọn hắn người, sợ rằng không ai biết hoàng cung bố cục đi.
Vậy làm sao bây giờ?
Chúng ta lại không biết gỗ lìn dã ổ ở tại cái nào trong đại điện, làm sao đi ám sát hắn à?
Nghe các đồng bạn khác biệt ý kiến, mặt lập tức rơi vào trầm tư.
Rời khỏi hoàng cung là tuyệt đối không được, không có tin tức xác thật, lần sau lại đến trả là giống nhau kết quả.
Nếu như gỗ lìn dã ổ thật cải biến hoàng cung, mà không cảm thấy hắn có thể từ Bạo Phong Thành đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng.
Ẩn nút trong bóng tối cả gì, nhìn xem giống trên lò lửa giống như con kiến bọn thích khách, không khỏi mỉm cười.
Là thời điểm nên láo tử ra sân.
Càn Dị thả người nhảy lên, từ âm u trong góc phi thân mà ra, lặng yên không tiếng động tới gần thích khách trong đội ngũ phía sau nhất một cái thành viên.
Càn Dị lập tức rôi ra tay phải hóa thành cổ tay chặt, đồng nhiên bổ về phía phía sau cùng tên thích khách kia cổ.
Giang giác.
Một cái thanh âm cực thấp vang lên về sau, tên thích khách kia cổ nghiêng một cái, không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền lập tức tắt thở.
Đón lấy, Càn Dị trực tiếp đem tên thích khách kia thi thể kéo tới một ngụm giếng cả chỗ, ném vào, sau đó thi triển lửa gạt bảo châu, biến đã thành bị mình giết người chết kia thích khách, lặng lẽ về tới thích khách đội ngũ.
Lão đại, ta có thể nhìn xem hoàng cung tuyến lộ đồ sao?
Càn Dị ngụy trang thích khách đi tới mở miệng hỏi.
Ngươi.
Mặt nhìn xem đứng ở trước mặt mình tư lịch nhất cạn thích khách Đạn Giờ Hiệu, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đem hoàng cung tuyến lộ đồ đưa cho hắn.
Càn Dị tiếp nhận tuyến lộ đồ sau nhìn lướt qua, có chút giật mình phát hiện đơn giản tuyến lộ đồ cư thế mà thật phù hợp hoàng cung bố cục.
Xem ra nhóm này thích khách còn thật có chút thực lực, Càn Dị không khỏi khoe miệng nhẹ cười, giả bộ như bộ dáng rất chăm chú cẩn thận nhìn một hồi thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, đây là gỗ lỉnh chiếm lĩnh hoàng cung trước đó tuyến lộ đồ.
Thật. Mặt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Càn Dị, kia ngươi cũng đã biết hoàng cung hiện tại địa hình.
Biết. Càn Dị vừa cười vừa nói, ta có một cái Bạo Phong thành thân thích, bọn hắn phụ trách cho hoàng cung vận chuyển sinh hoạt vật tư, ta nghe bọn hắn nói qua.
Hoa ngao.
Quá tốt rồi. Bọn thích khách tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn a.
Mau nói, chúng ta làm như thế nào đi mới có thể tìm được tà ác gỗ lìn giải ổ?
Mặt lo lắng hỏi. Phương Đông bầu trời đã nổi lên từng tia cá 2.4 bụng trợn nhìn, nếu là kéo tới hướng đông, nhưng liền phiền toái.
Con cá muốn mắc câu rồi.
Càn Dị mỉm cười, sau đó chỉ vào mở ra hoàng cung tuyến lộ đồ nói, nơi này không đúng, theo ta suy đoán gỗ lìn giải ổ hẳn là ở chỗ này. Thông hướng nơi này có hai đầu đạo đường, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất hai mặt giáp công.
Tốt.
Hai mặt giáp công tốt. Tình đến lúc đó tà ác gỗ lìn giải ổ chạy trốn.
Bọn thích khách kích động nói.
Đó lấy, bọn thích khách liền phân thành hai tổ, một tổ từ mặt xuất lĩnh, một tổ từ Càn Dị lĩnh đội, phân biệt từ hai đầu con đường khác tiến về giống nhau mục đích.
Sau khi tách ra, đi một hồi, Càn Dị đột nhiên mở miệng nói, các minh đệ, các ngươi nói mặt lao đại thực không biết gỗ lìn giấu nơi ở sao?
Ừm, có ý tứ gì?
Càn Dị cái này một tiểu tổ thích khách tất cả đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ.
Chương 652, tiếp xuống, trò hay muốn lên diễn á.
Các ngươi không cảm thấy mặt lao đại hành vi có chút quái dị sao?
Ta đều có thể biết hoàng cung tình hình, mặt lao đại kinh nghiệm như vậy phong phú, làm sao có thể tìm hiểu không đến đâu?
Càn Dị giả bộ như rất không hiểu dáng vẻ nói,
các ngươi không cảm thấy mặt lao đại biểu lộ quá bình tĩnh sao?
Tại ta nói ra hoàng cung địa hình thời điểm, tất cả các minh đệ đều rất giật mình, duy chỉ có mặt lao đại giống như là đã sớm biết đồng dạng, biểu lộ mười phần bình tĩnh.
Nghe được Càn Dị, bọn thích khách không khỏi tất cả đều rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, liền có thích khách mở miệng nói,
nghe ngươi tiểu nói này, tựa như là có chuyện như vậy.
Lúc ấy ta cũng rất giật mình, thế nhưng là mặt lao đại một điểm phản ứng đều không có.
Đúng đúng đúng,
không chỉ chừng này a.
Vừa mới Hàn Dở Hựu nhớ nhìn đường tiến đồ thời điểm, ta nhìn mặt lao đại chần chờ một chút, mới đưa cho Hàn Dở Hựu, tựa như là rất không nguyện ý dáng vẻ.
Ai, cái này ta cũng chú ý tới, lúc ấy ta còn buồn bực đâu, đã mọi người cùng nhau ám sát tà ác gỗ lìn giải ổ, vì cái gì không đem tuyến lộ đồ cho mọi người cùng nhau nhìn đâu? Bây giờ nghĩ lại, 19 mặt lao đại tựa hồ có vấn đề a.
Ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ là mặt tại sao muốn làm như vậy đâu?
Tại cản gì trêu chọc dưới, bọn thích khách tất cả đều đối mã đặc biệt sinh ra hoài nghi.
Thấy thế, Càn Dị quyết định lại thêm một mùi lửa, để hoài nghi chi hỏa cháy hừng hực.
Ta nghĩ hắn mục đích làm như vậy đã rất rõ ràng.
Càn Dị một mặt trầm thống nói, nhất định là vì kia 10 vạn kim tệ.
Các ngươi nghĩ a,
kia 10 vạn kim tệ như là một người lấy được lời nói, đời này đều không cần buồn.
Nhưng là, nếu chúng ta toàn bộ thích khách đoàn thể chia đều đâu,
mỗi người có thể được đến nhiều ít?
Không đến 5000 kim tệ.
Một cái thích khách vẻ ngón tay tính toán một hồi, mở miệng nói.
Càn Dị không có mở miệng, hắn muốn để bọn thích khách mình lãnh hội một chút ảo diệu bên trong.
Quả nhiên, bọn thích khách trầm tĩnh một lúc sau, liền tất cả đều lộ ra tức giận bất bình biểu lộ.
Nhất định là mặt muốn nuốt một mình 10 vạn kim tệ.
Nhất định là như vậy.
Một cái thích khách tức giận nói,
mặt thật vô sỉ, mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử, hắn lại muốn độc chiếm, thật sự là quá phận.
Liền đúng a.
Nhìn xem mặt một bộ vì mọi người dáng vẻ, không nghĩ tới trong lòng thế mà nghĩ như vậy, thật sự là người không thể xem bề ngoài a.
Cũng không thôi.
Nhìn hắn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, đại nghĩa vì nước bộ dáng, không nghĩ tới lại muốn độc chiếm 10 vạn kim tệ.
Tức giận nghị luận qua đi, bọn thích khách toàn đều nhìn về Càn Dị.
Hắn giờ hiểu chuyện này chúng ta nên làm như thế nào?
Chúng ta cũng là chịu trách nhiệm tính mệnh phong hiểm tới, tuyệt đối không có thể để cho mặt đem tất cả chỗ tốt đều chiếm a.
Càn Dị giả bộ như rất đau xót dáng vẻ nói, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, ta cũng rất đau lòng.
Bất quá, đã mặt bất nhân, kia thì không thể trách chúng ta bất nghĩa, chúng ta tăng tốc bước chân, tranh thủ so với bọn hắn sớm hơn giết chết gỗ lìn giải ổ.
Bọn thích khách nghe xong, nhao nhao gật đầu, sau đó nhanh chóng bước nhanh hơn, hướng phía Càn Dị chỉ định mục đích chạy như điên.
Nhìn xem bọn thích khách tâm vô bảng vụ hướng về mục đích phi nước đại dáng vẻ, Càn Dị khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nhanh chóng đi đến mặt xuất lĩnh chi đội ngũ kia.
Nhìn thấy từ Càn Dị ngụy trang thành thích khách Hàn Dở Hựu xuất hiện, mặt không khỏi sửng sốt một chút, mở miệng hỏi,
Hàn Dở Hựu, sao ngươi lại tới đây?
Lão đại, ta có chuyện hướng ngươi báo cáo.
Càn Dị tận lực thấp giọng, một mặt thần bí nói.
Mặc dù mình thanh âm ép cực thấp, nhưng Càn Dị cũng tận lực cam đoan cái khác bọn thích khách cũng có thể nghe thành.
Sự tình gì?
Mặt trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm túc.
Cái khác bọn thích khách mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng rối dài lỗ tai, lén lén nghe.
Ta nghe gặp bọn họ thương lượng độc chiếm tiền thưởng sự tình.
Càn Dị khỏe mắt quét mắt chung quanh bọn thích khách, lặng lẽ nói,
còn không có đẳng mặt mở miệng, cái khác bọn thích khách liền lập tức sôi trào.
Thần mã,
bọn hắn lại muốn độc chiếm tiền thưởng.
Bọn thích khách tất cả đều phẫn nộ.
Lão đại, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì?
Chúng ta cùng đi ám sát gỗ lìn giải ổ, mọi người cùng nhau xuất lực, bọn hắn lại muốn độc chiếm, thật đáng chết.
Hàn Dở Hựu, ngươi nói là sự thật,
cũng không thể cầm loại chuyện này nói đùa a.
Mặt một mặt nghiêm túc nói,
lần này mình lĩnh đội cũng không hy vọng phát sinh cái gì nội đấu loại hình cầu hết sự tình, mình chỉ hy vọng đem nhiệm vụ hoàn thành, là vua nước trừ bỏ tai họa, sau đó mọi người cùng nhau cùng hưởng tiền thưởng.
Lão đại, thiên địa lương tâm, loại chuyện này ta làm sao dám nói bậy bát đạo a.
Càn Dị một mặt ủy khuất nói, ta còn nghe bọn hắn nói nếu là đến sớm là các ngươi, bọn hắn liền thừa dịp các ngươi không sẵn sàng đánh lén các ngươi. Đánh lén chúng ta, bọn hắn lại muốn đối với chúng ta hạ độc thủ. Quả thực là lang tâm cầu phế a. Một cái tính khí nóng nảy thích khách tức giận nói, tất cả mọi người là vì giống nhau mục tiêu mà đến, vốn hẳn nên đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, chỗ tốt cùng hưởng, những tên kia thế mà mớn. Lão đại, chúng ta động thủ trước đi. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao đường, là bọn hắn trước bất nhân, chúng ta không thể ngồi chờ chết a. Đúng vậy a, lão đại. Nếu là chúng ta không sớm làm động thủ, đừng nói kim tệ treo thưởng, chỉ sợ không bao lâu chúng ta liền sẽ trở thành bọn hắn vong hồn dưới đao a. Đánh lên a. Bọn hắn thế mà có thể nghĩ đến xấu xa như vậy biện pháp. Thiệt thòi chúng ta còn đem bọn hắn xem như huynh đệ, nếu không phải ạn giờ hiệu nhắc nhở, đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. 660 lão đại. Tính mệnh du quan, tranh thủ thời gian hạ quyết định đi. Chẳng lẽ đợi đến chúng ta tất cả đều bị bọn hắn giết chết, ngươi mới cam tâm sao? Nghe được các đồng bạn lòng đầy căm phẫn tiếng nghị luận, mà không khỏi nhíu mày. Hắn thực sự không muốn xem lấy đồng bạn ở giữa tương hỗ tàn sát sự tình phát sinh a. Liền coi như bọn họ loại suy nghĩ này, mình cũng có thể đi thuyết phục bọn hắn a, nhưng là, lúc này mình nếu là không làm nhanh lên quyết định lời nói, trước mặt những này đồng bạn nhất định sẽ oán hận mình, thậm chí khả năng bạo động, mặt trong lòng vô cùng phiền muộn. Lão đại, sự tình đã đến ngươi không chết thì là ta vong cục diện, ta không muốn chết. Cản Dĩ giả bộ như rất sợ hãi dáng vẻ nói. Cản Dĩ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, bọn thích khách nhìn xem mặt ánh mắt liền tất cả đều biến thành cùng loại oán hận biểu lộ, dạng như vậy phảng phất mặt dám nói một cái ngăn cả ngữ, hắn liền là tội nhân thiên cổ. Tại các đồng bạn quyết tuyệt biểu lộ thế công dưới, mà không thể không cắn răng một cái dậm chân một cái, mệnh lệnh nói, tuyến lộ đồ bên trên ghi rõ, phía trước có một đầu kết nối hai chúng ta con đường ngang tiểu đạo, chúng ta là ở chỗ này qua độc thủ. Nghe được mặt mệnh lệnh về sau, bọn thích khách oán hận âm trầm biểu lộ cái này mới chậm rãi lui bước. Thấy thế, Cản Dĩ trên mặt hiện hiện một nụ cười đắc ý, bất quá bởi vì là trời tối, căn bản không người chú ý tới. Sau đó, trò hay liền muốn lên diễn á. Chương 653, câu đấu công bố rất nhanh, mặt xuất lĩnh cái này sóng thích khách liền đã tới đầu kia ngang hoàng cung tiểu đạo. Nghe tiểu đạo bên kia rõ ràng đặc biệt tiếng bước chân dồn dập, bọn thích khách không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Đi tại đội ngũ phía trước nhất cái kia thích khách thả nhẹ bước chân, giơ sáng loáng cương đao đối phía sau đồng bạn bấy bây, đi. Đằng sau tùy theo mà đến thích khách, cũng tất cả đều giơ lên vũ khí, thả nhẹ bước chân, sắc mặt nghiêm túc ngoặt vào thông hướng khác một bên con đường tiểu đạo. Tiểu đạo tương đối hẹp, đen như mực, lại thêm bọn thích khách tận lực thả nhẹ bước chân, đối diện một cái khác sóng thích khách căn bản không có chú ý tới. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta nhất định phải so mặt bọn hắn sớm một chút tới mục đích. Hống hống hống. 10 vạn kim tệ rất nhanh liền rơi vào tay chúng ta. Để mặt bọn hắn bận bịu kiếm ăn sống đi. Bớt nói nhảm. Đi nhanh lên, vạn nhất để bọn hắn đoạt trước, chúng ta nói không chừng còn phải khai thác đặc thù hành động, đến lúc đó liền phiền toái. Nghe được một cái khác sóng bọn thích khách tiếng nghị luận, mặt cùng hắn tổ này bọn thích khách sắc mặt đều càng ngày càng khó coi. Trước kia, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút điểm hoài nghi, mặc dù quyết định tiên hạ thủ vi cường, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng có thể không hạ tử thủ, liền tận lực không muốn hạ tử thủ. Nhưng lúc này nghe được những người đó, liền ngay cả mặt cũng không khỏi phẫn nộ. May mắn hạn giờ sớm nói cho mình, không phải thật sẽ bị đối phương hại chết. Nghĩ đến nơi này, mặt ánh mắt càng thêm kiên định, đã đối phương muốn mình chết, vậy mình liền tuyệt đối không có thể nhân từ nương tay. Các minh đệ, lên. Trước đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Mặt âm trầm ra lệnh. Giờ phút này, mặt tâm tình cực kỳ khó chịu, lúc trước ý nghĩ của mình rất đơn giản, là vua nước hiệu lực, vì các minh đệ mưu phúc lợi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Có ai nghĩ được, bây giờ sự tình thế mà sinh ra biến hóa như thế. Việc đã đến nước này, không còn có bất luận cái gì có thể khả năng cứu vãn. Mặt âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một phương này bọn thích khách liền lập tức giống như mãnh hổ hạ sơn, nhào về phía đối diện thích khách. Giơ tay chém xuống, liền có mấy cái căn bản không chú ý tới thích khách tại chỗ tử vong, còn có một bộ phận mặc dù không có bị chém chết, nhưng lại bị chém bị thương, nồng đậm mùi huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Không có phòng bị một phương này thích khách trong nháy mắt bị chặt đến một mảnh bối rối. Ngao, có người đánh lén, mọi người cẩn thận a, có người đánh lén a. Ai mẹ nó chặt lão tử một đao, đau chết. Một cái cánh tay bị chặt một đao thích khách, che lấy máu tươi chảy dòng vết thương ngao ngao trực hiếu. Lúc này, bọn thích khách đã từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương về sau, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Đáng chết, là mặt bọn hắn, là mặt bọn hắn đánh lén chúng ta. Các huynh đệ liều mạng với bọn hắn a. Hôn trướng, các ngươi lại dám đánh lén chúng ta. Ta muốn mạng của các ngươi, xem nào. Mẹ kiếp nó, không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể làm loại chuyện này, chúng ta thật sự là nhìn lầm các ngươi. Thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, giết cho ta. Giết chết bọn hắn, lại vì tiền thưởng đổ sát đồng bạn, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Rất nhanh, hai nhóm tự giết lẫn nhau thích khách liền thương vong thảm trọng, còn thừa không có mấy. Thi thể trên đất cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là, theo đổ sát tiến hành, nghe được bọn thích khách phẫn nộ chửi mắng nội dung, mặt đột nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đúng. Tất cả mọi người đang chửi mắng đối phương vì tiền thưởng mà đổ sát đồng bạn, đây là có chuyện gì? Mặt trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy may mắn còn sống sót thích khách số lượng càng ngày càng ít, sắp toàn quân bị diệt. Mặt đột nhiên hét lớn một tiếng, mẹ kiếp nó, toàn dừng tay cho ta. Nghe được mặt dường như sấm sét gầm thét, vì số không nhiều may mắn còn sống sót bọn thích khách không hẹn mà cùng ngừng chém giết, đầy người máu me đầy mặt nhìn xem mặt. Là các ngươi muốn nuốt một mình tiền thưởng, muốn đánh lén chúng ta. Mặt hai mắt nhìn chằm chằm một cái thích khách hai mắt, một mặt âm trầm nói. Nghe được mặt thanh âm, tên kia máu me bê bết khắp người, tính khí nóng nảy thích khách không khỏi giận dữ, giơ chân nói, ngươi mẹ kiếp nó đành dám. Là ngươi, mặt muốn nuốt một mình tiền thưởng, đánh lén chúng ta. Nhìn xem tên kia nổi trận lôi đình thích khách, mặt lập tức ngây ngẩn cả người, mình muốn độc chiếm tiền thưởng. Mẹ nó, mình chưa hề đều không có nghĩ như vậy qua. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia nổi trận lôi đình thích khách nhìn thấy mặt một mặt mộng bức biểu lộ, không khỏi cũng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ mặt không có muốn độc chiếm tiền thưởng? Đột nhiên, mặt giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tên thích khách kia, một mặt thận trọng hỏi nói, là ai nói cho ngươi ta muốn đánh lén, là ai nói cho ngươi ta muốn độc chiếm tiền thưởng? Lúc này, mặt hai nhãn thần sắc sóng quyệt giả quyệt, phản phất giống như là một cái cự đại lò luyện, các loại cảm xúc lộn xộn, sắp bạo tạc. Mặt dự cảm đến hết thảy mọi người khả năng đều bị gài bẫy. Hả? Trước đó nổi trận lôi đình tên thích khách kia sửng sốt một chút, chợt giống như là minh bạch cái gì, do dự nói là Ản Giờ Hữu nói cho chúng ta biết. Ngươi đây, là ai nói cho các ngươi biết? Nghe được ba chữ kia về sau, mặt đầu vênh một tiếng, phảng phất nổ tung. Ản Giờ Hữu, Ản Giờ Hữu, quả nhiên là Ản Giờ Hữu, cũng là Ản Giờ Hữu nói cho chúng ta biết. Mặt cắn răng nghiến lợi nói. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch, bọn hắn toàn bộ đều bị Ản Giờ Hữu tinh kế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người mục tiêu giống nhau, đều là đồng bọn, Ản Giờ tại sao muốn tính toán mọi người? May mắn còn sống sót mấy cái thích khách tất cả đều khiếp sợ không thôi. Muốn một mình chiếm lấy tiền thưởng người là Ản Giờ Hữu. Mặt đột nhiên lớn tiếng nói, Ản Giờ Hữu người đâu? Đi nơi nào? Lúc này may mắn còn sống sót bọn thích khách tất cả đều phát hiện Ản Giờ Hữu không thấy. Đúng lúc này, Cản Dị cười xuất hiện, "Này, các ngươi đang tìm ta sao?" Nhìn thấy Cản Dị ngụy trang Ản Giờ thân ảnh xuất hiện, may mắn còn sống sót mấy cái bọn thích khách không khỏi tất cả đều tròn mắt tận nước, hai mắt huyết hồng nhìn hắn chằm chằm. "Ản Giờ Hữu, vì độc chiếm tiền thưởng, được không chịu, không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra loại chuyện này, ngươi đơn giản đáng chết." Mặt phẫn nộ quát. Lúc này, mặt đã bị thương thật nặng, mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết mình căn bản không phải đối thủ của Ản Giờ Hữu, cho nên chỉ là chửi mắng, cũng không có độc thủ. "Ản Giờ Hữu, ngươi đừng tưởng rằng tính kế chúng ta, ngươi liền có thể độc chiếm tiền thưởng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một mình ngươi làm sao giết chết gỗ lìn dại ổ." Bọn thích khách tức giận nói. Bọn hắn mặc dù lấy không được tiền thưởng, nhưng Ản Giờ Hữu cũng chưa chắc có thể cầm tới, chỉ dựa vào hắn một lực lượng cá nhân đi ám sát gỗ lìn dại ổ, may mắn còn sống sót bọn thích khách đều cảm thấy hắn tuyệt đối không thể nào làm được. "Ai nói ta muốn ám sát gỗ lìn dại ổ rồi?" Cản Dị tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng, nhìn xem mấy cái kia bị thương thích khách, vừa cười vừa nói. "Ừm, ngươi không đi ám sát gỗ lìn dại ổ?" Bọn thích khách sửng sốt một chút, "Vậy ngươi tại sao muốn tính toán mọi người?" Cản Dị nhếch miệng lên một vòng thần bí tiêu dung, bởi vì chương 654, yêu thương các thương nhân. "Bởi vì ta liền là gỗ lìn dại ổ a, ta tại sao muốn ám sát mình?" Nói xong, Cản Dị lập tức khôi phục mình lúc đầu hình dạng. "Ngươi chính là gỗ lìn dại ổ." May mắn còn sống sót mấy cái kia thích khách trong nháy mắt hóa đá, bọn hắn tất cả đều há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Cản Dị, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. "Tại sao có thể như vậy? Hắn giờ hữu lại chính là tà ác gỗ lìn dại ổ. Đây chẳng phải là nói bọn hắn trong vương cung nhất cử nhất động tất cả đều tại gỗ lìn dại ổ trong lòng bàn tay?" Nghĩ đến nơi này, mặt lập tức tuyệt vọng. Mặt hoàn toàn không nghĩ tới mình nhìn tính và tính, chu đáo vô cùng kế hoạch, ở trong mắt gỗ lìn dại ổ thế mà như thế không chịu nổi một kích, người ta không chỉ có nhìn thấu kế hoạch của mình, thế mà còn cứ vậy mà làm cái vô gian đạo, không cần tốn nhiều sức, liền đem đội ngũ của mình đánh tan. "Gỗ lìn dại ổ, ngươi đang chết, ta liều mạng với ngươi." Thẹn quá hóa giận phía dưới, mặt tựa như là một đầu điên cuồng sư tử đồng dạng, đột nhiên xông về Cản Dị. Gặp mặt xuất thủ, cái khác may mắn còn sống sót mấy cái thích khách nhìn nhau, cùng nhau cơ vũ khí công về phía Cản Dị, ý đồ đem Cản Dị chém giết tại bọn hắn đao hạ. "Ai, đều sắp chết đến nơi còn xúc động như vậy. Không được, không tốt." Cản Dị thở dài lắc đầu, lập tức lấy ra ác ma thiên kích. Giang giác, giang giác. Mặt cùng may mắn còn sống sót mấy cái kia thích khách đầu lâu trong nháy mắt bay ra ngoài, mấy cỗ thi thể không đầu giống là căn bản không biết mình 910 đầu lâu bay mất, đứng đầy một hồi mới ngã nhào trên đất. Lúc này, hổ nhân thiếu niên đã xuất lĩnh lấy một đội vương đô vệ sĩ chạy tới, nhìn xem thi thể đầy đất, không khỏi giật nảy cả mình, "Chủ nhân, bọn hắn đều đã chết." "Ừm, đều đã chết, các ngươi tới bồi bạn, đem thi thể tất cả đều xử lý đi." Cản Dị phất phất tay, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. "Ách." Nhìn xem Cản Dị rời đi tiêu sái bóng lưng, hổ nhân thiếu niên hai mắt hiện lên một vòng khâm phục cùng kính ngưỡng. Mình mang theo vương đô vệ sĩ là tới cứu trận, không nghĩ tới chủ nhân của mình dăm ba câu phía dưới, những này thích khách thế mà mình đem tự mình giải quyết. Chủ nhân thật sự là quá ngưu bê a. Vương đô đám vệ sĩ cũng sợ ngây người, bọn hắn nhìn về phía Cản Dị ánh mắt, tựa như là tại kính ngưỡng cựu thiên tri thượng thần chi, trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. "Bì bì bì, chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy chủ nhân phân phó sao? Nhanh lên đem những thi thể này xử lý." Hổ nhân thiếu niên vội vàng ra lệnh. "Ngao." "Đúng đúng đúng. Thi thể, nhanh." Lấy lại tinh thần, vương đô vệ sĩ vội vàng đem thi thể tất cả đều dịu ra ngoài, một mực qua rất rất lâu về sau, bọn hắn đấy lòng rung động còn không có tiêu tán. Xử lý xong đợt thứ tư thích khách sau, bước, Cản Dị cảm thấy xung quanh tiểu vương quốc hẳn tạm thời bất lực lại phái người tới quấy rối, tại mình chủ động đi xử lý bọn hắn trước đó, hẳn là có thể có một đoạn thanh nhàn thời gian. Dùng trong khoảng thời gian này làm cái gì đây? Hắc hắc hắc. Cản Dị trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bị uội. Lúc này, trời đã sáng choang, bạo phong thành bên trong trên đường phố. Người tới lui nhóm cũng dần dần nhiều hơn, tiểu phiến nhóm lục tục tại phồn hoa hai bên đường triển khai quầy hàng. Trên đường phố cửa hàng cũng lục tục mở cửa, nên đón mới một ngày sinh ý. Trừ cái đó ra, một đạo khác mới cảnh sắc cũng dần dần bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ, bờ sông đình nghỉ mát, trà tứ quán rượu nhanh chóng lan tràn ra. Cái kia chính là cả ngày trầm mê ở đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến đám người. Hôm qua cuối cùng 10 cái kim tệ tất cả đều bị ngươi thắng đi, hôm nay lão tử nhất định phải lập bàn. Ha ha, tiểu tử, ngươi tại sao lại tới? Hôm qua ngay cả quần đều thua mất, ngươi còn dám tới? Làm sao không dám? Hôm nay lão tử là đến lập bàn. Hôm nay lão tử muốn cho ngươi thua chạy trần truồng về nhà. Ha ha ha. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Nhìn xem cả ngày lẫn đêm trầm mê ở đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến bạo phong thành dân chúng, mỗi ngày đều ôm bó lớn vàng bạc tài bảo đi ra đầu phố, các thương nhân không khỏi tất cả đều phiền muộn. Từ khi đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến chi phong hưng khởi về sau, các thương nhân nhìn thấy vàng bạc tài bảo số lượng đột nhiên tăng, nhưng là chạy vào bọn hắn túi lại chợt giảm, có khi thậm chí vài ngày đều không có một cái nào kim tệ tiền thu, bởi vì những cái kia vàng bạc tài bảo lưu thông phạm vi giới hạn tại đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến ở trong. Nhìn xem ánh vàng rực rỡ sáng trong mắt vàng bạc tài bảo, mỗi ngày đều tại mí mắt của mình dưới đáy lưu đến chạy tới, nhưng chính là tiếng không hầu bao của mình, các thương nhân càng ngày càng phiền muộn. Dĩ vãng thời điểm, thường thường hoặc ngày lễ ngày Tết, kết hôn tăng cưới, mọi người cuối cùng sẽ mang theo bó lớn vàng bạc tài bảo tiến vào cửa hàng, nhưng là hiện tại đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến đoạt đi tất cả cơ hội. Ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ, mọi người thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là đấu chủ giáo, chơi bốn tộc đại chiến, về phần cửa hàng thần địa, quỷ mới sẽ đi đâu? Ai? Nếu là cứ thế mãi xuống dưới, chúng ta những thương nhân này liền nên ăn đất đi. Một cái một thân tơ lụa, hai to mặt lớn thương nhân, đứng tại cửa nhà mình nhìn cách đó không xa, lão Liêu thụ hạ đấu chủ giáo chính này đám người, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Lão ca a, ngay cả ngươi như thế tài đại khí thô người đều ăn đất, vậy chúng ta những này tiểu đả tiểu nháo ngay cả thổ đều không ăn nổi a. Thật không biết cố này tập tục sẽ phá tới khi nào a. Nhà ta cửa hàng đều vài ngày chút xu bạc chưa tiến vào, tại tiếp tục như vậy, cái này nên làm cái gì nha? Chẳng lẽ căn này từ gia gia của ta gia gia nơi đó truyền thừa lão phu tử, liền muốn đóng cửa sao?" "Ai, nhà chúng ta cũng đúng a." Vắng ngắt, tựa như là chết người nhà xác đồng dạng, vài ngày không có khai trương. Làm hại lao tử hiện tại ngay cả ăn thịt, đều phải nghĩ lại cân nhắc lại a. Đối mặt loại tình huống này, các thương nhân tất cả đều than thở, không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, tên kia đầy người tơ lụa, hai to mặt lớn thương nhân xạ bở đột nhiên nhãn châu xoay động, mở miệng nói ra, chuyện này liền là trong vương cung những cái kia tà ác đám gỗ lìn khiến cho âm mưu quỷ dị, đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến cũng là bọn hắn mở rộng. Không bằng chúng ta liên hợp tất cả thương nhân, cùng đi trong vương cung kháng nghị đi. Ý kiến hay, chỉ cần chúng ta bạo phong thành tất cả thương nhân tất cả đều một lòng, còn sợ trong vương cung những cái kia tà ác gỗ lìn không đáp ứng điều kiện của chúng ta sao? Một cái khác thương nhân phụ hòa nói. Vẹn vẹn mấy cái thương nhân, những gỗ lìn kia có thể sẽ không quan tâm, nhưng tất cả thương nhân tất cả đều liên hợp lại, liền coi như bọn họ không nguyện ý cũng không dám a. Tốt tốt tốt, ta đồng ý biện pháp này, vì chúng ta về sau có thể có ngày sống dễ chịu, sinh ý có thể phát triển không ngừng, cứ làm như vậy đi. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy biện pháp này có thể, ta cái này đi liên hợp những thương nhân khác. Rất nhanh, bạo phong thành trong kia chút bởi vì đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến mà không có sinh ý có thể làm thương nhân, liền tất cả đều liên hợp lại. Bọn hắn tất cả đều giơ cao lên quảng cáo, hô hào khẩu hiệu, thẳng đến hoàng cung mà đi. Kiên quyết chống lại đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, đưa ta khỏe mạnh tín ngưỡng. Kiên quyết yêu cầu gỗ lìn nâng đỡ thương nhân, giảm miễn các hạng thu thuế, lấy xúc tiến thương nghiệp phát triển. Kiên quyết yêu cầu gỗ lìn bồi thường trải qua mấy ngày nay, mọi người bởi vì đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến mà đưa đến trên phương diện làm ăn tổn thất. Chương 655, đi địa ngục thỏa mãn một cái đi hoàng cung trong đại điện. Càn Dị đang cùng nhân tộc lão hồ cậu nghị sự, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa cung truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Càn Dị không khỏi cau lại lông mày, thả ra trong tay sổ sách, ngẩng đầu hỏi nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Người nào lại dám tại cửa vương cung miệng lớn tiếng ồn ào? Nhân tộc lão hồ cổ liền đội vàng đứng lên nói, chủ nhân, ngài hơi các loại, ta cái này đi xem một chút. Nói xong, nhân tộc lão hồ cổ đội vàng nhanh chân hướng hoàng cung lớn đi ra ngoài điện. Đúng lúc này, một cái cửa vương cung miệng thủ vệ đội vàng gọt vào đại điện, kém chút đụng vào đi ra ngoài nhân tộc lão hồ cổ. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nhân tộc lão hồ cổ nhíu mày hỏi. Sáng sớm, thế mà như thế ồn ào, hay là tại cửa vương cung miệng, thành gì thể thống? Đại nhân, bên ngoài bạo phong thành tất cả thương nhân liên hợp thỉnh nguyện. Tên thị vệ kia vội vàng trả lời. Thỉnh nguyện? Nhân tộc lão hồ cổ sửng sốt một chút, mời cái gì nguyện? Ách. Thị vệ kia có chút khó khăn sờ lên đầu, giống như là không biết nên nói thế nào giống như, cái kia. Cái kia. Nghe bọn hắn kêu là chống lại đấu chủ giáo, bốn tộc đại chiến, bồi thường tổn thất, giảm miễn thu thuế cái gì? Đại nhân, nếu không ngài đi xem một chút, tiểu nhân nghe không hiểu. Tên thị vệ kia thẹn thùng nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhân tộc lão hồ cổ đối tên thị vệ kia khoát tay áo, sau đó đi tới Cản Dị trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Bạo phong thành thương nhân tình nguyện. Cản Dị buồn cười mà hỏi. Đúng thế. Chủ nhân, ngài trước chờ một chút, ta đi ra xem một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thị vệ nói cái gì bồi thường tổn thất, giảm miễn thu thuế, chống lại đấu chủ giáo cái gì? Nhân tộc lão hồ cổ hồi đáp. Ngao. Còn có loại sự tình này. Cản Dị nhíu nhíu mày, hứng thú. Lại dám chống lại lão tử đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, bồi thường, giảm miễn thu thuế. Những thương nhân này là nghĩ như thế nào? Lão tử chiếm lĩnh bạo phong thành về sau, không có tìm bọn họ để gây sự cũng đã là thiên đại ban ân, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đến khiêu khích lão tử, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm a.
Đi, ta cũng đi xem một chút.
Cản gì đứng dậy, đối nhân tộc lão hổ hổ cổ nói ra, mình cũng nghĩ kiến thức một chút những thương nhân kia nhóm sắc mặt.
Lúc này, biết được tin tức hổ nhân thiếu niên cũng đã mang theo vương đô vệ sĩ chạy đến, chỉ là không có Cản gì mệnh lệnh, bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào, đành phải tại vòng ngoài duy trì lấy trật tự.
Két két, hoàng cung đại môn bị từ bên trong mở ra, Cản gì cùng Sa Đoạ lao nhập cùng lúc xuất hiện tại cửa vương cung miệng.
Ồn ào náo động tạp nhạp thương nhân quần thể trong nháy mắt an tĩnh lại.
Chuyện gì xảy ra?
Các ngươi muốn làm gì?
Cản gì đứng tại cửa vương cung miệng cao cao trên bậc thang, đứng chắp tay, lạnh lùng mà hỏi.
Đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến phong hành dẫn đến mọi người trầm mê trong đó, cũng không tiếp tục đi mua đồ, đã đưa chúng ta các thương nhân sinh ý kịch liệt thoái hóa. Chúng ta yêu cầu các ngươi cấm chỉ mọi người đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến.
Hai to mặt lớn Xạ Bợ bênh váo tự đã nói.
Xạ Bợ đứng phía sau chính là toàn bộ Bạo Phong thành tất cả thương nhân, Xạ Bợ tin tưởng ngay trước tất cả thương nhân mặt, gỗ lìn dầu tuyệt đối không dám vi phạm đề nghị của mình.
Bởi vì làm trái lương đề nghị của mình thì tương đương với đắc tội tất cả ở đây thương nhân, các thương nhân nhất trí đình công, hậu quả khó mà lường được, gỗ lìn dầu tuyệt đối không dám làm như thế.
Xạ Bợ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, những thương nhân khác nhóm cũng đi theo nhau nhau mở miệng, đưa ra các loại đề nghị.
Chúng ta yêu cầu giảm miễn thương nhân các hạng thu thuế, lấy xúc tiến Bạo Phong thành bên trong phát triển kinh tế.
Chúng ta yêu cầu gỗ lìn bồi thường trải qua mấy ngày nay, dân chúng bởi vì đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến không mua sắm, đã đưa chúng ta sinh ra tổn thất.
Gỗ lìn bộ tộc không làm sản xuất, chúng ta yêu cầu đem gỗ lìn giá hàng để cao đến dân chúng bình thường 1,5 lần, lấy đó cân bằng.
Chúng ta yêu cầu hoàng cung cao tầng bên trong chí ít có một thương nhân, dạng này có lợi cho Bạo Phong thành phát triển kinh tế.
Các thương nhân nói lên yêu cầu ngũ hoa bát môn, đủ loại kiểu dáng, mê đắc ý cùng kỳ hoa vô cùng càng là không phải số ít.
Một mực đợi đến các thương nhân đem tất cả yêu cầu tất cả đều nói xong, Càn Dị trên mặt hiện lên một vòng nụ cười chế nhạo.
Có ít người thật đúng là không biết thời thế a.
Đặt vào thật tốt thời gian bất quá, hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết, thật sự là kéo đều kéo không ở a.
Ai cho tự tin của các ngươi, dám đối lao tử để ý gặp.
Càn Dị lạnh lùng nói, bất quá, đã các ngươi đều xách ra, vậy lao tử liền thỏa mãn các ngươi.
Nghe được Càn Dị, các thương nhân trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, nhìn về phía Càn Dị trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Bọn hắn đã sớm biết tà ác gỗ lìn dầu nhất định sẽ đáp ứng mình yêu cầu, bởi vì bọn hắn không dám không đáp ứng. A nào biết, bọn hắn đắc ý cùng hưng phấn còn không có rút đi, chỉ thấy Cản gì nói tiếp, đem bọn hắn toàn bộ chặn, một tên cũng không để lại, thế giới này đã dung không được dã tâm của bọn hắn, để bọn hắn đi địa ngục.
Thỏa mãn một cái đi.
Cốn vợ ở, hố không các thương nhân lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau khi tính hồn lại, bọn hắn biết mình bị chơi xỏ, không khỏi tất cả đều phẫn nộ.
Gỗ lìn dại ồ, ngươi dám.
Chúng ta thế nhưng là Bạo Phong thành thương nhân, ngươi nếu là giết chúng ta, Bạo Phong thành kinh tế tất nhiên sụp đổ.
Đúng,
ngươi không có thể giết ta nhóm.
Không chỉ có không có thể giết ta nhóm, còn muốn hảo hảo bảo hộ chúng ta thế nhưng là duy trì Bạo Phong thành kinh tế ổn định vận chuyển nhân vật mấu chốt.
Ha ha ha.
Gỗ lìn dại ồ, ta cũng không tin ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy.
Chẳng lẽ ngươi muốn tự tay hủy Bạo Phong thành kinh tế sao?
Này,
mọi người đừng sợ.
Gỗ lìn dại ồ không có cái kia gan.
Các thương nhân không có sợ hãi, điên cuồng châm chọc, cười nhạo.
Thấy thế, Càn Dị không thèm để ý chút nào, hắn khẽ môi nhếch lên nụ cười sán lạ, thản nhiên nói, vương đô vệ sĩ, các ngươi còn đang chờ cái gì?
Không nghe rõ ta sao?
Càn Dị thanh âm nhàn nhạt truyền đến hổ nhân thiếu niên cùng vương đô đám vệ sĩ trong lô thai, bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái.
Mẹ nó, ta thật đáng chết, lại dám chất vấn chủ nhân mệnh lệnh.
Hổ nhân thiếu niên cùng vương đô vệ sĩ mắng mình một tiếng về sau, lập tức cơ vũ khí tiến vào chút tay chói gà không chặt thương nhân đoàn thể. Giơ tay chém xuống, không chậm trễ chút nào bắt đầu đổ sát.
Ở đây các thương nhân lập tức luống cuống, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới gỗ lìn dấu lại dám thật đồ giết bọn hắn.
A, đừng có giết ta a, ta còn không muốn chết a.
Mặc kệ chuyện của ta.
Đều là Xạ Bợ muốn chúng ta đến tình nguyện.
Đại nhân tha mạng.
Tha mạng a.
Đều là đáng chết Xạ Bợ khuyến khích chúng ta tới gây chuyện, chúng ta cũng không muốn a.
Đáng chết Xạ Bợ, đều tại ngươi.
Ngươi hại giết chúng ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Những thương nhân kia vốn là chút tay trói gà không chặt người bình thường, lại thêm trong bọn họ có rất nhiều người quen sống trong nhung lụa rồi, thậm chí ngay cả nhiều đi hai bước đường đều sẽ ngại mệt mỏi, căn bản không có khả năng cấp thấp ở tinh nhuệ vương đô vệ sĩ đồ sát. Rất nhanh, những cái kia gây chuyện Bạo Phong thành thương nhân ngay tại hổ nhân thiếu niên cùng vương đô vệ sĩ đồ sát dưới, toàn bộ biến thành vong hồn.
Chương 656, đậu bị gỗ lìn thương nhân mắt thấy Bạo Phong thành tất cả thương nhân đều thảm chết tại hoàng cung vệ sĩ đồ đao dưới, nhân tộc lao hồ hồ cổ không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt lo lắng.
Bạo Phong thành những thương nhân kia sát thực phách lối vô cùng, coi như đem bọn hắn toàn bộ đều giết cũng không quá đáng.
Chỉ là những cái kia phách lối thương nhân nói cũng sát thực đều là lời nói thật, không có thương nhân, Bạo Phong thành kinh tế nhất định sẽ nhận cực tổn thất lớn.
Chỉ là chuyện này là chủ nhân của mình tự mình quyết định, mình thật không tiện nói gì.
Nhìn trên mặt đất không ai sống sót thi thể, nhân tộc lao hồ hồ cổ quyết định nhất định phải nắm chặt thời gian mau chóng bồi dưỡng được một nhóm thương nhân trên đỉnh, quyết không thể để Bạo Phong thành kinh tế sụp đổ.
Nghĩ đến nơi này, nhân tộc lao hồ hồ cổ ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, chủ nhân, mời cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể nuôi dưỡng được một nhóm hợp cách thương nhân thay thế bọn hắn.
Nghe được nhân tộc lao hồ hồ cổ 417 lời nói, Càn Dị không khỏi sửng sốt một chút.
Tại sao muốn bồi dưỡng thương nhân?
Ngao.
Đột nhiên, Càn Dị giống là nghĩ đến cái gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, vừa cười vừa nói, hồ cổ, ai nói muốn ngươi bồi dưỡng một nhóm thương nhân rồi?
Ách.
Nhân tộc lao hồ hồ cổ không khỏi cảm thấy rất là bực.
không bồi dưỡng một nhóm thương nhân, Bạo Phong Thành trước kia những thương nhân kia chết về sau lưu lại cục diện rối rắm nên làm cái gì? Chẳng lẽ mặc cho bọn chúng toàn tuyến sụp đổ, sau đó tác động đến toàn bộ Bạo Phong Thành kinh tế sao? Chuyện này, ngươi liền không cần lo. Đã ta dám đem bọn hắn toàn bộ đồ sát, tự nhiên cũng có thể giải quyết bọn hắn sau khi chết để lại vấn đề gì. Càn Dĩ tràn đầy tự tin nói. Vâng, chủ nhân. Nhân tộc lão hổ hổ cổ đội vàng đáp ứng nói. Nhân tộc lão hổ hổ cổ mặc dù 10 phần nghi hoặc, không biết chủ nhân sẽ hái lấy vật gì biện pháp, nhưng hắn phát ra từ nội tâm tin tưởng chủ nhân của mình. Chỉ cần mình chủ nhân nói có biện pháp, vậy liền nhất định có biện pháp. Đem tất cả phách lối vô cùng Bạo Phong Thành thương nhân đồ giết sạch về sau, Càn Dĩ mệnh lệnh hổ nhân thiếu niên xuất lĩnh vương đô vệ sĩ đem bọn thích khách thi thể tất cả đều ném tới bãi tha ma bên trong. Thẳng đến lúc này, bận rộn Bạo Phong Thành cư dân lúc này mới tại trong lúc cấp bách, tranh thủ thời gian từ đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến bên trong ngẩng đầu lên, phát hiện hai bên đường quầy hàng bên trên, cửa hàng bên trong, tựa hồ có chút không giống. Trước kia luôn luôn tại cửa hàng cổng bồi hồi, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hú oán ánh mắt, nhìn xem đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến các thương nhân thế mà đều không thấy, vô luận là cửa hàng bên trong, vẫn là bên ngoài, lập tức an tĩnh rất nhiều. Còn trên đường phố tiểu phi nhóm, cũng lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Ồ, đây là có chuyện gì? Những cửa hàng kia bên trong lão bản làm sao đều không thấy, làm sao không nhàn rỗi khắp nơi tản bộ? Còn nhiều như vậy làm gì? Không có ở đây càng tốt hơn, mẹ nói những ngày này một mực cố gắng nhìn chằm chằm chúng ta đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, làm hại lao tử mỗi ngày đều nổi da gà. Hiện tại tốt, không cần lo lắng. Đúng đúng đúng. Bọn hắn đi đâu, quản chúng ta về sự tình a. Chỉ cần không ảnh hưởng lão tử đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, liền coi như bọn họ muốn lên thiên lão tử cũng mặc kệ a. Ha ha ha. Nói rất đúng. Những thương nhân kia thật sự là quá nhàn, mỗi ngày dùng ánh mắt ấy nhìn xem chúng ta, thực sự để cho người ta buồn bực nha. Đúng rồi, là được. Mẹ kiếp nó. Trước đó còn có một cái phì phì thương nhân đến cùng lão tử nói thần mã tín ngưỡng. Cho é hát, tín ngưỡng có thể để cho lão tử lật bàn sao? Đều là chút gạt người đồ chơi. Bạo Phong Thành lập tức tổn thất nhiều như vậy thương nhân, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến Bạo Phong Thành cư dân sinh hoạt, bởi vì bọn hắn đã sớm thật lâu đều không mua đồ. Mua sắm cỡ nào nhảm chán a? Tức lãng phí kim tệ, còn lãng phí thời gian, có cả lâm liền thành công, còn không bằng mọi người cùng nhau vui vẻ rộn ràng tọa hạ đấu chủ giáo đâu. Về phần nói Bạo Phong Thành kinh tế biến hóa, vậy đơn giản liền là vi hổ kỳ vi. Bởi vì từ khi đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến chi phong hưng khởi về sau, mọi người làm sao có thời giờ đi tiến hành xúc tiến phát triển kinh tế hoạt động nha. Bạo Phong Thành kinh tế sớm đã đê mê. Lúc này, các thương nhân mặc dù toàn đều đã chết, nhưng cùng bọn hắn khi còn sống, còn thật không có bao nhiêu khác nhau, dù sao mọi người đồng dạng rất ít mua sắm. Nhìn thấy hiện thực tình trạng về sau, nhân tộc lão hổ hổ cổ cũng thực có chút giật mình. Trước kia hắn còn tưởng rằng các thương nhân chết về sau, kinh tế sẽ rất nhanh sụp đổ, nhưng sự thật cũng không phải là như thế à. Đem đến tiếp sau công việc xử lý hoàn tất về sau, Càn Dĩ lập tức chọn lựa một nhóm coi như tinh minh gỗ lìn mang đến từng cái cửa hàng quầy hàng, xung làm thương nhân. Nhóm này chọn lựa ra gỗ lìn thương nhân, tại lớn phương hướng bên trên vẫn luôn nắm lấy nhiều hơn kiếm tiền, mau mau kiếm tiền ý nghĩa chính, nhưng ở chi tiết thao tác phương diện cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này một nhóm gỗ lìn thương nhân đến từng cái cửa hàng về sau, cũng không có giống trước kia những cái kia ưu ái thương nhân, thay đổi một cách vô tri vô giác phóng thích ra ưu ái phụ năng lượng, mà là lợi dụng gỗ lìn ra mặt dày đặc điểm triển khai điên cuồng gào to marketing sách lược. Ai? Đi một chút, nhìn một chút, nhìn một chút á. Cửa hàng thay lão bản, lớn bán hạ giá đi. Không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lửa. Bán hạ giá. Bán hạ giá. Lớn bán hạ giá á. Chỉ này một ngày, quá thời hạn không đợi. Cơ hội mất đi là không trở lại á. Tươi mới rau quả hoa quả tiện nghi đi. Mới từ trong đất hái xuống, không thuốc trừ sâu, không kích thích tố, vô hại. Cực hàng chi quốc vận tới bên trên đẳng tơ lụa, mặc lên người sảng khoái vô cùng, tức có thể chống cự phong hàn, còn có thể đao thương bất nhập, nhà ở thiết yếu cực phẩm trang bị a. Lần thứ nhất tại xã hội loài người làm thương nhân, đám gỗ lìn tất cả đều hưng phấn không được, gắn hoan tại Bạo Phong Thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong hét lớn. Trừ cái đó ra, còn thỉnh thoảng lợi dụng tiện lợi, danh chính ngôn thuận, liếc trộm đại cô nương tiểu tức phụ một ít không thể miêu tả bộ vị. Ta sát, đây là có chuyện gì, còn có để hay không cho người đấu chủ giáo chơi bốn tộc đại chiến? Quá mẹ nó ở Mỹ a. Một cái hai tay để trần chính khí thế ngất trời đấu chủ giáo đại hán cao mày phàn nàn nói, hôm nay đã thua trận ba trận, vừa muốn mượn thanh này lập bàn, nào biết trên đường phố đột nhiên nhớ tới tạp táo tiếng ồn nào, thanh âm còn càng lúc càng lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến ý nghĩ của mình. Không chỉ riêng này tên hai tay để trần đại hán có chút bực bội, cái khác dân muốn. Hai chúng nhóm cũng có chút bực bội rồi, bọn hắn không nhịn được nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng về tạp âm truyền đến những cái kia phương hướng nhìn lại. Thấy rõ ràng về sau, bọn hắn không khỏi giật nảy cả mình. Ai u, chuyện gì xảy ra? Gỗ lìn thế mà thành thương nhân rồi. Đây là tình huống gì? Ta sát, chúng ta bỏ qua thần mã. Đầu óc thiếu gân đám gỗ lìn thế mà thành tinh minh thương nhân. Cái này phong cách vẽ không đúng lắm a. Hắc hắc hắc. Tới phiên ngươi, tranh thủ thời gian ra bài. Còn chơi hay không? Lão tử vẫn chờ lật bàn đâu. Nha, ngươi gấp cái gì mà gấp? Mau nhìn gỗ lìn thương nhân nha. Chúng ta muốn không mau mau đến xem, ta suy nghĩ, nói không chừng có ích lợi gì chứ. Dù sao bọn hắn trí thông minh tại kia. Ồ, ý kiến hay, chúng ta đi nhìn một cái, dù sao có tiện nghi không chiếm, đơn giản liền là lớn đầu đất sao. Đi đi đi, không thể tiện nghi người khác. Chương 657, điên cuồng tranh mua Bạo Phong Thành cư dân rất nhanh, liền có một nhóm Bạo Phong Thành cư dân dừng tay lại bên trong đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, bị đậu bị đám gỗ lìn hấp dẫn đến các cửa hàng bên trong. Nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm cùng hành tích đậu bị vô cùng đám gỗ lịn, Bạo Phong Thành cư dân cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. "Lão bản, những này tơ lụa bán thế nào?" Một người trẻ tuổi đứng tại một cái kệ hàng trước, cười hỏi. "3 cái kim tệ một tớt, 2 cái kim tệ 2 tớt." Gỗ lìn thương nhân chống nạnh đứng tại trước mặt người tuổi trẻ, dương dương đắc ý nói. Vây xem Bạo Phong Thành dân chúng trong nháy mắt một bức. "Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Gỗ lìn toán học đều là giáo viên thể dục dạy sao? 3 cái kim tệ một tớt, 2 cái kim tệ 2 tớt." Người trẻ tuổi không khỏi hai mắt sáng lên, một vòng nụ cười danh mánh trong nháy mắt hiện lên ở hắn ngây ngô khuôn mặt bên trên, hắn vội vàng nói, "Lão bản, lão bản, đã 3 cái kim tệ một tớt, 2 cái kim tệ 2 tớt. Ý kia liền là một cái kim tệ 3 tớt thôi." "Ha ha ha. Ha 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 19." Quần chúng vây xem trong nháy mắt cười vang như sấm. Chỉ gặp tên kia gỗ lìn thương nhân nhíu mày, nói, "Ngươi chờ, ta tính toán ha." Nói xong, gỗ lìn thương nhân vươn hai cái tay, bắt đầu tính toán, 3 cái kim tệ một tớt, 2 cái kim tệ 2 tớt, một cái kia kim tệ, liền là 3 tớt a. Không có sai, nhất định là như vậy. Nhìn xem gỗ lìn thương nhân bẻ ngón tay, một mặt khổ đại cựu thâm tính toán, sau đó tính toán ra kết quả thế mà thật là một cái kim tệ 3 tớt. Người trẻ tuổi, còn chúng vây xem nhóm. Ta sát, còn có chuyện tốt như vậy. Mua nha, tranh thủ thời gian mua nha. Còn chúng vây xem nhóm trong nháy mắt lộ ra trần trụi thần sắc tham lam, điên cuồng vây quanh tên kia gỗ lìn thương nhân. "Lão bản, lão bản, cho ta 3 tớt. Đây là một cái kim tệ, ta cũng muốn 3 tớt a." "Kim tệ, tranh thủ thời gian cho người kim tệ." Xoa. "Ai mẹ nó đem lão tử gạt ra, hỗn đản, ta đâu? Ta 3 tớt đâu? Loại cơ hội này rất khó gặp được nào. Hàng thật giá thật, cơ hội mất đi là không trở lại nào." Còn chúng vây xem nhóm đều cảm thấy, đây là bánh tử trên trời rớt xuống. Nếu là không tranh thủ thời gian đoạn, sau một khắc, không xong chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Không riêng tơ lụa cửa hàng, cái khác rất nhiều cửa hàng đều xuất hiện tương tự đậu bị gió chợ giao dịch cảnh. Vẫn chưa tới một buổi sáng công phu, những cái kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người ở thưa thất trong cửa hàng, tất cả đều xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn tình trạng. Tất cả mọi người cơ trong tay kim tệ, liều mạng đi đến trên. Mua sắm gỗ lìn thương nhân vật phẩm, đơn giản liền là nhặt được cực lớn tiện nghi, muốn bao nhiêu sảng khoái, có bao nhiêu sảng khoái, thậm chí giao đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến đều muốn thoải mái bên trên gấp bội. Đầu đường cuối ngõ, trầm mê ở đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến đám người trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa, còn lại kia gần một nửa sở dĩ không thay đổi điên cuồng như vậy, không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn căn bản muốn không biết. Một cái y nguyên ngoan cường phấn đấu tại đấu chủ giáo tuyến đầu tiên nam nhân, ngẩng đầu, mê mang nhìn xem điên cuồng trọng tiến người của cửa hàng bảy, chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc. "Ta sát, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi chạy cái gì chạy? Đào mệnh sao?" Nam nhân kia duỗi tay nắm lấy một cái phi nước đại người, một mặt nghi ngờ hỏi. Ngay cả đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến đều không chơi, loại tình huống này rất quỷ dị, rất nghiêm túc a. Người còn không biết a. Các cửa hàng bên trong đều đổi thành gỗ lìn thương nhân rồi, bọn hắn làm ăn thế nhưng là từng cái đậu bị vô cùng a. Nhanh đi đoạt a. Đuổi minh bọn hắn lấy lại tinh thần, liền không chiếm được lợi lộc gì á. Người kia tránh thoát nam tay của người, tiếp tục xông về phía trước. Còn có loại chuyện này. Nam nhân kia nhìn thoáng qua trên đường cái chính đang phi nước đại đám người, cùng trong cửa hàng chắn đến lít nha lít nhít, chợt như nêm cối người, lại quay đầu nhìn một chút đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, trên mặt xoắn xuýt phiền muộn càng thêm nồng nặc lên. Mẹ nó, loại chuyện này thật là khó lựa chọn a. Cá ta muốn vậy, tay gấu cũng ta muốn vậy, nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được vậy. Cuối cùng, nam nhân kia bị theo đại lưu cùng chiếm món lời nhỏ bản tính cho cưỡng hãm, hắn hung hăng dậm chân một cái, nắm lên kim tệ liền vọt vào dòng người. Cản dị cùng nhân tộc lão hổ hổ cổ một mặt mỉm cười trên đường phố đi bộ nhàn nhã. Nhìn xem phi nước đại đám người cùng trong cửa hàng chen chúc đám người, nhân tộc lão hổ hổ cổ không khỏi kính nể và phần. "Chủ nhân, ngài thật lợi hại a. Thế mà đem nhân tính nắm chuẩn xác như vậy, lợi dụng mọi người từ chúng tâm lý cùng tham món lời nhỏ tâm lý, vô dụng một ngày thời gian thế mà liền đem nửa chết nửa sống Bạo Phong Thành kinh tế cho kích hoạt lên." Cản dị mỉm cười, không nói gì thêm. Ô gà vương quốc biên cảnh trong nhà xưởng sản xuất sản phẩm số lượng chủng loại nhiều, chi phí thấp, tuyệt đối vượt qua mọi người tưởng tượng. Sản phẩm tại đậu bị gỗ lìn thương nhân trong tay mặc dù nhìn như rất lô vốn, trên thực tế cũng không phải là như thế. Liền xem như lấy giá tiền thấp nhất bán ra, các thương nhân y nguyên có thể kiếm được 2/3 lợi nhuận, cho nên Cản dị căn bản vốn không lo lắng gỗ lìn thương nhân dày vò. Tương phản, Cản dị còn thật hy vọng gỗ lìn các thương nhân có thể nhưng kình dày vò, chỉ cần có giao dịch liền có kim tệ kiếm, toàn ra vui vẻ, có gì không thể đâu. Tại gỗ lìn đậu bị gió mua bán phong cách dưới, Bạo Phong Thành dân chúng lực chú ý lần nữa bị từ đấu chủ giáo cùng bốn tộc lớn chiến bên trên rời đi. Tại dân chúng chiếm món lời nhỏ nhiệt tình dưới, vương đô Bạo Phong Thành kinh tế hiện lên bạo tạc thức tăng lên. Cùng lúc đó, tại gỗ lìn các thương nhân tác phong dưới, một câu ngữ rất nhanh tại Bạo Phong Thành truyền ra. 3 cái kim tệ một cái, 2 cái kim tệ 2 cái, như vậy ta muốn một cái kim tệ, cầm 3 cái đến. Thời gian dần trôi qua, Bạo Phong Thành 083 cư dân bắt đầu một lần nữa bộc phát ra sinh cơ tới. Ban sơ tín ngưỡng sớm đã tại cản gì 3 ngoặt 2 ngoặt phía dưới, bị hoàn toàn ném chư lên 9 tầng mây, rốt cuộc không ai nhớ được. Về phần nói đấu chủ giáo cùng bốn tộc đại chiến, thì tại gỗ lìn thương nhân đậu bị giao dịch tắt phong hạ cũng thay đổi phai nhạt, mặc dù vẫn là có rất lớn một bộ phận người thích, nhưng lúc này bọn chúng chỉ là một cái trả dư tiểu hậu hưu nhàn thủ đoạn thôi. Hiện tại, Bạo Phong Thành đám người dần dần khôi phục bình thường, nông dân, thương nhân, còn có các loại cửa nhỏ loại hành nghề người một lần nữa mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đương nhiên, 3 ngày 2 đầu đến gỗ lìn thương nhân trong cửa hàng chiếm tiện nghi, còn là sinh hoạt bên trong không thể thiếu. Bạo Phong Thành cục diện một lần nữa trở lại khỏe mạnh mà quỹ đạo bình thường bên trên về sau, liền lại có một tin tức tốt truyền vào hoàng cung. Cái kia chính là Thường Thắng tướng quân Ổ Bỉ Lị ạ đã đem Thần Thánh Vương quốc bên trong những cái kia không phục lãnh địa tất cả đều đã thu phục được, an bài tốt lưu thủ tướng sĩ về sau, Ổ Bỉ Lị ạ ít ngày nữa đem quay về hoàng cung. Không nghĩ tới Ổ Bỉ Lị ạ nhanh như vậy liền đem những cái kia khó chơi vấn đề giải quyết, chờ hắn trở lại về sau, phải hảo hảo ban thưởng nàng. Cản Dị cầm tin chiến thắng, một mặt ý cười nói: "Chủ nhân anh minh, Ổ Bỉ Lị ạ tướng quân đúng là khó gặp nữ anh hùng, lần này lại dựng lên lớn như vậy công, lẽ ra ban thưởng." Nhân tộc lão hổ cổ cười phụ họa nói. Chương 658, ghen tị nữ nhân hổ nhân thiếu niên cũng kích động mở miệng nói ra: "Đúng vậy à. Ổ Bỉ Lị ạ tướng quân thật lợi hại, đơn giản là thần tượng của ta, ta nhất định phải hảo hảo hướng Ổ Bỉ Lị ạ tướng quân học tập, tranh thủ nhiều vì chủ nhân phân ưu." Thấy mọi người đều tại tán dương Ổ Bỉ Lị ạ, nhất là Cản Dị đang nhìn xong tin chiến thắng về sau, càng là lộ ra ôn nhu biểu lộ, ngồi ở phía dưới kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lị Dạ không khỏi trong lòng nghi ẩm. "Hừ, thân là tướng quân, không nên là vua nước hiệu lực sao? Đập thắng trận có gì đặc biệt hơn người? Nếu là ta, cũng có thể đem những người kia trấn áp xuống dưới." Lũ Ổ Lị Dạ giả bộ như lơ đễnh bộ dáng, nhếch miệng. "Cản Dị, nhân tộc lão hổ hổ cổ, hổ nhân thiếu niên." "Ngào, chủ nhân, ta quên đi, còn có tháng này khoản không thấy. Ta phải nhanh đi thống kê một chút, ta đi trước a, chủ nhân." Cảm thấy được bầu không khí không đúng, lập tức liền có khả năng chạm đến chủ nhà cung đấu vấn đề, nhân tộc lão hổ hổ cổ hai mắt nhất chuyển, tựa như là lão hổ ly, tìm cái cớ, qua trong giây lát liền chạy, nhìn xem hắn đi đứng nhanh chóng bộ dáng, Cản Dị không khỏi một trận buồn cười. "Hả? Đây là cái gì tình huống?" Hổ nhân thiếu niên nhìn xem lòng bàn chân bôi dầu chạy đi nhân tộc lão hổ hổ cổ, đến cửa đại điện thời điểm thế mà đối với mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không khỏi sửng sốt một chút. "Ngào, có người ăn dấm á?" Hổ nhân thiếu niên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, cũng không thể bị tác động đến a. Hắn nhìn Cản Dị một chút, lại nhìn Lũ Ổ Lị Dạ một chút, cái này mới đứng dậy lăng đầu lăng nao nói: "Chủ nhân, hôm qua có tiểu mao tặc đầu một vương đô vệ sĩ túi tiền, ta phải đi xem một chút." Nói xong, không đợi Cản Dị trả lời, hổ nhân thiếu niên cũng nhanh như chớp thoát ra hoàng cung đại điện. "Ta đi." Diệp Lâm không khỏi giơ tay vuốt ve xuống cái trán. "Còn mà, lá, ngươi nói hai người bọn hắn là có ý gì? Ta nói không đúng sao?" Nhìn xem hổ nhân thiếu niên bóng lưng, Lũ Ổ Lị Dạ không khỏi một trận tức giận, quay đầu đối Cản Dị phàn nàn nói: "Không, ngươi nói rất đúng." Cản Dị ngay cả vội mở miệng an ủi. "Bất quá, Cản Dị không biết là, liền là từ giờ khắc này bắt đầu, kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lị Dạ cùng Thường Thắng tướng quân Ổ Vĩ Lị A ở giữa tranh thủ tình cảm giải thi đấu, liền mới gặp đầu mối. Rất nhanh, tại xử lý xong có chuyện nghi về sau, Ổ Vĩ Lị A liền khải hoàn trở về. Để ăn mừng Ổ Vĩ Lị A khải hoàn trở về, Cản Dị tự mình sắp xếp người cho Ổ Vĩ Lị A cử hành một trận thanh thế thật lớn tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng bên trên, mọi người hoan thanh tiếu ngữ tề tụ một đường, cơ hồ tất cả ở đây thành viên tất cả đều chủ động đi cho Ổ Vĩ Lị A chúc mừng. Một trận thịnh đại tiệc ăn mừng, đem Ổ Vĩ Lị A biến thành một viên sáng chói chói mắt minh tinh. Cơ hồ tất cả mọi người thoải mái uống, tiệc rượu một mực tiếp tục đạo sau nửa đêm, chủ khách tận hứng về sau, lúc này mới kết thúc. Cả trang trên yến hội chỉ có một người đặc biệt phiền muộn, cái kia chính là kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lị Dạ, bởi vì nàng luôn cảm giác mình nam nhân gỗ lỉnh giờ ổ tiên bị Ổ Vĩ Lị A, cái này khiến nàng thập phần khó chịu. Kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lị Dạ tự nghĩ, mình vô luận là tại tướng mạo vẫn là thực lực phương diện đều không thể so với Ổ Vĩ Lị A chênh lệch, vì cái gì chủ nhân sẽ thiên vị Ổ Vĩ Lị A đâu? Mình không phải liền là không thể mang binh đánh giặc sao? Nếu để cho mình một cái cơ hội, mình chưa chắc so Ổ Vĩ Lị A làm chênh lệch. Càng nghĩ, Lũ Ổ Lị Dạ trong lòng liền càng phát không thoải mái. Không được, ngày khác ta nhất định phải tìm Ổ Vĩ Lị A tỉ thí một chút, ta cũng không tin bằng vào ta kiếm chi thánh nữ thân phận đối kiếm thuật tạo nghệ sẽ đánh không lại nàng. Kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lị Dạ tức giận bất bình, mười phần không cam lòng nghĩ đến. Cả trang tiệc ăn mừng xuống tới, Ổ Vĩ Lị A cùng tất cả người ở chỗ này tất cả đều thập phần vui vẻ, mười phần sung sướng. Chỉ là, thời thời khắc khắc, Ổ Vĩ Lị A luôn luôn cảm thấy có một đạo không hiểu thấu ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, kia đạo ánh mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Nhưng là, mỗi lần đương mình quay đầu nhìn thời điểm, kia đạo ánh mắt đã không thấy tăm hơi. Cái này khiến Ổ Vĩ Lị A cực kỳ nghi hoặc. Đến tột cùng là ai? Tại sao muốn nhìn như vậy mình đâu? Tội lỗi của mình người nào sao? Thằng đến tiệc rượu nhanh muốn lúc kết thúc, Ổ Vĩ Lị A lúc này mới bắt được kia đạo ánh mắt chủ nhân, lại là kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lị Dạ. Ổ Vĩ Lị A cau mày sửng sốt một chút, tự nghĩ mình giống như không có làm qua cái gì đắc tội đối phương sự tình a. Ngay tại áo dây treo vừa muốn đi qua hỏi rõ ràng thời điểm, lại phát hiện Lũ Ổ Lị Dạ đối với mình lạnh hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi. Cái gì? Ổ Vĩ Lị A trực tiếp được vòng. Chẳng lẽ mình thật đắc tội nàng? Không thể nào. Đều không có cái gì gặp nhau, làm sao có thể đắc tội nàng đâu. Đêm đã khuya, Ổ Vĩ Lị A quyết định không để ý tới chuyện này, về sau có cơ hội hỏi lại hỏi. Thế là, Ổ Vĩ Lị A mang theo sự nghi ngờ này tiến nhập mộng đẹp. Bất quá, Ổ Vĩ Lị A cái gọi là về sau, cũng không qua bao lâu. Sáng sớm hôm sau, Ổ Vĩ Lị A tiến về hoàng cung thời điểm, trùng hợp gặp Lũ Ổ Lị Dạ, nàng đổi bước lên phía trước mấy bước, muốn hỏi cái tin tưởng. Nào biết nàng vừa đi hai bước, còn chưa tới Lũ Ổ Lị Dạ trước mặt, chỉ thấy Lũ Ổ Lị Dạ bá một chút, rút ra bảo kiếm thẳng tắp chỉ mình. Đây là cái gì tình huống? Ổ Vĩ Lị A trong lòng dâng lên một vòng tức giận, nàng tức giận nói: "Lũ Ổ Lị Dạ, ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn làm gì?" Ổ Vĩ Lị A không biết mình đến tột cùng chỗ nào đắc tội Lũ Ổ Lị Dạ, nàng thế mà trong vương cung đối với mình rút kiếm, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn được a. "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, phân cao thấp." Lưu Ô Lý Dạ lạnh lùng nói, ta muốn chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn.
Thần mã,
quyết đấu,
chứng minh so với ta mạnh hơn.
Đây là cái gì quỷ?
Ô Vị Lý Ạ lông mày nhíu chặt hơn.
Lưu Ô Lý Dạ, ngươi có bị bệnh không? Ngươi,
ta tại sao muốn cùng ngươi quyết đấu? Bệnh tâm thần.
Ô Vị Lý Ạ không nhịn được nói,
chuyện này quả thực là không hiểu thấu a.
Một nữ nhân vô duyên vô cớ chạy tới cùng mình quyết đấu, còn muốn chứng minh thực lực mạnh hơn chính mình.
Đây không phải có bệnh, đây là cái gì a?
Ô Vĩ Lì Ạ cũng không biết Lũ Ô Lì Dạ trong lòng ghen ghét, nàng còn tưởng rằng Lũ Ô Lì Dạ là nhàn khó chịu đến đây khiêu khích.
Ngươi không dám.
Ngươi sợ.
Lũ Ô Lì Dạ miệng mai nói, Vương Đến Triệu, không nghĩ tới đường đường thường thắng tướng quân Ô Vĩ Lì Ạ thế mà không dám cùng ta tỉ thí, cái này muốn nói ra đi, đơn giản cười rơi người răng hàm a.
Ta nói Lũ Ô Lì Dạ, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a?
Ta cũng không có mủ công phu cùng ngươi ở chỗ này hồ nháo.
Ô Vĩ Lì Ạ lạnh lùng nói, ta còn muốn đi đại điện tìm gỗ lìn giải ô đâu.
Vừa nghe đến gỗ lìn giải ô ba chữ này, Kiếm Chi Thánh Nữ Lũ Ô Lì Dạ trong lòng lòng đấu kỵ lần nữa bốc cháy lên. Không được, ngươi nếu là không cùng ta so thử, liền đừng nghĩ rời đi nơi này.
Nói xong, Lũ Ô Lì Dạ không đặng Ô Vĩ Lì Ạ mở miệng phản bác, trong tay trường kiếm lắc một cái, trực tiếp đâm tới.
Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Ô Vĩ Lì Ạ ngay cả vội rút ra trường kiếm bắt đầu nên kích.
Kiếm Chi Thánh Nữ Ô Vĩ Lì Ạ tập kiếm thuật đại thành, kiếm thuật tự nhiên là lô hỏa tinh khiết, sử dụng tài giỏi mà có thừa, thường thắng tướng quân Ô Vĩ Lì Ạ, nam chinh bắc chiến, cơ hồ chưa từng thua trận, từ trong thực chiến hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, cũng là đem kiếm thuật luyện đến cực hạn.
Chương 659, các nàng đánh nhau hai nữ kiếm phong khác biệt, nhưng kiếm thuật lại tương xứng, giao chiến hơn trăm hiệp, thế mà đánh một cái ngang tay.
Ô Vĩ Lì Ạ cùng Lũ Ô Lì Dạ đều rất giật mình, các nàng đều đối kiếm thuật của mình mười phần tự tin, không nghĩ tới đối phương thế mà có thể cùng mình đánh cái ngang tay.
Hai nữ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, vô số đạo đao quang kiếm ảnh lần nữa đan vào với nhau.
Hoàng cung trên đại điện, Càn Dị cùng các cao tầng đã đến, đang chờ Lũ Ô Lì Dạ cùng Ô Vĩ Lì Ạ đến, cùng một chỗ thương thảo chính vụ. Nhưng là đã đợi thời gian rất lâu, Ô Vĩ Lì Ạ cùng Lũ Ô Lì Dạ thân ảnh của hai người đều chưa từng xuất hiện.
Càn Dị không khỏi mười phần buồn bực, trước kia nhưng chưa từng xuất hiện loại tình huống này a.
Trước kia Lũ Ô Lì Dạ cùng Ô Vĩ Lì Ạ đều so với mình đến sớm, hôm nay đây là thế nào?
Đúng lúc này, một người thị vệ vội vã từ bên ngoài bật vào.
Quốc vương bệ hạ, không xong, sẽ không tốt, các nàng đánh nhau.
Tên thị vệ kia một mặt sốt rồi nói,
đánh nhau?
Ai cùng ai đánh nhau?
Càn Dị kinh ngạc hỏi, mình không rõ thị vệ đang nói cái gì.
Là thánh nữ, Kiếm Chi Thánh Nữ Lũ Ô Lì Dạ cùng Ô Vĩ Lì Ạ tướng quân đánh nhau.
Tên thị vệ kia lo lắng giải thích nói,
tất cả người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Kiếm Chi Thánh Nữ cùng Ô Vĩ Lì Ạ tướng quân đánh nhau.
Tại sao vậy?
Càn Dị cũng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, hai cô nàng này có mâu thuẫn.
Ta làm sao không biết nhà?
Vậy trong đi, chúng ta đi xem một chút.
Càn Dị đứng dậy nhanh chân hướng về lớn đi ra ngoài điện.
Chuyện gì xảy ra?
Làm sao lại đánh nhau?
Hồ nhân thiếu niên thấp giọng đối cùng mình cùng một chỗ đi ra ngoài nhân tộc lao hổ của hỏi.
Đoán chừng là nữ nhân ở giữa sự tình đi.
Chúng ta cũng không hiểu, đi qua nhìn một chút lại nói.
Nhân tộc lão hổ cổ nhỏ giọng nói.
Lúc này, nhân tộc lão hổ cổ nhớ tới trước mấy ngày, Ô Vĩ Lì Ạ vẫn chưa về thời điểm, trên đại điện phát sinh thời điểm.
Lúc kia nhân tộc lão hổ cổ đã cảm thấy Kiếm Chi Thánh Nữ cùng Ô Vĩ Lì Ạ có thể sẽ có một trận chiến, xem ra chính mình dự đoán ứng nghiệm.
Càn Dị mang theo nhân tộc lão hổ cổ cùng hổ nhân thiếu niên chạy đến thời điểm, liền phát hiện Kiếm Chi Thánh Nữ Lũ Ô Lì Dạ cùng Ô Vĩ Lì Ạ chính kích liệt giao đánh nhau.
Tư thế kia, phảng phất không chết không thôi.
Tàn sát.
Hai cô nàng này đây là có bao lớn thâm cựu đại hận a?
Thế mà có thể đánh thành dạng này.
Càn Dị không khỏi nhíu mày.
Hoàng cung bên trong, hai cái tuyệt sắc mỹ nữ thế mà đánh ở cùng nhau, cái này còn thể thống gì, vạn nhất mệt mỏi làm sao bây giờ đâu?
Dù sao cũng phải góp nhặt chút khí lực lưu đến trên giường dùng nha.
Nghĩ đến nơi này, Càn Dị không khỏi mở trừng hai mắt, hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta.
Chính trong lúc kịch chiến Ô Vĩ Lì Ạ cùng Lũ Ô Lì Dạ, đột nhiên nghe được một tiếng giường như sấm sét gầm hét, không khỏi sửng sốt một chút, đợi đến hai người thấy rõ là Càn Dị về sau, không hẹn mà cùng đồng thời thu tay lại, cùng một chỗ đứng ở Càn Dị hai bên trái phải.
Chuyện gì xảy ra?
Ngay cả bảo kiếm đều đã vận dụng.
Có chuyện gì là dùng ngôn ngữ hảo hảo trao đổi một chút không có thể giải quyết?
Hai người các ngươi muốn làm cái gì?
Càn Dị giả bộ như rất bộ dáng nghiêm túc hỏi.
Lá.
Vậy ta hỏi ngươi, thực lực vấn đề, có thể dùng từ nói giao lưu giải quyết sao?
Kiếm Chi Thánh Nữ Lũ Ô Lì Dạ trừng mắt liếc Ô Vĩ Lì Ạ, nói với Càn Dị.
Nguyên bản, Ô Vĩ Lì Ạ là không muốn cùng Lũ Ô Lì Dạ độc thủ, nhưng là giao thủ một cái phát hiện thực lực đối phương không yếu, Ô Vĩ Lì Ạ không chịu thua tính tình lập tức đi lên, không tranh cái cao thấp, nàng đơn giản ngủ không yên.
Thế là, Ô Vĩ Lì Ạ mở miệng phụ hòa nói rất đúng, thực lực vấn đề có thể dùng từ nói giải quyết sao? Lá.
Ách. Tình huống như thế nào? Hai người các ngươi cô nàng ở giữa không phải có mâu thuẫn sao?
Thế nào đến đứng tại mặt trận thống nhất đối lao từ đâu?
Càn Dị có chút được vòng, không tự chủ được sờ lên cái mũi, không biết nên nói gì.
Lúc này, Càn Dị căn bản không biết, Ô Vĩ Lì Ạ cùng Lũ Ô Lì Dạ sở di tỉ thí nguyên nhân căn bản là mình.
Ô Vĩ Lì Ạ, còn không có phân ra thắng bại, chúng ta lại đến.
Lũ Ô Lì Dạ giống như là khiêu khích, dương lên chiếc cằm thon.
Hừ,
so liền so, ai sợ ai nha.
Ô Vĩ Lì Ạ không cam lòng yếu thế hừ lạnh nói.
Còn muốn đánh.
Càn Dị không khỏi nhíu lông mày, nhìn xem bên trái Ô Vĩ Lì Ạ, nhìn lại bên phải Lũ Ô Lì Dạ.
Hai, vừa chua, cái đều là nũng nịu, da trắng mỹ mạo, làn da kiểu nộn đại mỹ nữ, nếu là một cái thất thủ ở trên người lưu lại cái vết sẹo cái gì, nhiều làm cho đau lòng người a.
Không được.
không thể để cho cái này lưỡng nữu tiếp tục đánh rơi xuống, nếu là hủy khuôn mặt sẽ ảnh hưởng giường bên trên thể nghiệm, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Nghĩ đến nơi này, Càn Dị không khỏi hai mắt bánh xe nhất chuyển, nảy ra ý hay. Hai người các ngươi đã bút họa thời gian dài như vậy, chỉ đánh cái ngang tay lại làm hạ thấp đi cũng không có ý nghĩa gì. Càn Dị vừa cười vừa nói, ta có một cái biện pháp, ngược lại là có thể rất mau đem thực lực của các ngươi phân ra tới. Biện pháp gì? Ô Vĩ Lì Ả cùng Lũ Ô Lì Dạ tò mò hỏi. Hai người bọn họ cũng cảm thấy tiếp tục so kiếm vật, liền xem như hai người đều mệt mỏi nằm xuống, bất quá chỉ là cái ngang tay thôi, xác thực không có ý gì. Từ kiếm thuật nhìn lại, hai người là rất khó phân ra thắng bại. Cho nên lần này, chúng ta không so kiếm thuật, chúng ta so lãnh đạo mới có thể. Cản gì nói? Lãnh đạo mới có thể làm sao tỉ thí a? Lần này không riêng Ổ Vĩ Lì Ả cùng Lũ Ô Lì Dạ ngây ngẩn cả người, liền ngay cả nhân tộc lão hồ hồ cổ cùng hồ nhân thiếu niên cũng sửng sốt một chút. Thấy mọi người nghi ngờ biểu lộ, Cản gì tiếp tục nói, lãnh đạo tài năng so pháp rất đơn giản. Hai người các ngươi riêng phần mình chọn lựa 100 cái gỗ lìn, sau đó hai người các ngươi làm thủ lĩnh, chỉ huy gỗ lìn tác chiến, tay người nào hạ gỗ lìn đội ngũ chiến thắng, ai lãnh đạo thực lực mạnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hoa, biện pháp này tốt, không chỉ có thể tương đối ra lãnh đạo tài năng, thậm chí còn có thể nhìn ra bản thân biết người đích năng lực. Nghĩ đến nơi này, Ổ Vĩ Lì Ả cùng Lũ Ổ Lì Dạ cùng nhau gật đầu, tốt, cứ làm như vậy. Nghe nói Ổ Vĩ Lì Ả tướng quân cùng kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lì Dạ phân biệt chọn lựa gỗ lìn, tiến hành lãnh đạo lực tỉ thí, đám gỗ lìn lập tức sôi trào. Loại này thú vị lại việc hay sao có thể không tham gia đâu? Tuyển ta dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, tiến lên có thể tiến đánh địch nhân, lui lại còn có thể giả bộ như tấm chắn đâu. Ta khôn khéo già dặn, động tác linh hoạt, cùng những cái kia tứ chi phát triển gỗ lìn khác biệt, đầu óc của ta còn linh hoạt đâu. Ta trung thành tuyệt đối, không tham tài, không háo sắc, một lòng vì thắng lợi trước tiến, là hai vị thủ lĩnh nhân tuyển tốt nhất. Bỏ qua, nhưng là không còn cơ hội. Ta sát, chúng ta đây là đánh nhau, nha thế mà ngay cả không tham tài, không háo sắc đi ra cùng với. Có bản lĩnh, các ngươi một tháng không động vào nữ nhân, một tháng không lĩnh kim tệ nhà. Ta không có những cái tiên hư, ta sức chiến đấu mạnh a. Tuyển ta à? Đám gỗ lìn chen chúc đưa cánh tay, cơ binh khí, lớn tiếng kêu ầm lên, hy vọng có thể gây nên Lũ Ổ Lì Dạ cùng Ổ Vĩ Lì Ả lực chú ý, được tuyển chọn. Chương 660, kim tệ mới là cha ruột kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lì Dạ cùng Ổ Vĩ Lì Ả tướng quân tại gỗ lìn đội ngũ chung quanh đi qua đi lại, thỉnh thoảng đưa tay chọn lựa ra mấy cái phụ cùng mình yêu cầu gỗ lìn. Chỉ chốc lát, hai nữ liền phân biệt chọn lựa ra 100 cái gỗ lìn làm vì đội ngũ của mình. Kiếm chi thánh nữ Lũ Ô Lì Dạ chọn lựa đều là dáng người khôi ngô, cường tráng cao lớn hình gỗ lìn, bọn hắn tất cả đều cầm trong tay đại bổng truy, bản thân cảm giác tốt đẹp, đều cảm thấy mình uy phong lẫm liệt. Mà Ô Vĩ Lì Ả tướng quân chọn lựa thì là chút kinh nghiệm phong phú, đưa tay nhanh nhẹn, nhìn khôn khéo giả dạng gỗ lìn. Ô Vĩ Lì Ả tổ này gỗ lìn thì tất cả đều cầm trong tay trường côn. Thánh nữ, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối có thể đánh bại bọn hắn. Xem bọn hắn tay chân lẹo khéo, ta một cái đầu ngón tay là có thể đem bọn hắn đâm ngược lại. Hắc hắc, ngươi nha, nói mạnh miệng cũng không sợ bị gió lớn chà sát miệng. Liền các ngươi những này tứ chi phát triển, đầu óc bu xì, tay chân vụng về ra hỏa, còn muốn cùng chúng ta đấu, nằm mơ đi. A, ngươi cái nhỏ người lùn, dám chê cười ra trước đánh ngươi một trầu lại nói, nhìn ngươi còn dám hay không ngủ đáp ý. Kim tệ muốn thiếp thân của chắc, tuyệt đối không có thể mất đi, rơi mất, bỏ ra. Muốn nuôi bọn chúng tốt một chút, mỗi ngày lấy ra đêm xem, ăn với cơm. Có gan ngươi đến đánh một cái ta xem một chút, lão tử nếu là sợ ngươi, liền là cháu trai. Tiểu tử, không phải liền là cái đầu lớn điểm sao? Có cái gì tốt đáp ý? Đầu heo nào heo? Còn không có đẳng đánh, hai tổ đối lập đám gỗ lìn liền đối mặt, từng cái tại miệng lưỡi bên trên cũng không nguyện ý rơi xuống đối phương hạ phong. Bọn này đậu bị đám gỗ lìn muốn làm cái gì? Muốn đối đến thiên hoang địa lão sao? Đây chính là một trận rất nghiêm túc tranh tài, quan hệ đến về sau đầu giường cuối giường ở giữa hài hòa giao lưu, sao có thể khiến cái này đậu bị nhóm tiếp tục đùa xuống dưới đâu? Nghĩ đến nơi này, Càn Dị vội vàng háng giọng một cái, lớn tiếng nói, yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta, riêng phần mình hảo hảo chờ đợi các ngươi đội trưởng chỉ huy. Nghe được Càn Dị, đậu bị đám gỗ lìn nhao nhao hung hăng chừng đối phương vài lần về sau, mới chậm rãi bắt đầu an tĩnh lại. Gặp đầu bị đám gỗ lìn rốt cục can tĩnh, kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lì Dạ cùng Ổ Vĩ Lì Ả tướng quân lập tức bắt đầu an bài riêng phần mình đội ngũ. Chỉ chốc lát, song phương liền riêng phần mình tổ thành chiến trận. Lũ Ổ Lì Dạ, mặc dù hai chúng ta tại kiếm thuật bên trên không thể phân ra thắng bại, nhưng ở lãnh đạo lực phương diện, ngươi nhất định phải thua. Áo dây treo dương dương đắc ý nói, ta bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm chiến tranh đến nói cho ngươi cái thưởng thức đi. Trên chiến trường trọng yếu nhất chính là các chiến sĩ kinh nghiệm cùng linh mà đúng, về phần các chiến sĩ phải chẳng cao lớn cường tráng, ngược lại là thứ yếu nhân tố. Nghe xong Ổ Vĩ Lì Ả, Lũ Ổ Lì Dạ không khỏi cười lạnh, Ổ Vĩ Lì Ả, ngươi đáp ý cái gì nha? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Chúng ta đây cũng không phải là chiến trường, trên chiến trường làm sao có thể chỉ có 100 cái thành viên đâu? Chúng ta đây là tiểu đội tác chiến, đương nhiên phải dựa các chiến sĩ lực lượng. Ha ha ha, ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Hừ, ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi chi tranh, chúng ta côn đồng dưới đáy gặp thật chiêu đi. Ổ Vĩ Lì Ả thản nhiên nói. Tốt. Ổ Vĩ Lì Ả đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu mệnh lệnh nói, lên cho ta, đem bọn hắn tất cả đều đánh răng rơi đầy đất. Đừng sợ, bọn hắn bất quá tứ chi phát triển thôi, để bọn hắn kiến thức hạ các ngươi phong phú kinh nghiệm, cùng nhanh nhẹn đưa tay. Ổ Vĩ Lì Ả ra lệnh. Hai người âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hai đội đám gỗ lìn liền cơ lại một truy cùng gậy gỗ hướng về đối phương vào tới. 3 3 3. Hiện trường trong nháy mắt nhớ tới liên tiếp trường côn cùng một truy tương giao thanh âm, tiếp lấy liền nghĩ tới liên tiếp gỗ lìn tiếng hô hoán. Mẹ kiếp nó, ai đánh mặt của ta, không phải đã nói không đánh mặt sao? Hô trướng, còn để lão tử làm sao gặp người a? Đều tại ta đi, là mặt của ngươi chủ động đụng ta gậy gỗ ta. Ta còn không trách ngươi đâu, ngươi ngược lại là trước trách ta. Mẹ kiếp nó, vậy lão tử cũng không tha cho mặt của ngươi. Xem chiêu, nhìn ta không đem ngươi đánh thành cái đầu heo. Ta sát. Huynh đệ, ngươi chuyện gì xảy ra a? Làm sao giả đánh người một nhà a? Ngươi cũng đánh cái mông ta đến mấy lần. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngộ thương ha. Ta không có chú ý tới ngài cái mông. Đúng lúc này, một cái bén nhọn gỗ lìn thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là muốn xuyên thấu vân tiêu. Hỗn đản. Tên hỗn đản kia đánh lén túi tiền của ta. Ta sát. Ta kim tệ a. Chỉ thấy một cái gỗ lìn chính nắm nuốt một túi tiền nhỏ dưới đáy lớn tiếng mắng, túi tiền đã trống không, kim tệ rơi dưới đất, lan đến khắp nơi đều là. Nhìn xem rơi đầy đất kim tệ, đám gỗ lìn trong nháy mắt đình chỉ đánh nhau, hai mắt bắn ra xanh mơn mởn qua mang, hoa ngao. Kim tệ, đầy đất đều là kim tệ a. Tranh thủ thời gian đoạt a. Cồn vợ ở, hú một tiếng chu lên về sau, đám gỗ lìn trong nháy mắt hướng về kim tệ nhào tới, đơn giản so nhìn thấy cha ruột đều muốn thân a. Không cho phép đoạt, đều không cho phép đoạt. Vậy cũng là lão tử. Kim tệ đều là lão tử, là lão tử toàn nhiều năm đó a. Nắm nuốt túi tiền cái kia gỗ lìn mắt thấy mình kim tệ bị các đồng bạn nhặt đi, không khỏi giơ chân gào thét. Dừng a. Ngươi nói ngươi, chính là của ngươi a. Ta còn nói là ta đâu. Nhanh vào ta, ai cướp được là ai. Một cái chồng mông lên, nằm dạp trên mặt đất nhặt kim tệ gỗ lìn cười trên nôi đau của người khác nói. Đồ đần. Thật là một cái lớn đồ đần a. Đánh nhau thời điểm thế mà còn mang theo nhiều như vậy kim tệ, rõ ràng liền là muốn cho mọi người đoạt mà. Không hỗn đản. Ngươi giẫm lên tay của ta, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Lại có một cái gỗ lìn quát tầm lên. Không trách ta, tay ngươi đặt ở ta kim tệ lên, đem kim tệ trả lại cho ta, ta liền bung ra. Ngươi mơ tưởng. Lại không bung ra, ta cần phải đánh người a. Có gan ngươi đánh nha. Chúng ta thế nhưng là cùng một tiểu đội, ngươi dám đánh sao? Cùng một tiểu đội tính với a. Kim tệ mới là lão tử cha ruột, lão tử liền đánh ngươi nữa, ngươi có thể làm gì? Chỉ chốc lát, những cái kia bị kim tệ dụ hoặc đám gỗ lìn liền không phân khác biệt, trong nháy mắt đánh ở cùng nhau. Vì kim tệ, người một nhà cũng đánh, đối thủ cũng đánh. Rất nhanh, hai đôi gỗ lìn liền lâm vào hỗn chiến, hỗn loạn tương mừng, đến cuối cùng, hai đội gỗ lìn toàn quân bị diệt. Nhìn xem mặt mũi bầm dập, co quắp ngã xuống đất, cầm chặt lấy kim tệ không thả toàn thể gỗ lìn, Ô Bị Lị Ạ cùng Lũ Ô Lị Dạ không khỏi mở bước. Mẹ nó, đã nói xong phân cao thấp đâu, còn mang dạng này. Nhân tộc lão hổ hổ cổ cùng hổ nhân thiếu niên cũng tất cả đều được vòng, bọn hắn không khỏi che ánh mắt của mình. Đây cũng quá mẹ nó mất mặt đi. Đối với cái này, Càn Dị ngược lại là rất vui mừng, kết quả này rất tốt nha, không có chút nào tổn thương hòa khí. Bất quá, muốn phân cao thấp, xem ra cần phải mặt khác lại nghĩ một cái biện pháp. Nhìn xem Ô Vĩ Lị Ạ cùng Lũ Ô Lị Dạ có lồi có lõm thân thể, Càn Dị đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười bị ổi. Biện pháp có. Chương 661, không có cách nào phân ra thắng bại. Ta đi. Cái này đều không cách nào phân ra thắng bại. Càn Dị giả bộ như rất bộ dáng khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn nói. Lũ Ô Lị Dạ cùng Ô Vĩ Lị Ạ nhìn xem ôm kim tệ lăn lộn trên mặt đất đám gỗ lìn, không khỏi một trận phiền muộn. Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa a? Đây là một trận rất nghiêm túc tỉ thí. Sao kết quả lại như thế không nghiêm túc đâu? Nhìn xem hai nữ buồn bực biểu lộ, Càn Dị trong lòng một trận bụng trộm vui, tiếp tục giả bộ làm đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói ra, vì để cho hai người các ngươi mỹ nhân nhi đều có thể hài lòng, có thể phân ra cái thắng bại, ta quyết định cống hiến ra chúng ta đến một trận đại chiến, ta tự mình làm trọng tài. Nghe được Càn Dị, Lũ Ô Lị Dạ cùng Ô Vĩ Lị Ạ tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt 467 trở nên đỏ như máu, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Lá, ngươi thật là xấu. Hai nữ cùng nhau gắt giọng, trong lòng lại sớm đã ngầm cho phép. Hai người bọn họ vốn là vì tranh đoạt Càn Dị sủng ái mà chiến, lúc này, nếu là có thể phân cao thấp, tự nhiên cầu cũng không được. Làm sao? Hai người các ngươi không nguyện ý. Càn Dị đánh giá Ô Vĩ Lị Ạ cùng Lũ Ô Lị Dạ thẹn thùng bộ dáng, cười xấu xa mà nói, ai nói không muốn. Lũ Ô Lị Dạ vội vàng thẹn thùng thấp giọng nói ra, nàng ửng đỏ khuôn mặt đều nhanh muốn dán tại bộ ngực mình. Đúng rồi, ta không nói. Ô Vĩ Lị Ạ mặc dù ngửa đầu giả bộ như rất bộ dáng nghiêm túc, nhưng nàng trong hai con ngươi ba quang sóng mạnh cùng trên mặt kiểu mỹ chi sắc lại hoàn toàn bán rẻ nàng lúc này thẹn thùng ý nghĩ. Hắc hắc, Càn Dị không khỏi một trận mừng thầm, rất tốt. Vậy chúng ta nhanh, tranh thủ thời gian phân ra cái thắng bại. Tất cả mọi người yên tâm nói xong, Càn Dị cười lớn duỗi ra cánh tay, một trái một phải tiếp lấy hai cái mỹ nữ bay, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Nhìn xem Càn Dị cười to rời đi bóng lưng, nhân tộc lao hồ hồ phí cùng hổ nhân thiếu niên không khỏi một trận nâng trán. Chủ nhân cũng quá thói xấu đi. Dạng này cũng được. Về phần đám gỗ lìn, thì tất cả đều nằm trên mặt đất nhìn trợn mắt hốt mồm, đã sớm quên từ dưới đất bò dậy. Ta sát. Tộc trưởng đại nhân đây là sâu tạc thiên tiết tấu a. Loại này tỉ thí phương pháp, ta thích. Hắc hắc hắc. Tộc trưởng đại nhân vừa ra tay, liền biết có hay không a. Một trận đại chiến đổi đến nơi đó, nhưng không chừng sẽ đạt được cái gì kết luận đâu. Áp chú á. Áp chú á. Ta cược Ô Vĩ Lị Ạ tướng quân thắng. Các ngươi cược ai thắng a? Nhanh lên. Nhanh lên đặt cược a. Cái gì? Ngươi mẹ tiếp nó choáng váng a. Ai thắng ai thua ngươi cảm thấy tộc trưởng đại nhân sẽ nói cho chúng ta sao? Áp quặp lông lông nha. Hoa. Lao tử tộc trưởng đại nhân thắng. Tộc trưởng đại nhân tuyệt đối là mạnh nhất. 300 hiệp không đáng kể. nói lưới. Ngay tại đám gỗ lìn muốn mượn từ gia tộc trưởng đại nhân sự tình kiếm một đợt thời điểm, Càn Dị sớm đã mang theo hai nữ vọt vào xa hoa nhỏ phòng, bắt đầu không thể miêu tả tranh tài. Hai vị mỹ nữ, chúng ta tranh tài bắt đầu đi, ai bộ bên trên nhỏ Càn Dị chiến bại, ai liền thắng lợi. Càn Dị vừa cười vừa nói. Lúc đầu Càn Dị muốn nói là, ai có thể tại nhỏ Càn Dị công kích đến chống cự đến cuối cùng, ai liền thắng lợi. Nhưng là, Càn Dị nghĩ lại, nói như vậy Lù Ô Lì Dạ cùng Ổ Vi Lì A ở giữa, nhất định sẽ xuất hiện thắng bại, kia là Càn Dị nhất không kết quả mong muốn. Trong hậu cung người người bình đẳng mà, sao có thể xuất hiện thắng bại sự tình đâu? Không được, tuyệt đối không đi. Cho nên Càn Dị nghĩ đến cái này tuyệt hảo biện pháp, kia chính là mình cầm cái, trở thành chắc thắng cái kia, cũng chính là lấy nhỏ Càn Dị sức chiến đấu vì thắng bại tiêu chuẩn. Đối với cái này, Càn Dị rất có tự tin, đừng nói hai cái, liền xem như 20 cái, 200 cái, nhỏ Càn Dị cũng tuyệt đối chiến đến ở càng quan trọng hơn là nhỏ Càn Dị là chuyển thuyết cấp. Đơn giản đến trình độ đăng phong tạo cực, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Tốt, ta đồng ý. Lưu Ô Lý Dạ trừng Ổ Vi Lý A một chút, lúc này, trong phòng chỉ có Càn Dị cùng Ổ Vi Lý A, Lưu Ô Lý Dạ sớm đã không có ban đầu thẹn thùng, nàng dương dương đắc ý nói ra, Ổ Vi Lý A, lần này ngươi nhất định phải thua. Ta nhất định sẽ thắng. Ổ Vi Lý A nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua Lưu Ô Lý Dạ, lạnh hư một tiếng, khinh thường nói, liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân dáng vẻ, không cần 10 phút đồng hồ liền bại, có cái gì tốt đắc ý? Ta mới là bên thắng. Mặc dù đem pháp đấu đổi thành nơi này, Ổ Vi Lý A cùng Lưu Ô Lý Dạ vẫn là đều không phục đối phương. Sau khi nói xong, Lưu Ô Lý Dạ cùng Ổ Vi Lý A tựa như hai con bướm, cùng nhau giết Càn Dị. Hoa cỏi, không đều hẳn là thận trọng sao? Cái này, đây là cái gì tình huống? Càn Dị không khỏi nhíu mày. Sau đó theo hai nữ công kích, nhưng rất nhanh, Càn Dị lập tức chuyển bại thành thắng, chủ đạo lên cả trận đấu tiến trình. Rất nhanh, hai nữ cũng cảm giác ngăn cản không nổi. Lúc này, Lưu Ô Lý Dạ cùng Ổ Vi Lý A mới ý thức tới, loại tình huống này, hai người bọn họ căn bản không có khả năng phân ra thắng bại a. Truyền thuyết kia cấp thực lực đơn giản không thể chiến thắng a, chỉ dựa vào hai người bọn họ, phấn đấu 7749 ngày đều chưa chắc có một chút hy vọng a. 1.1 tại cả hai cùng có lợi sách lược hành hành bá đạo niên đại bên trong, hai người bọn họ thế nhưng là lựa chọn một trận song thua tranh tài a. Ha ha ha. Các ngươi không phải muốn so mà, ta phụ trách để các ngươi so thống khoái, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không tiếp tục tranh đấu. Càn Dị ha ha cười nói, lại không có đình chỉ. Chúng ta ném hàng, chúng ta cũng không tiếp tục. Đấu, ngươi thả chúng ta đi. Biết sai. Biết sai cũng không được, lần này là trừng phạt, để các ngươi nhớ lâu một chút. Càn Dị cười xấu xa mà nói. Tiếp tục mấy ngày mấy đêm sau đại chiến, Lũ Ô Lý Dạ cùng Ổ Vĩ Lý Ạ cuối cùng cùng nhau bại ngã xuống truyền thuyết cấp phía dưới. Chương 662, sờ xẹt một thế tức giận một đế quốc ở vào thần thánh vương quốc Vatican phía đông, là một cái chiến đấu dân tộc vương quốc, trong vương quốc mỗi một cái thành viên đều sủng thượng vũ lực. Cho nên một đế quốc thực lực tổng hợp muốn so quốc gia khác mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù một đế quốc là một cái chiến đấu dân tộc vương quốc, nhưng bọn hắn lại cũng không là một cái ăn lông ở lỗ, ở tại di động trong lều vải dã man vương nước. Tương phản, một đế quốc nông nghiệp cùng kinh tế đều cực kỳ phát đạt, bọn hắn ở lại phòng ốc kiến trúc càng là tinh xảo hùng vĩ. Nhất là lấy một đế quốc hoàng cung nhất là to lớn hùng vĩ, còn giống như núi cao để cho người ta nhìn mà than thở. Một đế quốc hoàng cung khu kiến trúc tọa lạc tại một đế quốc cảnh nội trung tâm nhất, phồn hoa nhất vị trí. Hoàng cung đại điện là toàn bộ khu kiến trúc bên trong cao nhất đứng thẳng hùng vĩ một tòa, nó cao hơn ngàn gạo, thẳng vào mây trời. Đứng ở trên đỉnh thậm chí có thể nhìn xuống hoàng cung đại điện ở giữa chỗ tầng mây. Quay trung quanh tại hoàng cung đại điện trung quanh là một chút thiên điện mặc dù hơi thấp một điểm, nhưng cũng tiếp gần ngàn mét cao, vờn quanh tại chủ điện trung quanh, hình thành một loại thế không thể đỡ khí thế. Hoàng cung bên trong đại điện càng là lộng lẫy, to lớn dạ minh châu trải rộng hoàng cung mỗi một góc, vô luận ban ngày đêm tối 19, toàn bộ bên trong đại điện đều sáng như ban ngày. Mỗi cái cửa đại điện bậc thang chỗ, mấy trượng rộng xa hoa thảm kéo dài tới ánh mắt không thể bằng địa phương. 8000 thị nữ xuyên thẳng qua tại từng cái đại điện bên trong, vừa đi vừa về phục dịch trong vương cung chủ nhân. Mỗi một cái thị nữ đều là quốc sắc dung nhan, xinh đẹp như hoa, giống như từ trên trời đi xuống tiên tử, để cho người ta liếc nhìn lại, liền không khỏi say mê trong đó. Nếu như thế gian thật có thiên đường tồn ở đây, đoán chừng liền cùng một đế quốc hoàng cung đại điện không sai biệt lắm. Ở tại loại này giống như tiên cảnh hoàng cung trong đại điện người, ngoại trừ ngày ngày sinh ca, hàng đêm say mê, vui vẻ vô cùng bên ngoài, hẳn là sẽ không sinh ra bất luận cái gì không vui cảm xúc đi. Đáng tiếc là, sự thật cũng không phải là như thế. Lúc này, trong vương cung nhất rộng rãi trong chủ điện, lại truyền ra trận trận gầm thét cùng tiếng gầm gừ. Hỗ trướng, chỉ là một cái thần thánh vương quốc ba tỷ căng thế mà đều không thể cầm xuống, quả thực là phế bật. Phế bật, hết thảy đều là phế bật. Trong hành lang, xuyên thẳng qua bọn thị nữ nghe được thanh âm này về sau, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được kiễng chân gót, sợ phát ra một điểm thanh âm bị nổi giận sợ xét một thế nghe được, mà nhóm lửa thân trên. Về phần đại điện bên ngoài, từng cái đứng yên thẳng tắp, như giống cây lao bọn thị vệ, thì tất cả đều lặng lẽ chậm lại hô hấp, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Gào thét hoàn tất về sau, sợ xét một thế một lần nữa ngồi trở lại đại điện trên cùng rộng lớn vương tọa bên trên, lạnh lùng quét mắt người phía dưới bảy. Hắn khôi ngô thân hình cao lớn ngồi tại vương tọa phía trên giống như một tòa thần phật, để cho người ta thấy một lần phía dưới liền không nhịn được có chút run rẩy. Lúc này, sờ xét một thế cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đen nhánh rộng lượng mặt chữ quốc bên trên, sắc mặt tái xanh, mày rậm nhíu chặt, khoe miệng không tự chủ dơ lên một tia cười lạnh. Hắn hai mắt như lăng lệ lưỡi dao quét mắt phía dưới. Tại sao không nói chuyện? Sờ xét một thế thanh âm giống như cựu lũ hàn đám rét lạnh, ban đầu là ai lời thề son sắt nói với bản vương Vatican dễ như trở bàn tay? Ban đầu là ai nói với bản vương không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống Vatican? Làm sao đều câm? Nghe tức giận bên trong sở xét một thế của trách, phía dưới đám đại thần tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nói liền là bọn hắn a. Lúc trước đúng là bọn họ cùng sở xét một thế mọi loại cam đoan, Vatican dễ như trở bàn tay liền có thể đánh xuống. Có ai nghĩ được cuối cùng không chỉ có không thể cầm xuống Vatican, một quân đội của đế quốc ngược lại toàn quân bị diệt. Lúc đầu một quân đội của đế quốc cầm xuống thần thánh vương quốc Vatican là xác định không thể nghi ngờ sự tình, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến trên nửa đường thế mà giết ra Golin, đem một quân đội của đế quốc cho hố. Đám đại thần cũng rất ủy khuất a. Trên chiến trường tình hình vốn chính là thay đổi trong nháy mắt, bọn hắn sao có thể nghĩ đến Golin nhân tố a? Nếu không có Golin xuất hiện, một quân đội của đế quốc nhất định có thể cầm xuống thần thánh vương quốc Vatican a. Nghĩ đến nơi này, một cái gan to đại thần thận trọng mở miệng, nhỏ giọng nói, vậy hạ, cái này không thể trách chúng ta a. Ai có thể nghĩ tới Golin sẽ đến thò một chân vào a? Nghe được tên kia đại thần, sờ xẹt một thế không khỏi hai mắt run lên, trên mặt hiện hiện một vòng để cho người ta dùng mình tiêu dung, ý của ngươi là quái bản vương đi. Đường đường một đại quân đế quốc, liên chiến năm cặn bã rác rưởi Golin đều không giải quyết được. Là bản vương vấn đề thôi. Tất cả ở đây đám đại thần lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh vô cùng, bọn hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút vừa rồi cái kia đại thần, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, thần không dám từ chối trách nhiệm. Chỉ là, thần không nghĩ tới những cái kia thống suất quân đánh trận các thống soái, thế mà ngay cả rác rưởi Golin đều không đối phó được. Thật sự là quá bất hợp lý. Bệ hạ, thần cảm thấy là thống soái nhóm thất trách. Golin như vậy rác rưởi chủng tộc, thế mà liền để bọn hắn thua chạy mạch thành, quả thực là vô cùng nhục nhã, thần cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được, thế mà bại bởi Golin. Đúng vậy, bệ hạ. Thần cũng cảm thấy các thống soái quá quyết điểm trước. Thế mà ngay cả rác rưởi Golin đều ngăn cản không nổi, quả thực là chúng ta cường đại một đế quốc sỉ nhục. Vạn phân hoảng sợ đám đại thần vì đem mình hái ra, vì mạng sống, nhao nhao liều mạng hướng những cái kia đã chết đi thống soái trên thân rỗi nước bẩn. Dù sao những cái kia các thống soái đã chết cũng sẽ không nhảy dựng lên phản bác. Nghe đám đại thần mồm năm miệng 10 chức trách tâm thành, sở xét một thế không khỏi cũng đồng ý 483 đám đại thần quan điểm. Lần này một quân đội của đế quốc sở dĩ toàn quân bị diệt, cùng khác không quan hệ, đều là thống soái nhóm thất trách, thế mà ngay cả rác rưởi Golin đều ngăn cản không nổi. Đáng chết, đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Hết mấy vạn chiến sĩ đại quân cứ như vậy toàn quân bị diệt, tội ác tày trời, cho dù chết cũng vô pháp tẩy thoát tội danh của bọn họ, người nhà của bọn hắn đều phải vì các chiến sĩ chôn cùng. Nghĩ đến nơi này, sờ xét một thế hai mắt hiện lên một vòng đẫm máu quan mang. Chuyên mệnh lệnh của ta, trước đó xuất quân tiến đánh Vatican các tướng lĩnh chiến lược sai lầm, dẫn đến mấy vạn quân đội toàn quân bị diệt, tội đáng chết vạn lần, đem gia tộc kia toàn bộ xử trảm, lấy đó trừng trị. Sờ xét một thế lạnh lùng ra lệnh. Nghe được sờ xét một thế mệnh lệnh, đám đại thần tất cả đều sợ ngây người, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đem trước các thống soái toàn tộc toàn bộ đổ sát. Chơi ạ, đây chính là có hơn 3000 người nha. Đổ sát hơn 3000 người. Đám đại thần đấy lòng tất cả đều toát ra một cỗ vô tận hàn ý, nhưng lại không ai dám mở miệng thay những cái kia các thống soái cầu tình, bởi vì bọn họ cũng đều biết, chỉ cần bọn hắn mới mở miệng, nói không chừng kế tiếp bị tàn sát gia tộc liền là bọn hắn gia tộc của mình. Rất nhanh, thân xuyên áo giáp màu đen, âm trầm vô cùng, chỉ thuộc về sở xét một thế trực tiếp thống soái hoàng cung đám vệ sĩ liền rời đi hoàng cung, thẳng đến trước đó những cái kia các thống soái gia tộc. Chương 663, huyết tinh đổ sát những cái kia tiến đánh thần thánh vương quốc, một quân đế quốc đội thống soái gia tộc đang ở tại mất đi thân nhân trong thống khổ, chỉ thấy thân xuyên áo giáp màu đen, lệ thuộc vào sở xét một thế lãnh đạo trực tiếp hoàng cung vệ sĩ, tất cả đều cầm trong tay vũ khí, thô lỗ xông vào nhà của bọn hắn. Những gia tộc kia thành viên tất cả đều mười phần giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn xem kia đen nhánh áo giáp hạ sắc mặt âm trầm, trong lòng bọn họ đều có loại dự cảm xấu. Các ngươi muốn làm gì? Vì cái gì xông vào nhà chúng ta? Chúng ta thế nhưng là vì nước hy sinh các thống soái gia thuộc. Các gia tộc thành viên giả bộ như rất bộ dáng nghiêm túc, lớn tiếng chất vấn. Vì nước hy sinh? Ha ha. Hoàng cung vệ sĩ thủ lĩnh không khỏi cười lạnh thành tiếng. Phụng quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, trước đó xuất quân tiến đánh Vatican các tướng lĩnh chiến lược sai lầm, dẫn đến mấy vạn quân đội toàn quân bị diệt, tội đáng chết vạn lần, đem gia tộc kia toàn bộ xử trảm, lấy đó trừng trị. Nghe được hoàng cung vệ sĩ tuyên bố xong quốc vương mệnh lệnh về sau, những gia tộc kia thành viên tất cả đều sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Người nhà của bọn hắn là vua nước mà chiến. Mặc dù nói thất bại, nhưng không có có công lao cũng có khổ lao a. Quốc vương bệ hạ lại muốn đem gia tộc của bọn hắn giết sạch. Cái này quá không công bằng. Không. Tại sao có thể dạng này? Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ hỏi rõ ràng, tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Đây không phải là thật. Cái này đều là các ngươi những này hoàng cung vệ sĩ tạo ra. Quốc vương bệ hạ không có khả năng hạ mệnh lệnh như vậy, ta không tin. Vì cái gì? Quốc vương bệ hạ tại sao phải làm như vậy? Bọn hắn xác thực thất bại, nhưng bọn hắn cũng vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, tại sao muốn đổ sát chúng ta toàn tộc? Những cái kia bị tàn sát gia tộc đơn giản không thể tin vào thái của mình, thậm chí rất nhiều thành viên liều mạng muốn tiến cung ở trước mặt hướng sợ sệt một thế hỏi thăm tin tưởng. Nhìn thấy loại tình hình này, hoàng cung vệ sĩ thủ lĩnh không khỏi cười lạnh, các ngươi không nên mơ mộng nữa, quốc vương bệ hạ không hội kiến các ngươi, thông minh tranh thủ thời gian đến nhận lấy cái chết, ta sẽ cho các ngươi một thông khoái. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hoàng cung hộ vệ thủ lĩnh vung tay lên bên trong đen nhánh kiếm bảng rộng, lớn tiếng mệnh lệnh nói, giết cho ta, một cái cũng không lưu lại, nếu là trốn đi một cái, dẫn theo các ngươi đầu của mình tới gặp ta. Rõ. đưa thân vào áo giáp màu đen bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt hoàng cung vệ sĩ cùng kêu lên đáp. Đón lấy, bọn hắn lập tức quay người, cơ binh khí vọt vào đám người. Hoàng cung vệ sĩ là trực thuộc ở sở xét một thế đặc thù tồn tại, mỗi cái thành viên đều thực lực siêu quần. Đối mặt với tay trói gà không chặt các cái thành viên gia tộc, tựa như là thu hoạch giao hẹn. Vẹn vẹn nửa cái ban đêm công phu, những cái kia chiến đấu thất bại thống soái gia tộc liền toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, vô luận nam nữ già trẻ, chủ người hay là người hầu, toàn bộ tử vong, không ai sống sót. Kia mấy chàng một ngày trước còn rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt phủ đệ, vẹn vẹn qua nửa ngày thời gian, liền tất cả đều biến thành từng sàn lặng yên không tiếng động tử trạch. Những cái kia phủ đệ trong sân, thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, mỗi bộ thi thể bên trên đều hiện đầy vết thương, máu tươi giống tiểu hà trong sân trong bụi hoa chảy xuôi, thậm chí có mấy nhà con chó vàng cùng treo ở trên kệ vẹn đều bị tàn sát. Nồng đậm mùi huyết tinh từ những cái kia phủ đệ bay ra ngoài, một mực bay ra khỏi rất rất xa. Trong ngày thường, những cái kia trước cửa phủ đệ đường đi vẫn luôn là rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, người đến người đi ngựa xe như nước. Nhưng lúc này, kia mấy con phố trên đường lại không có mưa ai, bày quầy bán hàng tiểu thương toàn cũng không dám ra ngoài, đi ngang qua người đi đường thà rằng chép đường xa, đi vòng qua cũng sẽ không đặt chân một bước. Chỉ có thỉnh thoảng kêu khóc hàng phong xuyên qua đường đi, vang lên một trận quỷ khóc sói gào thanh âm, để kia mấy con phố đạo trở nên giống như địa ngục. Chơi ạ, chết rồi, toàn đều đã chết, không có lưu một đầu người sống đâu. Thậm chí liền nhìn đại môn đại hoàng đều cho chém chết. Thật sự là thật là đáng sợ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn một đêm công phu, kia mấy gia tộc lớn liền tất cả đều bị đồ giết sạch, trong quan phủ tại sao không ai còn đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không biết? Phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta đều biết, trong quan phủ làm sao có thể không biết đâu? Trong quan phủ mặc kệ, chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Tình huống như thế nào? Vô luận tình huống như thế nào, trong quan phủ cũng không nên mặc kệ đi. Chẳng lẽ tùy ý hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật? Người mẹ kiếp nó ngốc à? Trong quan phủ mặc kệ, chỉ có thể nói rõ đây là trong quan phủ phái người làm, hay là trong vương cung mệnh lệnh, ai dám quản? Hơn 3000 cái nhân mạng a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể để cho trong quan phủ đổ sát hơn 3,000 người kia? Tất cả một đế quốc đô thành bên trong bình dân bách tính toàn đều kinh hãi, trong vòng một đêm, trong vương cung chu diệt hơn 3000 người, cái này cần là phạm vào bao lớn tội a? Ngoại trừ trong vương cung, không có người biết. Mị từ trên chiến trường trốn trở về thời điểm, những cái kia các thống soái gia tộc đã bị sở xét một thế mệnh lệnh hoàng cung vệ sĩ toàn bộ đổ giết sạch. Biết được tin tức này về sau, Mị không khỏi bóp cổ tay thở dài, chỉ là người đã đều đã chết, liền xem như mình muốn cầu tình cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Việc đã đến nước này, Mị đành phải tiếp nhận sự thật này. Hoàng cung trên đại điện, sở xét một thế nhìn đứng ở phía dưới Mị, nhiều ngày tới nổi giận cảm xúc không khỏi thoáng dịu đi một chút. Một quân đội của đế quốc mặc dù toàn quân bị diệt, cũng may chính mình cái này thực lực cường đại, cũng có thần thú phụ thể thiên phú tiểu nữ nhi còn sống, cái này nhiều ít cũng coi như là một chuyện tốt đi. Nguyên lai sở xét một thế có hai đứa con trai, hai cái nữ nhi. Trưởng công chúa khăn lạ là tứ tử bên trong ác độc nhất vô cùng một cái, bởi vì tướng mạo tuyệt mỹ, mà lại tâm ngoan thủ lạn, cho nên người đưa ngoại hiệu xả hạt mỹ nhân. Nhị vương tử Dệ Dị Đức là bốn người bên trong lớn nhất tướng tài một cái, hắn xuất lĩnh quân đội thay sở xét một thế đặt xuống vô số cương vực, chiến vô bất thắng, lại được xưng làm bất bại danh tướng. Về phần tam vương tử có lìn, thì là trong bốn người nhất không đi đường thường một cái, là một vương tử, có lìn vương tử say mê tại tà thuật, tiền triệu triệu, nghe nói hắn có được phục sinh người chết lực lượng, đương nhiên đến nay không nhân chứng thực qua. Mà sở xét một thế nhỏ nhất cái thứ tư hải tử, liền là Mị. Mặc dù Mị bình yên trở về để sở xét một thế cảm xúc hơi hòa hoãn một điểm, nhưng trong lòng của hắn lửa giận cũng không hề hoàn toàn biến mất. Dù sao, đem một quân đế quốc đội toàn quân bị diệt mấu chốt là rác rưởi gỗ lìn, cái này giống voi là bị con muỗi cắn chết cảm giác đồng dạng. Quá bất ức, quá làm cho người ta nổi nóng. Mị, các ngươi đơn giản quá làm cho bản vương thất vọng, thế mà bị rác rưởi gỗ lìn đánh bại. Louis, cái này thống soái tối cao làm quá kém. Sở xét một thế lạnh lùng nói. Phụ vương cho bẩm, sự tình không giống mọi người nghĩ như vậy. Mị một mặt trầm thống nói. Mình thân tử kinh lịch qua kia cuộc chiến tranh, gỗ lìn căn bản không phải ngoại giới truyền ngôn như vậy rất rưởi, tương phản, tại người kia xuất linh dưới, gỗ lìn cực kỳ cường đại. Chương 664, địa ma sắp xuất hiện động vậy ngươi ngược lại là nói một chút trong này đến tột cùng có cái gì ẩn tình. Sở xét một thế mặt lộ vẻ không vui hỏi đạo, tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ bản vương đem mấy cái kia thống lĩnh tộc nhân giết sạch lấy trừng trị, không đúng sao? Bị làm sơ trầm ngâm về sau, liền đem một đế quốc chiến sĩ tại thần thánh vương quốc đô thành bạo phong thành gặp phải tình hình, cũng bị tà ác gỗ lìn tính toán, cũng phục kích sự tình toàn đều nói ra. Đương nhiên, bởi vì chính mình dễ tin gỗ lìn dỗ mới đưa đến kết quả này, chuyện này Mị cũng không có nói ra tới. Mình bốn cái huynh đệ tỷ muội ở giữa, tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm lẫn nhau ở giữa sai lầm, chuyện này nếu là nói ra, nói không chừng sẽ nhấc lên dạng gì kinh đào hải lãng, sẽ chỉ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Việc đã đến nước này, kết quả đã tuyệt không cải biến khả năng, vì chính mình suy nghĩ, Mị quyết định đem chuyện này vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào biết. Cuối cùng, Mị tổng kết nói, phụ vương, theo nhi thần suy đoán, hiện tại thần thánh vương quốc bên trong khó đối phó nhất liền là cái kia gỗ lìn dại ổ, còn có gỗ lìn dại ổ bên người những cái kia gỗ lìn, về phần hắn ma thú đội ngũ, quân đội nhân loại các loại đều không đáng nhắc đến. Mị, cái này chính là của ngươi kết luận. Sở xét một thế khinh thường hỏi nói, không nghĩ tới ta một đế quốc toàn quân bị diệt, cho kết luận của ngươi lại là rác rưởi gỗ lìn mới là uy hiếp lớn nhất. Ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn nha. Nghe sở xét một thế bất mãn 993 ngữ khí, phía dưới sớm đã vạn phần hoảng sợ đám đại thần, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, đội vàng nhao nhao mở miệng phụ họa. Ta nói tứ công chúa a, ngài chẳng lẽ lần này trong chiến tranh nhận lấy kinh hãi? Gỗ Lìn làm sao có thể là chúng ta cường đại một đế quốc uy hiếp đâu? Bọn hắn bất quá là chút chiến năm cặn bã rác rưởi thôi.
Đúng rồi,
là được. Thứ công chúa, ngài nhất định tính sai. Gỗ Lìn không có khả năng có chống cự thực lực của chúng ta. Nghe được đám đại thần, Sơ Sẹt một thế cũng nhẹ gật đầu, nói: Gỗ Lìn loại này rác rưởi, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn xem Sơ Sẹt một thế cùng đám đại thần võ đoán dáng vẻ, bị không khỏi một trận phiền muộn. Nàng ngay cả vội mở miệng nói: Phụ vương, nhi thần nói đều là thật. Những cái kia Gỗ Lìn xác thực không đơn giản, nhi thần tự mình cùng bọn hắn giao thủ qua. Nhi thần coi là đối phó Gỗ Lìn giải ổ, hoặc là liền đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, để bọn hắn vĩnh viễn không có lật bàn cơ hội. Nếu không liền lôi kéo, cho bọn hắn chọc kim, đem bọn hắn lôi kéo cho chúng ta sử dụng. Bị âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, còn không có đặng Sở Sẹt một thế cùng đám đại thần mở miệng, đứng tại mỉ phải hậu phương, một thân tinh nhuệ áo giáp địa ma đem phở rằng không khỏi lộ ra, bước bước, một vòng chế rêu biểu lộ. Không nghĩ tới trong ngày thường uy phong lẫm lẫm tư công chúa, thế mà bị Gỗ Lìn sợ đến như vậy. Thật là làm cho tại hạ lau mắt mà nhìn nha. Địa ma đem phở rằng khô cằn vừa cười vừa nói, một đám rác rưởi Gỗ Lìn thôi, bản tướng quân xuất mã, tiện tay liền có thể đổ sát chi. Nói xong, địa ma đem phở rằng không đợi mỉ mở miệng, lập tức quay người đối Sở Sẹt một thế quỳ một chân trên đất, xin chỉ thị nói: Quốc vương bệ hạ, thần thỉnh cầu đi tiến đánh thần thánh vương quốc vương đô Bạo Phong thành. Chỉ cần bệ hạ có thể cho thần 5 vạn đại quân, thần cam đoan dẹp yên thần thánh vương đều, tiêu diệt Gỗ Lìn dậu cùng tất cả Gỗ Lìn. Nghe được địa ma đem phở rằng xin chỉ thị, mỉ vừa muốn mở miệng nhắc nhở phở rằng, nhưng nhìn đến hắn dương dương đắc ý bộ dáng, mỉ cuối cùng không có có thể nói ra. Nàng biết, lúc này vô luận chính mình nói cái gì, đều sẽ trở thành sợ hãi Gỗ Lìn tay cầm, mà mình cũng sẽ trở thành trên triều đình đám đại thần cùng mình các huynh đệ tỷ muội chế giễu mục tiêu, cái này sẽ ảnh hưởng phụ vương đối phán đoán của mình, đối sau này mình phát triển cực kỳ bất lợi. Sơ Sẹt một thế ngược lại là thập phần vui vẻ, hắn hài lòng gật đầu, đối địa ma tướng Phở Răng nói nói, chuẩn. Phở Răng, ta cho ngươi 5 vạn đại quân, ngươi đi tiến đánh Bạo Phong thành đi, chúc ngươi mã đáo thành công, thắng ngay từ trận đầu. Tạ quốc vương bệ hạ, thần nhất định sẽ đem kia Gỗ Lìn dậu cùng Gỗ Lìn bộ tộc tiêu diệt. Địa ma đem Phở Răng hai tay ôm quyền, một mặt mừng rỡ nói, đồ sát Bạo Phong thành bên trong Gỗ Lìn. Vậy đơn giản là một bữa ăn sáng a. Trận này không chút huyền niệm chiến tranh liền là đưa cho mình thêm điểm đó a. Mị không tự chủ được nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì, nàng có loại dự cảm xấu. Tốt, Phở Răng, ngươi lập tức lên đường đi. Sở Sẹt một thế phất phất tay ra lệnh. Còn không có các vùng ma tướng Phở Răng rời đi, Sở Sẹt một thế đột nhiên ho kịch liệt, phản phất muốn đem phổi cho ho ra đến. Đứng ho khan về sau, Sở Sẹt một thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận trán của hắn lăn xuống. Phụ vương, ngài thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Mị một mặt lo lắng hỏi. Sở Sẹt một thế tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn gấm, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán về sau, lúc này mới lên tiếng thản nhiên nói bản vương không có việc gì. Gặp Sở Sẹt một thế không muốn đàm luận mình khỏe mạnh sự tình, bị trong lòng mặc dù có chút quái dị cảm giác, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đổi một đề tài. Phụ vương, nếu như Phở Răng tiến đánh Bạo Phong thành thời điểm, chiến bại đâu? Mị một mặt nghiêm túc hỏi. Không biết vì cái gì, mị cơ hồ chắc chắn Phở Răng thất bại. Mị, Phở Răng là không thể nào thất bại. Sở Sẹt một thế không khỏi cau lại lông mày, chính mình cái này tiểu nữ nhi hôm nay đây là thế nào? Luôn dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Phở Răng thực lực tại một đế quốc gần như chỉ ở hai tên mạnh nhất thiên ma đem dưới. Hắn là vì số không nhiều địa ma đem một, làm sao lại thua với rác rưởi Gỗ Lìn đâu? Tại toàn bộ một đế quốc, thực lực mạnh nhất là hai tên thiên ma tướng. Một cái là thống soái một đế quốc toàn bộ hải quân tuyệt thế yêu cơ gạo Tây Á, một cái khác liền là thống soái lục quân Vĩ Lý. Vĩ Lý lại lấy tàn bạo đến cực điểm mà sừng. Truyền thuyết hắn nếu là để mắt tới một mục tiêu, không chỉ có sẽ lấy đi mục tiêu nhân vật tính mệnh, thậm chí sẽ đem đối phương hồn phách cùng nhau đánh tan, cho nên bị mọi người xưng là đồ hồn giả. Hai tên thiên ma đem đều là siêu việt thánh vực phía trên vương giả cảnh tồn tại, hai người dưới trướng có mấy trăm tên thánh vực cấp cường giả. Mà tại hai tên thiên ma đem phía dưới, liền là bát đại địa ma đem. Bát đại địa ma đem đều so trước đó bị cản dị giết chết phổ thông ma tướng Louis phải mạnh mẽ hơn nhiều, đều là thánh vực cấp cường giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại, mỗi một cái địa ma đem đều là chu diệt hơn vạn sinh mệnh tồn tại. Mà Phở Răng chính là bát đại địa ma đem một, lấy thực lực cường đại như vậy đi tiến đánh Bạo Phong thành bên trong Gỗ Lìn, Sở Sẹt hoàn toàn không có cân nhắc, cũng cảm thấy không cần thiết cân nhắc Phở Răng thất bại khả năng. Bởi vì địa ma đem là không thể nào thua với rác rưởi Gỗ Lìn. Phụ vương, nhi thần nói là vạn nhất địa ma đem Phở Răng bại bởi Gỗ Lìn đâu? Mị mắt không chấp kiên trì truy vấn. Sở Sẹt một thế sắc mặt không vui, ánh mắt phức tạp nhìn mị một chút, đạo: "Nếu như địa ma đem Phở Răng thất bại bởi Gỗ Lìn, kia cứ dựa theo đề nghị của ngươi, lôi kéo Gỗ Lìn giải ổ, cho hắn ma tướng địa vị cùng đãi ngộ." Chương 665, minh tranh ám đấu đạt được Sở Sẹt một thế minh sát trả lời chắc chắn về sau, mị không khỏi thở dài một cái. Bẩm báo một tiếng về sau, liền tối lui ra khỏi hoàng cung đại điện. Rời đi hoàng cung đại điện không bao lâu, bị dọc theo trong vương cung quanh co hành lang, vừa vượt qua một chỗ mỹ luân mỹ hoán giả sơn hồ nước, chỉ nghe thấy một cái trương dương vô cùng tiếng cười nạo từ sau lưng mình truyền đến. Ai u, đây không phải ta kia tài đức mạnh toàn, sức chiến đấu cực mạnh tứ muội muội sao? Ca ca ta nghe nói ngươi thua cho một đám Gỗ Lìn, thật sự là cười chết ta rồi. Ha ha ha, nghe cái này quen thuộc tiếng cười nạo, bị không khỏi cau lại lông mày, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện lên một vòng chán ghét, nàng dừng bước, xoay người lại thời điểm, đã đổi lại một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Quả nhiên, đứng tại mỉ sau lưng cách đó không xa là một dáng người thon dài cao gầy, một thân áo giáp màu bạc, khuôn mặt xuất khí, nhưng lại lộ ra tia tia tà khí nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia chính là Sở Xét một thế con thứ hai, được xưng là bất bại chiến tướng nhị vương tử Dễ Dị Đức. Lúc này, Dễ Dị Đức vương tử chính một mặt trào phúng nhìn xem Mị, phản phất rất muốn biết thua ở gỗ lìn chi thủ về sau, mình tiểu muội muội này sẽ có như thế nào dạng buồn cười biểu lộ. Nhị ca, ngươi không cần chế giễu ta. Mị ngữ khí thản nhiên nói, có lẽ có một ngày, chờ ngươi gặp gỗ lìn giải ổ, ngươi cũng sẽ thua ở những cái kia gỗ lìn trong tay. Mị hoàn toàn không có phản phúng ý tứ, trong nội tâm nàng xác thực là nghĩ như vậy, đây cũng là nàng vì cái gì một mực chủ trương lôi kéo gỗ lìn giải ổ nguyên nhân. Bởi vì muốn chiến thắng gỗ lìn giải ổ, tại Mị xem ra, xác thực không thế nào dễ dàng. Dừng a. Nhị vương tử Dễ Dị Đức nhíu môi khinh thường, hai đầu lông mày cao cao bốc lên, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Muội muội thân ái của ta, bản vương tử cũng không phải ngươi. Bản vương tử là giết sạch vách đá Phi Long bộ tộc, chuẩn bị cầm địa Long bộ tộc khai đao bất bại danh tướng, sẽ thua bởi gỗ lìn. Nhị vương tử Dễ Dị Đức vươn người đứng thẳng, áo giáp màu bạc cực kỳ hợp thể thiết ở trên người hắn, dưới ánh mặt trời tản mát ra chiến thần đồng dạng hào quang, hắn biểu tình dương dương đắc ý tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất thiên hạ tận trong tay. Chỉ là hắn xuất khí trên khuôn mặt từng kia tà khí, để hắn lộ ra lô mãng vô cùng, đem kia phần bá khí suy yếu hơn phân nửa. Kia hãy đợi đấy. Mị liếc nhìn nhị vương tử Dễ Dị Đức, không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Trên đường trở về, Mị không khỏi nhíu mày, nàng đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, một chút nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng lại tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ sự tình. Cái thứ nhất bối rối Mị vấn đề, liền là địa ma đem thở răng đến tuột cùng là người nào. Tại hoàng cung trên đại điện, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra, địa ma đem thở răng tại nhắm vào mình. Mình là vương tộc, là một đế quốc công chúa, cùng hắn địa ma đem ở giữa có vẻ như không có cái gì xung đột lợi ích đi, hắn vì thập nhắm vào mình. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là địa ma đem thở răng là mình hai người ca ca cùng một người tỷ tỷ, ba bên trong một cái nào đó phe phái người. Chỉ là, hắn đến tuột cùng thuộc về cái nào phe phái đâu. Điểm này, bị trong lúc nhất thời còn không cách nào làm rõ ràng. Bởi vì chính mình huynh đệ tỷ muội bốn cái, hai hai ở giữa tất cả đều là đối lập quan hệ, hoàn toàn không có cách nào dùng cái này suy đoán. Bị vừa mới đến phụ đệ của mình, trung tâm lão buộc hiệu lặt liền ra đón. Tiểu công chúa, ngài rốt cục bình an trở về. Tóc sợi râu tất cả đều hoa râm, mặt mũi nhăn nheo dịu lạt, một mặt mừng rỡ vừa cười vừa nói. Lão buộc dịu lạt giữa lông mày đều là từ ái cùng quan tâm. Trước đó, hắn liền nghe nói một quân đế quốc đội toàn quân bị diệt tin tức, vì thế, hắn còn lo lắng vài ngày, thẳng đến thu được nhà mình tiểu chủ nhân truyền về tin tức, mới dẹp an tâm. Đúng vậy, ta trở về. Nhìn thấy lão buộc dịu lạt, Mị cũng phát ra từ nội tâm cười, nàng biết tại cái này lớn như vậy trong vương cung, chân chính quan tâm mình, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ người, chỉ sợ chỉ có trước mắt cái này tức là trưởng bối, lại là người hầu lão giả. Dịu lạt là Mị mẫu thân lưu cho nàng người hầu, đối nàng trung thành tuyệt đối, từ nhỏ bảo hộ lấy nàng. Không chỉ là nàng người hầu, càng là nàng trợ thủ đắc lực, rất nhiều cần cực kỳ chuyện giữ bí mật, Mị đều giao cho Dịu lạt đi làm. Cũng chỉ có hắn làm, Mị mới có thể yên tâm. Tiến vào phủ đệ mình đại sảnh về sau, Mị ngồi tại trước bàn lần nữa rơi vào trầm tư. Dịu lạt nhìn xem chau mày Mị, không khỏi một trận đau lòng. Nhà mình cái này tiểu chủ tử, là mình nhìn xem lớn lên, tại cái này ngươi lừa ta gạt trong vương cung có thể bình yên cho tới bây giờ, đúng là không dễ. Tiểu công chúa, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì cần lão nô đi làm sao? Lão buộc dịu lạt mở miệng hỏi. Nếu là có thể vì nhà mình tiểu chủ nhân phân ưu, hắn tuyệt đối không chối từ. Côn vợ ở, Hố Không Mị thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, nói, ta chỗ này thật đúng là có một chuyện cần ngươi đi làm, đồng thời cũng chỉ có thể ngươi đi làm. Tiểu công chúa, ngài cứ việc phân phó. Lão buộc dịu lạt ngay cả vội mở miệng nói. Thế là, Mị liền đem tại hoàng cung trong đại điện phát sinh sự tình, cùng suy đoán của mình tất cả đều nói cho lão buộc. Sau khi nói xong, Mị phân phó nói, ta muốn ngươi đi tìm hiểu một chút địa ma đem phở răng là người nào. Còn có hắn chủ động yêu cầu tiến đánh bạo phong thành mục đích ở đâu? Lão nô trong vương cung mấy thập niên, nhận biết một số người, lão nô cái này đi tìm hiểu một chút. Dịu lạt một mặt nghiêm túc nói, sau đó vội vàng rời đi phủ đệ. Không, dòng dãng một cái buổi chiều, thẳng đến sắc trời chạm vạng thời điểm, Mị lao buộc Dịu lạt mới vội vã gấp trở về. Thế nào? Tra được chưa? Mị một mặt nghiêm túc hỏi. Tra được. Lão buộc Dịu lạt thở hổn hển, trả lời nói, địa ma đem thở rằng là nhị vương tử người. Mị không khỏi gật đầu, xem ra chính mình đoán không lầm, mình vừa rời đi hoàng cung đại điện liền gặp nhà mình nhị ca. Chỉ sợ không phải trùng hợp. Gặp nhà mình tiểu chủ nhân gật đầu, lão buộc Dịu lạt nói tiếp, Phở Giang lần này xin chỉ thị tiến đánh bạo phong thành, chỉ sợ là muốn nhờ đánh hạ bạo phong thành, tiêu diệt gỗ lìn dậu cùng gỗ lìn cơ hội, đả kích tiểu công chúa hy vọng. Nếu như cái kia địa ma đem Phở Giang thật thành công dẹp xong bạo phong thành, chỉ sợ tiểu công chúa trên triều đình hy vọng sẽ sụt giảm. Nghe xong lão buộc Dịu lạt dò thăm tin tức về sau, Mị không khỏi lần nữa nhíu mày. Trên triều đình, giúp đỡ chính mình đại thần cùng các tướng lĩnh vốn cũng không nhiều, mình tân tân khổ khổ luẩn quẩn thời gian dài như vậy, rốt cục để trên triều đình một bộ phận đại thần bắt đầu đối với mình đổi mới. Giờ phút này đúng là bọn họ do dự ngắm nhìn thời điểm. Nếu là ở thời điểm này, địa ma đem thở răng cùng nhị vương tử kế hoạch thành công, không chỉ có những cái kia ngắm nhìn đại thần sẽ không ngược lại giúp đỡ chính mình, liền ngay cả mình đã có những người ủng hộ kia chỉ sợ cũng phải bức bỏ mình mà đi đi. Nghĩ đến nơi này, Mị trong lòng không khỏi càng phát ra lo lắng. Qua hồi lâu sau, Mị vô bàn một cái, hạ một cái cực kỳ quyết định trọng yếu.